Chương 149, trong nháy mắt bóp chết chương 149, trong nháy mắt bóp chết ta. Mạnh Vân Chu. Nghe được cái tên này lúc, Lộc Nguyên Đạo Quân, Vân Hạc Đạo Quân cùng nhau hãi nhiên thất sắc, trong lòng cuộn loạn. Nhất là Lộc Nguyên Đạo Quân, doa đến hắn đầu ông một chút, trong mắt hơi kém không có theo trong hốc mắt nhảy ra. Mạnh Vân Chu. Cái tên này có thể quá có lực uy hiếp. Chu Ma Ngũ Thánh một trong. Đương thời không thể tranh cãi võ phu đệ nhất cường giả. Bị thiên hạ vô số võ phu tôn xưng là võ đạo thần thoại tồn tại. Mạnh như thế người, chỉ là danh tự cũng đủ để chấn nhiếp đạo trích, chớ nói chi là chính mắt thấy. Thậm chí, hai người bọn hắn còn mười phần không biết sống chết cùng vị này võ đạo thần thoại độc thủ. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình hai người lại là dẫn lôi lại là thả trùng hành vi, còn đặt nơi tràn đầy tự tin, hai vị này hóa thần cảnh đại tu sĩ chính mình cũng có chút không kèm được. Hoàn toàn có thể dùng kiến càng lay cây không biết sống chết để hình dung. Cái gì cửu thiên thần lôi? Cái gì nát sơn linh trùng? Đám đồ chơi này đối với võ đạo thánh nhân mà nói căn bản không có ý nghĩa. Võ đạo thần nhân thể phách, sớm đã đến vạn pháp bất xâm, thiên kiếp bất diệt trình độ. Liền hai người bọn họ vừa rồi những thủ đoạn kia, đối với Mạnh Vân Chu mà nói quả nhiên là liền gãi ngứa ngứa cũng không tính. Mạnh Võ Thánh, ngươi là Mạnh Võ Thánh? Vân Hạc Đạo Quân dẫn đầu kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đồng thời, trong giọng nói đã tràn đầy vẻ kính sợ. Huynh đệ của ta hai người không biết nơi nào mạo phạm Mạnh Võ Thánh, còn mời Mạnh Võ Thánh thủ hạ khai ân, để cho ta chờ có thể đủ tốt sinh hướng Mạnh Võ Thánh bồi tội. Mạnh Vân Chu lại là không để ý tí nào Vân Hạc Đạo Quân, ánh mắt chỉ là nhìn xem kia Lộc Nguyên Đạo Quân. Ngươi biết ta vì sao muốn tìm ngươi sao? Lộc Nguyên Đạo Quân toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu. Trong đầu hắn hỗn loạn tương mừng, căn bản không biết là cái tình huống như thế nào. Vân Hạc Đạo Quân gặp hắn không lên tiếng cũng là tức giận nhi. Ngươi hôn trướng. Mạnh Võ Thánh cha hỏi ngươi đâu, mau nói a. Lộc Nguyên Đạo Quân sắp khóc. Mạnh Võ Thánh, ta thực sự không biết rõ a. Mạnh Vân Chu hơi híp mắt lại. Ngươi cùng ngươi đồ đệ Dương Mục có phải hay không đi qua Đại Tĩnh Bạch Gia? Con từng muốn để Bạch Gia chi nữ cùng ngươi đồ đệ kết làm đạo lữ. Lời vừa nói ra, Lộc Nguyên Đạo Quân lập tức lấy lại tinh thần. Thật có việc này. Nhưng mong rằng Mạnh Võ Thánh minh giám. Tại hạ biết được kia Bạch gia có Mạnh Võ Thánh tự mình lập hạ hôn thư về sau liền không nhắc lại qua việc này. Cung căn không có bất kỳ cái gì phương diện này tâm tư a. Lộc Nguyên Đạo Quân ngữ khí đều biến ủy khuất lên. Thật sự là hắn muốn cho đồ đệ Dương một cùng Bạch gia chi nữ Bạch Phi Yến kết làm đạo lữ, nhưng khi hắn nhìn thấy hôn thư bên trên có Mạnh Vân Chu cái tên này lúc, lập tức liền gây mất ý nghĩ này, trực tiếp mang theo đồ đệ liền đi. Trên đường đã từng nghiêm khắc khuyên bảo qua đồ đệ, đừng lại muốn chuyện này, cùng Bạch gia chi nữ căn bản không có nửa điểm khả năng. Chẳng lẽ cũng bởi vì chút chuyện như thế, vị này Mạnh Võ Thánh liền phải đánh tới cửa sao? Cũng không tránh khỏi quá chuyện bé xé ra to đi. Chẳng lẽ ngươi Mạnh Vân Chu thân làm võ đạo thần thoại, thiên hạ tuyệt đỉnh tồn tại, lòng dạ coi là thật giống như này nhỏ hẹp. Vậy ngươi đồ đệ Dương Mục đâu? Hắn có thể từng âm thầm dám đối kia Lâm gia ra tay? A, cái này, đây không có khả năng a. Lộc Nguyên Đạo Quân trong lòng run lên. Ngươi đồ đệ Dương Mục ở đâu? Mạnh Vân Chu cũng lời nhiều lời, trực tiếp hỏi lên Dương Mục người ở chỗ nào. Bởi vì hắn tại đem Thiên Tinh Đảo nổ tận gốc thời điểm, đã cảm thấy được ở trên đảo chỉ có hai người bọn họ, cũng không có người nào khác tồn tại. Nói cách khác, Dương Mục giờ phút này cũng không tại Thiên Tinh Đảo. Không chờ Lộc Nguyên Đạo Quân trả lời, một bên Vân Hạc Đạo Quân đoạt mở miệng trước, hồi bẩm Mạnh Võ Thánh, Dương Mục hắn tại Đại Ngu Tây Nam biên cảnh trong núi luyện chế linh trùng. Mạnh Vân Chu nhìn về phía Vân Hạc Đạo Quân, cho ngươi một canh giờ, đem Dương Mục mang đến. Vừa dứt tiếng, Vân Hạc Đạo Quân khí huyết trên người áp chế đã biến mất. Ta cái này đi. Vân Hạc Đạo Quân nhìn cũng không nhìn Lộc Nguyên Đạo Quân một cái, lúc này hướng phía Tây Nam phương hướng bay đi. Cũng nhưng vào lúc này, phù gần một chút nghe được động tĩnh tu sĩ nhao nhao hướng phía nơi đây mà đến, đều muốn nhìn một chút cái này Bích Thủy Hồ đã xảy ra chuyện gì. Có thể còn không đợi những này tu sĩ tới gần, Mạnh Vân Chu băng lãnh đến cực điểm, thanh âm đã vang vọng chân trời. Lan, kinh khủng như thế, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt ra. Phương viên mấy trăm dặm chi địa đều có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng, tất cả muốn đến xem tình huống tu sĩ nhóm toàn bộ bị chấn động đến ù tai hoa mắt, khó mà tự kiềm chế, tâm thần kinh hãi vô cùng. Cái này là bực nào cường giả? T, uy thế cỡ này quả thực kinh khủng như vậy. Mau mau rút đi, kia Bích Thủy Hồ không thể tới gần. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng quát mắng, liền để phụ cận tất cả tu sĩ cũng không dám lại tới gần nửa phần. Mà vẫn như cũng bị tức máu áp chế Lộc Nguyên Đạo Quân, giờ phút này tâm tình gọi là một cái lo lắng bất an. Nhất là cảm nhận được Mạnh Vân Chu trên thân kia nặng nề như núi như thế bị áp, cùng kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt, càng làm cho Lộc Nguyên Đạo Quân rất cảm thấy dày vò. Hắn đời này đều không có khó như vậy đỉnh qua. Dù có hóa thần tu vi, tại Đại Ngu Hoàng Triều cũng coi là một phương cường giả, nhưng tại Mạnh Vân Chu cái loại này tồn tại trước mặt, hắn cảm thấy mình giống như cùng luyện khí kỳ nhỏ tu sĩ không có gì khác nhau. Lộc Nguyên Đạo Quân giờ phút này chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chờ mong, hy vọng chính mình cái kia đồ đệ không có công tự mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Chỉ cần cái gì đều không có làm qua, kia chuyện hôm nay nhiều lắm là chính là một đợt hiểu lầm. Nhưng nếu là chính mình đồ đệ kia thật làm gì gì đó, vậy mình chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ nhiều một chút nhì, Vân Hạc Đạo Quân cũng đã là nắm lấy một người bay trở về. Về mặt thời gian đến xem, cái này Vân Hạc Đạo Quân rõ ràng là liều mạng đang bay, sợ làm trễ nải giờ. Hơn nữa Vân Hạc Đạo Quân cũng không dám nửa đường chạy trốn. Hắn biết rõ, đã người ta Mạnh Vân Chu tìm tới cửa, vậy chuyện này liền nhất định phải nhanh giải quyết. Trốn là không có ý nghĩa. Ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Người ta Mạnh Vân Chu muốn tìm ngươi không phải là tùy tiện chuyện. Về phần Dương Mục, tuy nói là chính mình sư điện, nhưng bây giờ tình hình này đừng nói là sư điện, ngay cả thân nhi tử đều phải nắm tới giao cho Mạnh Vân Chu xử lý. Cho nên Vân Hạc đạo quân ở đằng kia Tây Nam Sơn trong rừng tìm tới Dương Mục thời điểm, không nói hai lời, trực tiếp dùng pháp lực phong bế Dương Mục, một tay lấy mang đi. Mà Dương Mục trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới sư bá lại đột nhiên ở giữa đến bắt chính mình. Hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cho đến Dương Mục xa xa nhìn thấy kia bị nắm nâng giữa không trung phía trên Thiên Tinh đảo lúc, trong lòng của hắn hãi nhiên run lên. Đã là có dự cảm không tốt. Mạnh Võ Thánh, Dương Mục đưa đến. Vân Hạc đạo quân đem Dương Mục sách trong tay, cung cung kính kính hướng phía Mạnh Vân Chu hành lễ. Mà Dương Mục nghe được Mạnh Võ Thánh ba chữ này, trong đầu lập tức hơi hồi hộp một chút, lại xem xét chính mình sư tôn kia mặt xám như cho sắc mặt, liền đã xác định thân phận của người đến. Võ Thánh, Mạnh Vân Chu, làm sao có thể? Ta làm việc rõ ràng như thế bí ẩn, thế nào sẽ còn bị cái này Mạnh Vân Chu tìm tới cửa? Tử sát đoạt phách trùng một khi phá mắt mà ra không cách nào tiến vào người kế tiếp thể, liền sẽ nhanh chóng trốn vào trong đất thoái hóa thành trùng kén. Lâm gia đều là phàm phu tục tử, chỉ dựa vào kia Lâm Ngọc Hổ là không thể nào cảm thấy được ta tử sát đoạt phách trùng. Đến cùng là cái nào một vòng gây ra rủi ro? Dương Mục trong lòng bối rối không thôi, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Tỉnh táo, cho dù hắn Mạnh Vân Chu tìm tới cửa, ta cũng không phải không có chu toàn chỗ trống. Hắn có lẽ chỉ là suy đoán Lâm gia sự tình chính là ta gây nên, cho nên mới đến hỏi thăm tin tưởng, chỉ cần ta kiệt lực giải thích, tất nhiên có sinh cơ. Hắn là võ đạo thánh nhân, chắc chắn sẽ có cường giả tuyệt thế phong phạm, sẽ không ở không có chứng cứ xác thực dưới tình huống đối ta như thế nào. Nghĩ tới đây, Dương Mục lúc này mở miệng, vạn bối Dương Mục, bái kiến lời còn chưa nói hết, Mạnh Vân Chu bắt lại Dương Mục đầu. Phúc. Trong nháy mắt bóp nát. Chương 150, Lục Điệu Tiên Nhân chương 150, Lục Điệu Tiên Nhân Dương Mục bái kiến chi ngôn đều chưa nói xong, liền bị Mạnh Vân Chu trực tiếp bóp nát đầu. Gọn gàng mà linh hoạt. Căn bản không có muốn nghe Dương Mục nói thêm nửa câu suy nghĩ. Cái này Dương Mục đến chết cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả một câu giải thích lời nói đều không có cơ hội nói ra miệng, trực tiếp liền bị tại chỗ bóp chết. Hắn đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản, đồng thời cũng đem Mạnh Vân Chu nghĩ đến quá phức tạp đi. Lấy Mạnh Vân Chu bây giờ thất tình lục dục ngày càng đạm mạc trạng thái, hoặc là lười nhác ra tay, hoặc là ra tay chính là không cùng ngươi nhiều tất tất cái chủng loại kia. Hôm nay Mạnh Vân Chu đã đích thân tới, kia căn bản cũng không phải là tới nghe ngươi Dương Mục giải thích gì gì đó, chính là đến chơi chết ngươi. Làm Dương Mục đầu lâu bị bóp nát một phút này, bất luận là Vân Hạc đạo quân vẫn là Lộc Nguyên đạo quân đều là bị giật nảy mình. Nhất là Dương Mục đầu vỡ vụn ra huyết đục cặn bã bay văng đến Lộc Nguyên đạo quân trên thần, càng là dọa đến Lộc Nguyên đạo quân sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mạnh Vân Chu lười nhác nhìn nhiều Dương Mục một cái, đem nó thi thể tùy ý hướng phía dưới ném một cái, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Lộc Nguyên đạo quân trên thần. Lộc Nguyên đạo quân sớm đã sợ vỡ mật, hắn vốn cho rằng Mạnh Vân Chu giết Dương Mục về sau, hẳn là sẽ không lại tìm phiền toái với mình. Có thể hiện tại xem ra, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha mình a Mạnh Võ Thánh tha mạng. Không có chút gì do dự, Lộc Nguyên đạo quân trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Nếu không phải khí huyết áp chế còn tại, Lộc Nguyên đạo quân liền muốn làm trận cho Mạnh Vân Chu lăng không quỳ xuống. Là tại hạ giáo đồ vô phương, mạo phạm Mạnh Võ Thánh, tại hạ bằng lòng dùng bất kỳ giá nào đến chu tội, chỉ cầu Mạnh Võ Thánh tha ta một mạng. Một bên Vân Hạc đạo quân gặp tình hình này lại cũng không dám lên tiếng, càng là sợ sẽ liên lụy tới chính mình. Ngươi xác thực giáo đồ vô phương, liên đô đệ mình âm thầm làm sự tình gì cũng không biết. Mạnh Vân Chu lạnh giọng mở miệng, bắt lại Lộc Nguyên đạo quân đỉnh đầu. Tha mạng a. Lộc Nguyên đạo quân dọa đến hồn phi phách tán, một đạo nguyên thần lập tức liền muốn theo trong thân thể thoát đi ra. Hóa thần cảnh tu sĩ Nguyên Anh thập phần cường đại, cho dù là thoát ly nhục thân đều có thể tồn tại thời gian rất lâu. Chỉ bất quá tiếp theo cũng phải tìm một bộ thích hợp thân thể đoạt xá trọng sinh, nếu không có nhục thân phụ thuộc tình huống phía dưới, nguyên thần sẽ dần dần bị thiên địa linh khí đồng hóa, trừ khử giữa thiên địa. Bất quá nguyên thần có thể đơn độc tồn tại, đủ để chứng minh hóa thần cảnh tu sĩ hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Lộc Nguyên đạo quân giờ phút này chỉ muốn mạng sống, cho nên trực tiếp lựa chọn nguyên thần xuất khiếu thoát đi nhục thân. Xét thực xem như cử chỉ sáng suốt. Đáng tiếc tại Mạnh Vân Chu cái này nhóm cường giả trước mặt, nguyên thần xuất khiếu cũng tốt thủ đoạn khác cũng được, đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khí huyết áp chế loại thủ đoạn này cũng không phải cùng các ngươi tu sĩ trò đùa. Áp chế không chỉ là thể phách cùng linh khí, liền nguyên anh, nguyên thần đều sẽ bị khí huyết trô áp chế. Lộc Nguyên đạo quân nguyên thần vừa ló đầu, liền bị Mạnh Vân Chu tay không một thanh bắt được. Sau đó mạnh mẽ liền đem Lộc Nguyên đạo quân nguyên thần theo trong thân thể hao đi ra. A. Là nguyên thần bị hao đi ra một mấy mắt, Lộc Nguyên đạo quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nghe được một bên Vân Hạc đạo quân run lập cập. Mẹ ruột lặc. Nguyên thần bị nhân sinh lôi ra ngoài thống khổ kia là bình thường tu sĩ nghĩ cũng nghĩ không ra. Đủ để cho người sống không bằng chết. Mạnh Vân Chu một thanh rút ra Lộc Nguyên đạo quân nguyên thần, mặc cho Lộc Nguyên đạo quân nguyên thần như thế nào kêu thảm cũng không cải biến được kết cục. Phúc. Mạnh Vân Chu bàn tay nhẹ nhàng một nắm, đạo này nguyên thần tại chỗ liền phá thành mảnh nhỏ. A a a. Lộc Nguyên đạo quân thê lương kêu rên, nhưng rất nhanh thanh âm ngay cả cùng nguyên thần cùng một chỗ biến mất. Sư đồ hai người chết chỉnh chỉnh tề tề, mà Lộc Nguyên đạo quân thi thể thì là hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Mạnh Vân Chu tiện tay chụp tới, liền đem Lộc Nguyên đạo quân túi chứa vật cầm trong tay. Đồng thời ánh mắt vừa nhìn về phía đứng ở một bên kính sợ như hổ Vân Hạc đạo quân. Mạnh Võ Thánh, đây là tại hạ trước đây không lâu theo Bắc Bực Chi địa đạt được bảo vật, hôm nay đặc biệt hiến cho Mạnh Võ Thánh. Hắn hai tay dâng một tôn tổn hại cổ xưa cổ đăng, cung cung kính kính hiến tặng cho Mạnh Vân Chu. Cho dù cái này cổ đăng là hắn thật vất vả mới từ Bắc Bực mang về, cũng còn không có che nóng hồi đâu. Nhưng vì bảo mệnh, Vân Hạc đạo quân cũng là một chút cũng không dám do dự. Bảo vật tất nhiên chân quý, nhưng nào có cái mạng già của mình trọng yếu a. Lộc Nguyên đạo quân sư đồ chính là vết xe đổ á, vị này mạnh võ thánh giết người quả thực không ngáy mắt, Vân Hạc đạo quân cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Lộc Nguyên đạo quân sư đồ chết liền không có mình sự tình. Khó đảm bảo cái này Mạnh Vân Chu sẽ không giết đến hưng khởi, trực tiếp thuận tay liền đem chính mình cho rát. Mạnh Vân Chu trong lòng thật là có dứt khoát liền Vân Hạc đạo quân cùng một chỗ giết suy nghĩ. Ngược lại đều giết hai cái, lại giết một cái cũng liền thuận tay sự tình. Bất quá Vân Hạc đạo quân lấy ra món bảo vật này, cũng là đưa tới Mạnh Vân Chu mấy phần hứng thú. Vật này khá quen. Mạnh Vân Chu đem cái này ngọn tàn phá cổ đăng tiếp tới, vào tay một nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cũng lập tức nhận ra cái này tàn phá cổ đăng. Ma tôn dưới trướng Hắc Liên Thánh Mẫu bảo vật. Vân Hạc đạo quân liên tục gật đầu, Mạnh Võ Thánh mắt sáng như đuốc, cái này đích xác là Hắc Liên Thánh Mẫu năm đó sử dụng chi vật. Mạnh Vân Chu nhìn xem cái này đã tàn phá Hắc Liên cổ đăng, trong lòng không khỏi nhớ tới năm đó chuyện cũ. Một nhóm năm người đến Bắc vực chi địa, tao ngộ Ma Tôn dưới trướng thập đại chiến tướng ngăn cản. Trong đó liền có Hắc Liên Thánh Mẫu. Cái này Hắc Liên Thánh Mẫu càng cao minh, bàn luận thực lực tại thập đại chiến tướng bên trong chính là danh sách 5 vị trí đầu, so kia am hiểu đi đường Tàn Nguyệt lão quái lợi hại không phải một điểm nửa điểm. Lại cùng Tàn Nguyệt lão quái loại này bị ép quy hàng Ma Tôn nhân tộc tu sĩ khác biệt, Hắc Liên Thánh Mẫu bản thân liền là ma tộc xuất thân, đối Ma Tôn có thể nói là trung thành tuyệt đối. Vì ngăn cản Mạnh Vân Chu năm người phần chiến đến chết, Hắc Liên Thánh Mẫu cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, tự thân thể phách thập phần cường đại, lại nắm giữ ma tôn thân truyền mấy loại ma tộc thần thông. Nhất là năm ngọn Hắc Liên cổ đăng toàn bộ tế ra điểm nhiên đăng lửa tan nhập thể nội, có thể khiến cho Hắc Liên Thánh Mẫu chiến lực được tăng lên rất cao. Thậm chí lợi dụng Hắc Liên cổ đăng thi triển Hắc Liên đại trận một lần khốn trụ Long Hoàng. Tuy nói sau tới vẫn là bại vào Long Hoàng chi thủ, đồng thời bị Long Hoàng tự tay giết chết, liền năm ngọn Hắc Liên cổ đăng đều bị đánh đến thất linh bất lạc. Nhưng chiến hậu ngay cả Long Hoàng đều không thể không thừa nhận, Hắc Liên Thánh Mẫu hoàn toàn chính xác nhường hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, xem như một cái khó chơi địch nhân. Mạnh Vân Chu nhìn về phía người này, ngươi như thế nào đạt được vật này? Tại hạ ngẫu nhiên được ve sầu Hắc Liên cổ đăng một chút tin tức, liền đi một chuyến Bắc vực, một phen tìm kiếm phía dưới may mắn đạt được vật này. Mây Hạc đạo trưởng cũng không nói đến quá kỹ càng, trên thực tế tình huống cũng xa so với hắn nói tới muốn phức tạp. Bất quá Mạnh Vân Chu cũng không để ý tới hắn bao nhiêu như thế nào đạt được cái này Hắc Liên cổ đăng. Tuy nói ma tộc chi vật, nhưng tu bổ một chút cũng là còn có thể dùng, hơn nữa Mạnh Vân Chu cũng sớm có hóa giải trong đó còn sót lại ma khí biện pháp. Cũng bởi vì là cái này Vân Hạc đạo quân chủ động hiến vật quý, Mạnh Vân Chu cũng là không có muốn giết hắn ý nghĩ. Người coi như thông minh. Nghe nói như thế, Vân Hạc đạo quân trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chính mình đầu này mạng giả xem như bảo vệ. Đem ngươi ngự trùng thuật cùng luyện phù thuật truyền thừa đều giao cho ta. Tốt tốt tốt. Vân Hạc đạo quân lúc này lấy ra hai cái ngọc giản, giao cho Mạnh Vân Chu. Ách, Mạnh Võ Thánh còn cần gì? Không cần, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cùng tiến Mạnh Võ Thánh. Vân Hạc đạo quân đối với bay thẳng đi Mạnh Vân Chu thật sâu cúi đầu, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn thanh tỉnh. Mà Thiên Tinh đạo giờ phút này cũng chậm rãi rơi về tới Bích Thủy Hồ. Vân Hạc đạo quân túi đầu nhìn xem phiêu ở trên mặt hồ hai bộ thi thể, trong lòng cũng là trận trận cảm khái. Lão đệ nha, ngươi chết không oan uổng, ta đã sớm nói ngươi đồ đệ này tư chất mặc dù chắc tuyệt, nhưng tâm tính không tốt, sớm muộn sẽ liên lụy ngươi nha. Mẹ nó còn kém chút đem lão tử cũng cho hại. Nghĩ đến đây, Vân Hạc đạo quân trong lòng càng là tức giận, lúc này con ngón búng ra đem tia dương mục trôi ở trong nước thi thể không đầu hoàn toàn đập nát. Ngay tại Mạnh Vân Chu tức sắp rời đi Đại Ngu Hoàng Triều khu vực lúc, một đạo thập phần cường đại hùng hậu khí tức bao phủ tại giữa thiên địa. Mạnh Vân Chu lúc này ngừng thân hình, ánh mắt đạm mạc hướng phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh giản mua nhìn lại. Cái này thân ảnh giản mua cầm trong tay long đầu trượng, thân mang đại hồng long bảo, tóc trắng rối tung tại sau lưng, râu bạc trắng rủ xuống tới bên hông. Nhưng khuôn mặt lại cũng không lộ ra giản mua, ngược lại là có mấy phần hạc phát đồng nhan ý tứ. Cái này thân mang màu đỏ long bảo, cầm trong tay long đầu trượng lão giả mặt mỉm cười, hướng phía Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ. Lão hủ bái kiến Mạnh Võ Thánh. Mạnh Vân Chu hơi híp mắt lại. Lục Điệu Tiên Nhân. Chương 151, Cơ Gia Tam Thánh. Chương 151, Cơ Gia Tam Thánh. Mạnh Vân Chu một cái liền nhìn ra cái này áo bào đỏ lão giả tu vi cực cao, nên là bước vào lục địa tiên nhân cảnh giới. Từ khi Lục Vân Trúc qua đời về sau, Mạnh Vân Chu đã thấy mạnh nhất tu sĩ cũng chính là cái kia bản nguyên bị hao tổn Tàn Nguyệt lão quái mà thôi. Nhưng cái này áo bào đỏ tu vi của lão giả, tuyệt đối càng tại Tàn Nguyệt lão quái phía trên, chỉ có thể là lục địa tiên nhân. Mạnh Võ Thánh hảo nhãn lực, một cái liền nhìn ra lão hủ tu vi. Áo bào đỏ lão giả lại lần nữa hướng phía Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ, dáng vẻ bên trên cũng là lộ ra có chút khiêm tốn. Mạnh Vân Chu thần tình lạnh nhạt, ngươi quả nhiên là lục địa tiên nhân. Áo bào đỏ lão giả khẽ giật mình, lão hủ đích thật là lục địa tiên nhân cảnh, cũng không giấu giếm Mạnh Võ Thánh. Mạnh Vân Chu lắc đầu, ta mặc dù không phải tu sĩ, nhưng ta gặp qua mấy cái lục địa tiên nhân, có thể ngươi cảm giác không đúng lắm. Lời này vừa nói ra, áo bào đỏ lão giả thần sắc lập tức lúng túng, trong lòng cũng là âm thầm nghiêm nghị. Hắn quả thực không nghĩ tới, vị này Võ Thánh Mạnh Vân Chu nhãn lực sắc bén như thế, lại có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Trung quy là không thể gạt được Mạnh Võ Thánh tuyệt nhãn. Áo bào đỏ lão giả lắc đầu cười khổ, lão hủ Tống Quý Hải chính là cái này Đại Ngu Hoàng Triều Hoàng Thái Tổ. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Vân Chu cũng là hơi có kinh ngạc. Cái này lão đầu lĩnh lại là Đại Ngu Hoàng Triều Hoàng Thái Tổ, cũng chính là cái này Đại Ngu Hoàng Triều người khai sáng. Như thế nói đến lời nói, người này hẳn là sống ít ra ngàn năm tuế nguyệt, khó trách tu vi thâm hậu như thế. Thế nào, ngươi bị này Hoàng Triều lão tổ là cảm thấy ta mạnh mẫu người tại của ngươi trên bàn giết người, cho nên ngươi muốn tới cùng ta động thủ sao? Mạnh Vân Chu từ tốn nói, cũng không vì đối phương là một phương Hoàng Triều lão tổ mà có cái gì kiêng kỵ. Lấy Mạnh Vân Chu thực lực bây giờ, dưới gầm trời này có thể khiến cho hắn coi trọng mấy phần cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà chân chính có thể khiến cho Mạnh Vân Chu có kiêng kỵ, có lẽ cũng chỉ có ngày xưa bạn cũ Long Hoàng. Trước mắt cái này cái gọi là Hoàng Triều lão tổ, rõ ràng không ở trong đám này. Không không không, Mạnh Võ Thánh hiểu lầm, lão hủ tới đây cũng vô ác ý. Đại ngu thái tổ Tống Quy Hải vội vàng khoát tay. Lão hủ chỉ là cảm thấy được Mạnh Võ Thánh đi tới ta Đại ngu Hoàng Triều, trong lòng ngưỡng mộ hồi lâu, cho nên chuyên tới để tiếp Mạnh Võ Thánh. Mạnh Vân Chu ồ một tiếng, kia cáo tử. Mạnh Võ Thánh trầm đã. Mắt thấy Mạnh Vân Chu nói đi là đi, Tống Quy Hải vội vàng lại ngăn cản Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn biết cái này Tống Quy Hải thân làm Hoàng Triều lão tổ chủ động nhận thân, không có khả năng chỉ là đến bái thấy mình đơn giản như vậy. Nhất định còn có chuyện. Có việc liền nói. Mạnh Vân Chu không nhịn được nói. Tống Quy Hải càng thêm xấu hổ, hắn vốn định hàn huyên khách sáo một phen cùng Mạnh Vân Chu rút ngắn quan hệ về sau, lại mở miệng nói chính mình sự tình. Nhưng xem ra, Mạnh Vân Chu không có cái này kiên nhẫn nha. Thực không dám dâu dếm, lão hủ hoàn toàn chính xác có kiện sự tình muốn nhờ tại Mạnh Võ Thánh, như Mạnh Võ Thánh có thể không tiếp tương trợ, lão hủ bằng lòng thâm tạ. Tống Quy Hải giọng mang thành khẩn nói rằng, chuyện gì? Năm đó Nho Thánh Khổng Huyền từng tại hướng cảnh nội giữ lại bước tiếp theo mà bảo, tên là Thiên Lý Giang Sơn Đồ, này đồ huyền diệu bất phàm, có Nho Thánh khí vận, có thể bảo hộ một phương vương triều. Này đồ bây giờ bị ta Đại Ngu Hoàng Triều phụng là quốc bảo, chính là cực kỳ vật chân quý. Nhưng ngay tại 18 năm trước, triều ta đã xảy ra một trận nội loạn, một gã hoàng tộc phản đồ bỏ chạy tới Đông Ngực chi địa, thậm chí quy thuận Đông Ngực ngàn năm thế gia Cơ gia. Kia Cơ gia biết được triều ta nắm giữ Nho Thánh mật bảo, tuần tự phái người ba lần đến đây yêu cầu, triều ta đều không từng bằng lòng. Mà tại một năm trước, kia Đông Ngực Cơ gia lại lần nữa người tới, công bố nếu ta hướng lại không nguyện ý giao ra Nho Thánh mật bảo, liền sẽ phái người trực tiếp tới lấy. Nói đến chỗ này, Tống Quy Hải mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Kia Cơ gia chính là ngàn cổ thế gia, cao thủ nhiều như mây nội tình thâm hậu, như coi là thật phái người trước đến cướp đoạt Nho Thánh mà bảo, ta Đại Ngu Hoàng Triều sợ là khó mà ngăn cản. Cho nên lão hủ khẩn cầu Mạnh Võ Thánh có thể xuất thủ tương trợ, nể tình ta Đại Ngu Hoàng Triều cùng Nho Thánh Khổng Huyền từng có một ít giao tình phân thượng, giúp ta Đại Ngu chống cự kia Đông Ngực Cơ gia. Tống Quy Hải lại lần nữa trịnh trọng hành lễ, ngôn từ khẩn thiết, thái độ cũng cùng nhau làm chân thành. Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày. Người thân là Hoàng Triều lão tổ, lại là lục địa thiên nhân, chẳng lẽ ứng phó không được kia Đông Ngực Cơ gia? Tống Quy Hải nghe vậy cười khổ. Lão hủ tuy là lục địa thiên nhân, nhưng lão hủ cái này lục địa tiên nhân cảnh cũng không trải qua thiên kiếp, cho nên không tính là hoàn chỉnh lục địa tiên nhân, thực lực phương diện liền có chút Mạnh Vân Chu như có điều suy nghĩ, chưa từng trải qua độ kiếp. Vậy ngươi cái này lục địa tiên nhân chi cảnh là như thế nào mà đến? Nói ra thật xấu hổ, lão hủ là mượn nhờ Đại Ngu ngàn năm hoàng triều khí vận mới miễn cưỡng bước vào lục địa tiên nhân chi cảnh, có cái này lớn như vậy hoàng triều khí vận ra thân, bởi vậy không có thiên kiếp giáng lâm. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, lão hủ chỉ có thể coi là lục địa giả tiên, không so được vậy chân chính lục địa tiên nhân, nhất là không thể rời xa Đại Ngu hoàng triều khu vực. Một khi rời xa Đại Ngu khu vực, hoàng triều khí vận sẽ nhanh chóng tán đi, không chỉ có sẽ cảnh giới rơi xuống, sẽ còn nhường lão hủ thể phách nhanh chóng lùi bại. Mạnh Vân Chu lần này xem như nghe rõ. Khó trách hắn lần đầu tiên cảm thấy cái này lão đầu lĩnh là lục địa tiên nhân, nhưng nhìn kỹ đã cảm thấy cái này lão đầu lĩnh tu vi giống như có chút hư. So với hắn trước kia thấy qua mấy vị kia lục địa tiên nhân, nhất là cùng Lục Vân Trúc cái loại này tuyệt đại kiếm tiên so sánh, trên lệch quả thực có chút quá lớn. Hóa ra là mượn nhờ hoàng triều khí vận gia thân, mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới tiên nhân lục địa giả tiên. Không chỉ có không cách nào rời đi Đại Ngu hoàng triều khu vực, hơn nữa cũng không có trải qua thiên kiếp. Thật đánh lên, căn bản không phải những cái kia chân chính lục địa tiên nhân đối thủ. Mạnh Vân Chu trước kia cũng đã được nghe nói loại biện pháp này, có chút tu sĩ đời này đã định trước vô vọng cảnh giới tiên nhân, liền lợi dụng các loại bảng môn tà đạo phương pháp đến cưỡng ép đặt chân lục địa tiên nhân. Mượn nhờ hoàng triều khí vận chính là một cái trong số đó. Mà duy có tồn tại vượt qua ngàn năm cổ lão hoàng triều, mới có đầy đủ khổng lồ hoàng triều khí vận nhường một vị vừa bước vào độ kiếp cảnh tu sĩ trở thành lục địa giả tiên. Lục địa giả tiên chiến lược kém xa lục địa tiên nhân, còn muốn cực hạn tại đặc biệt phạm vi bên trong, nhưng cũng có một chỗ tốt, cái kia chính là thọ nguyên phương diện cùng chân chính lục địa tiên nhân không có khác nhau. Tuy nói ngươi không phải chân chính lục địa tiên nhân, nhưng ngươi chỉ cần tại cái này hoàng triều cảnh nội, hẳn là cũng có thể ứng phó Đông Ngực Cơ gia cao thủ. Mạnh Vân Chu hỏi như thế nói, không nghĩ tới Tống Quy Hải lại dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Mạnh Vân Chu. Mạnh Võ Thánh hẳn là còn không biết, kia Đông Ngực Cơ gia Tam Đại Thiên Tiêu đã uy danh truyền xa, tại Đông Ngực chi địa bị rất nhiều người xưng là Cơ gia Tam Thánh. Cơ gia Tam Thánh? Mạnh Vân Chu vẻ mặt mờ mịt, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá cũng có trách, Mạnh Vân Chu trên cơ bản không chú ý ngoại giới phong vân biến ảo, phần lớn thời gian đều vùi ở sơn thanh thủy tú địa phương câu cá, khó tránh khỏi dính một chút cô lậu và văn. Năm đó Mạnh Võ Thánh các ngươi năm vị Chu sát Bắc vực ma tôn kia mấy năm, kia Cơ gia Tam tử cũng đã là Đông vực thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất tồn tại. Bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy, cái này Cơ gia Tam tử càng là không tầm thường. Một người luyện võ, đi xa Tây vực Phật môn, mượn nhờ Phật môn bí truyền thành tựu bất diệt cảnh. Một người tu tiên, đến Đông vực biển mây tiên tông cổ lão truyền thừa, đã là độ kiếp cảnh đại tu sĩ. Còn có một người nghiên cứu sâu nho đạo, hiểu thấu đao 9981 quyển thái cổ tàn thư, đã là nho môn bản thánh chi cảnh, khoảng cách nho gia thánh nhân chỉ kém một cơ hội. Đề cập Cơ gia Tam thánh, Tống Quy Hải trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Dường như cảm thấy mình Tống gia thân làm ngàn năm hoàng triều thế gia, có thể hậu bối bên trong căn bản không có một người có thể so ra mà vượt cái này Cơ gia Tam tử mấy may. Cái này Cơ gia Tam thánh còn từng tuyên bố, nói Chu Ma Ngũ Thánh thời đại đã đi qua. Hiện nay, chính là bọn hắn Cơ gia Tam Thánh thời đại. Chương 152, ngày giờ không nhiều. Chương 152, ngày giờ không nhiều. Tống Quý Hải đang nói lời nói này thời điểm, còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Mạnh Vân Chu phản ứng. Có thể ra ư Tống Quý Hải dự kiến, Mạnh Vân Chu trên mặt vẫn như cũ là một mảnh đạm mạc, không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Dường như hắn căn bản là không có nghe thấy Tống Quý Hải đang nói cái gì, hoặc là hắn căn bản cũng không thèm để ý Tống Quý Hải lời nói. Chu Ma Ngũ Thánh thời đại đã đi qua. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới đã qua đời Lục Vân Trúc, tu di Phật chủ cùng Cẩm Huyền. Ngày xưa uy danh hiển hách lực bại ma tôn Chu Ma Ngũ Thánh, bây giờ cũng chỉ còn lại mình cùng Long Hoàng còn tại nhân thế. Lại Chu sát Bắc vực ma tôn đã qua đem gần trăm năm, mặc dù không tính là lâu, nhưng Chu Ma Ngũ Thánh xác thực đã chỉ còn trên danh nghĩa. Huống hồ Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, thiên hạ chi đại năng người xuất hiện lớp lớp, hạng người kinh tài tuyệt diễm càng là chỗ nào cũng có. Nhất là bây giờ không có vị kia Bắc vực ma tôn uy hiếp, không cần cố kỵ quá mức ưu tú sẽ bị để mắt tới, thiên hạ thế lực khắp nơi tuổi trẻ thiên tài đều sẽ như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện. Bọn hắn Chu Ma Ngũ Thánh thanh danh có lẽ có thể lưu truyền thật lâu, nhưng sớm muộn cũng biết bị các lộ bật khởi cường giả thay thế. Chuyện này, ta không có hứng thú gì. Mạnh Vân Chu mười phần lãnh đạm lưu lại một câu nói như vậy, lúc này liền phải tiếp tục rời đi. Mạnh Võ Thánh như bằng lòng xuất thủ tương trợ, ta Đại Ngu Hoàng Triều trong bảo khố còn có vài cọng năng lực võ phu kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, nguyện toàn bộ hiến cho Mạnh Võ Thánh. Tống Quý Hải vội vàng nói. Hắn còn tưởng rằng Mạnh Vân Chu là cảm thấy không có chỗ tốt cho nên không muốn xuất thủ tương trợ, cho nên tranh thủ thời gian mở ra điều kiện của mình. Nhưng không ngờ, Mạnh Vân Chu căn bản không có bất cứ hứng thú gì, trực tiếp cứ như vậy rời đi, lưu lại Tống Quý Hải xử tại nguyên chỗ một hồi ngây người. Đừng nói hiện tại Mạnh Vân Chu thất tình lục dục sớm đã đạm mạc, cho dù là trước kia Mạnh Vân Chu cũng sẽ không nhúng tay loại chuyện này. Khổng Huyền đích thật là bạn chí thân của hắn, có thể Khổng Huyền bây giờ đã chết, hắn lưu tại Đại Ngu Hoàng Triều mặc bảo cùng mình cũng không quan hệ thế nào. Đây là Đại Ngu Hoàng Triều cùng kia Đông Vực Cơ gia ở giữa chuyện, chính mình cần gì phải vượt nhúng một tay đâu? Coi như kia nho sinh mặc bảo thật bị Đông Vực Cơ gia người đoạt đi, đó cũng là các ngươi Đại Ngu Hoàng Triều thực lực không đủ. Kia nho sinh mặc bảo lưu tại các ngươi Đại Ngu Hoàng Triều cũng là lãng phí, rơi xuống Đông Vực Cơ gia trong tay có lẽ còn có thể để cho phát sáng phát nhiệt đâu. Ai? Mắt thấy Mạnh Vân Chu thân ảnh biến mất ở chân trời, Tống Quý Hải cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đồng thời trong lòng cũng nổi lên một hồi ngạc nhiên nghi ngờ. Vị này Mạnh Võ Thánh, hắn vì sao có thể như tu sĩ đồng dạng ngự không phi hành? Hơn nữa người này bây giờ hẳn là có 100 tuổi đi lên, vì sao nhìn như thế tuổi trẻ? Hẳn là hắn sớm đã dùng qua kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo sao? Đại Tĩnh Hoàng Triều biên cảnh, Mạnh Vân Chu đứng tại một chỗ cô phòng bên trên đứng chắc tay. Áo bào cùng buộc tại sau lưng tóc dài tùy phong bãi động. Lại thêm kia không hề bận tâm khuôn mặt, rất có vài phần thê lương cao ngạo ý tứ. Chẳng được bao lâu, một thân ảnh rơi xuống Mạnh Vân Chu sau lưng. Bái kiến Mạnh Võ Thánh. Người tới chính là một mực canh giữ ở cổ thủy trấn Vọng Nguyệt đạo nhân, hắn biết được Mạnh Vân Chu chuyển triệu liền lập tức chạy tới. Mạnh Vân Chu tiện tay ném đi, một cái túi đựng đồ liền bay đến Vọng Nguyệt đạo nhân trước mặt. Vọng Nguyệt đạo nhân tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận. Đây là kia hóa thần tu sĩ Lộc Nguyên đạo quân túi chứa vật, bên trong có đồ vật gì ta cũng không rõ ràng, ngươi che chở Lâm gia có công, cái này túi chứa vật liền đưa cho ngươi. Lời vừa nói ra, Vọng Nguyệt nói người nhất thời mừng rỡ không thôi, vội vàng lại lần nữa không người. Đa tạ Mạnh Võ Thánh. Ngoài ra, còn có cái này hai cái ngọc giản, bên trong là tiên tinh đạo chuyển thừa ngự trùng thuật cùng luyện phù thuật. Ngươi học được về sau, liền truyền thụ cho Lâm Ngọc Hổ. Vọng Nguyệt đạo nhân lại lần nữa tiếp nhận hai cái kia ngọc giản, tâm tình tương đối kích động, đồng thời cũng có mấy phần cảm khái. Vị này Mạnh Võ Thánh đối Lâm gia quả nhiên là có chút để ý, không chỉ có thân tự ra tay giết ám hại Lâm gia tu sĩ, còn vì Lâm gia lấy được thiên tinh đạo chuyển thừa. Tại Vọng Nguyệt đạo nhân xem ra, Mạnh Vân Chu đối Lâm gia ân đức, sớm đã siêu việt Hương Hỏa Tỉnh phạm chủ. Có lẽ là Mạnh Vân Chu tại Lâm gia chút xuống một chút chờ mong cùng dựa vào. Ngoài ra, ngươi cũng có thể truyền thụ Lâm Ngọc Hổ một chút cơ sở pháp thuật, nhưng cùng Lâm gia người không cần qua tiếp xúc nhiều. Trừ phi Lâm gia gặp đại nạn, ngươi vẫn như cũ như trước kia như thế nặng tại chỗ tối. Vọng Nguyệt đạo nhân liên tục gật đầu. Thuộc hạ minh bạch. Hắn đã là tại Mạnh Vân Chu trước mặt tự xưng thuộc hạ giải thích rõ cái này Vọng Nguyệt nói người đã hoàn toàn bày ngay ngắn tâm tính, đem Mạnh Vân Chu coi là chính mình là hiệu lực chủ nhân. Làm Vọng Nguyệt đạo nhân lại lần nữa ngẩng đầu lúc, đã thấy Mạnh Vân Chu đã biến mất ngay tại chỗ. Tới vô ảnh đi vô tung. Vọng Nguyệt đạo nhân nhìn trong tay hai cái ngọc giản cùng túi đựng đồ kia, hít sâu một hơi, đem túi chứa vật mở ra. Bên trong rực rỡ muôn màu đồ vật đập vào mi mắt. Thấy Vọng Nguyệt đạo nhân trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng khó nén kích động. Có những vật này, ta trong vòng trăm năm có cơ hội bước vào hóa thần chi cảnh. Dù sao cũng là một cái hóa thần tu sĩ toàn bộ gia sản, đối với thân là nguyên anh cảnh Vọng Nguyệt đạo nhân mà nói tự nhiên là thu hoạch khổng lồ. Trong đó không ít thứ đều đúng hắn rất có ích lợi. Nhưng Vọng Nguyệt đạo nhân có lòng tin có thể tại trong vòng trăm năm xung kích một chút hóa thần chi cảnh. Tuy nói thoát ly Càn Nguyên Tiên Tông, nhưng đối với Vọng Nguyệt đạo nhân mà nói tiếp tục lưu lại Càn Nguyên Tiên Tông cũng không có khả năng tại trăm năm đi xung kích hóa thần cảnh. Dưới mắt là Mạnh Vân Chu hiệu lực, chỉ cần thanh thản ổn định canh giữ ở cổ thủy trấn liền có thể đạt được nhiều như vậy hồi báo. Càng thêm kiên định Vọng Nguyệt đạo nhân đi theo Mạnh Vân Chu suy nghĩ. Cổ thủy trấn, Lâm gia. Một trận nặng nề mà trang nghiêm tang lễ kết thúc. Lâm Trường Thọ quan tài bị mấy cái Lâm gia bọn hậu bối mang lên Bắc Giao Sơn khâu phía trên, táng tại mẫu phía trước. Làm quan tài chậm rãi để vào hố đất thời điểm, ở đây tất cả mọi người đều là trầm mặc không nói gì. Chỉ có tiếng nước nợ thỉnh thoảng theo Lâm gia đám người nơi này truyền đến. Từ Trường Doanh mang theo Từ gia đám người đứng ở một bên, tâm tình cũng là tương đối nặng nề khó chịu, ánh mắt của hắn càng là nhìn về phía Lâm Đại Bảo, lo lắng vị này hơn 80 tuổi lão nhân sẽ không chịu nổi mất con đả kích. Quan tài xuống mổ, sau đó chính là về thổ chôn quan tài. Để cho ta tới a. Lâm Đại Bảo phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn. Lâm gia mọi người đều là nhao nhao khuyên can, nhưng Lâm Đại Bảo lại là mười phần cố chấp, từ một bên chắc chai rừng phong nguyên trong tay nhận lấy thùng sắt, đi tới gần bắt đầu đào đất chôn quan tài. Đám người thấy thế, cũng không có lại ngăn cản. Mấy cái Lâm gia tiểu bối cùng theo về thổ chôn quan tài. Cho đến Lâm Đại Bảo lấp lên cuối cùng một cái sẻn thổ, cả người hắn đã lảo đảo muốn ngã. Phu thân, gia gia, Thái gia gia, Lâm bà bá, mọi người đều là nhao nhao tiến lên, mười phần ân cần nhìn xem Lâm Đại Bảo. Lâm Đại Bảo khoát tay áo, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh. Ta không sao. Một nhóm người về tới Lâm gia, Lâm Đại Bảo làm sơ nghỉ ngơi về sau liền lại triệu tập đám người. Ba ngày sau, đi Bạch gia cầu hôn. Lâm gia đám người nhao nhao kinh ngạc. Phụ thân, ta Lâm gia vừa mới làm tốt tang sự, như vội vội vàng vàng như thế tiến đến cầu hôn chỉ sợ cùng lễ không hợp. Lâm Phúc Quý vội vàng mở miệng khuyên can. Dừng rõ ràng ánh mắt nhìn về phía đám người, ánh mắt thiên tính nói, đây chỉ là phạm phu tục tử lễ nghi phiền phức, Bạch gia chính là tu tiên thế gia sẽ không để ý những này, huống hồ ta Lâm gia đã chậm trễ Bạch gia đã lâu, việc này không thể lại kéo dài. Quyết định như vậy đi. Đám người mặc dù đều cảm thấy có chút vội vàng, nhưng giờ phút này cũng không có người sẽ đi ngỗ nghịch Lâm Đại Bảo ý tứ. Hơn nữa chàng hôn sự này hoàn toàn chính xác chậm trễ quá lâu. Có lẽ sớm đi nhường Lâm Ngọc Hổ cùng Bạch Phi Yến thành hôn, dưới cựu tuyển Lâm Trường Thọ cũng có thể nhắm mắt. Mà chỉ có Lâm Đại Bảo chính mình rõ ràng nhất, chàng hôn sự này nhất định phải mau chóng hoàn thành. Bởi vì, hắn đã dự cảm thấy mình ngày giờ không nhiều. Chương 153, cầu hôn. Chương 153, cầu hôn. Tam Sơn ngoài thành, bóng người nhốn nháo. Bạch gia chi chủ Bạch Chính Nhạc mang theo gia tộc hơn 10 vị tu sĩ đứng ở ngoài thành, nguyên một đám đều là mặc cẩm y cẩm bào, lộ ra hết sức trịnh trọng. Nhất là Bạch Chính Nhạc, một thân đỏ chót cẩm bào lộ ra cả người mười phần tinh thần, càng tăng thêm vui mừng không khí. Kỳ thật Bạch Chính Nhạc trong lòng có chút buồn chồn, hắn cảm thấy mình không nên mặc đến vui mừng như vậy. Tuy nói hôm nay là Lâm gia đến cầu thân thời gian, nhưng Lâm gia dù sao trước đó không lâu mới làm đại tang, chính mình xuyên quá mức vui mừng luôn cảm giác có chút không quá phù hợp. Hắn còn đã từng hỏi qua lão gia tử Bạch Kiếm Sinh, nghĩ đến bằng không hôm nay cầu hôn công việc liền tất cả giản lược, Bạch gia tộc nhân cũng không cần ăn mặc quá vui mừng. Nhưng lão gia tử lại cũng không tán đồng. Dựa theo Bạch Kiếm Sinh lời nói mà nói, một chuyện về một chuyện, Lâm gia đã quyết định hôm nay đến cầu thần, vậy nói rõ Lâm gia chính mình cũng không có bởi vì đại tang phía trước mà để ý phía bên mình cần gì phải nghĩ nhiều như vậy. Cầu hôn chính là chuyện vui, liền nên vui mừng một chút. Bạch Chính Nhạc cũng cảm thấy phụ thân nói có đạo lý, bất quá Lâm Trường Thọ cái chết nói đến nhiều ít cùng Bạch gia cũng có một chút quan hệ. Cho dù Bạch gia cũng không sai lầm, có thể Bạch Chính Nhạc trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút băn khoăn. Nhất là mấy ngày trước đây hắn đi Lâm gia phúng viếng thời điểm, nhìn xem Lâm gia chi chủ Lâm Đại Bảo bộ kia tang thương giàn mua dáng vẻ, trong đầu càng cảm giác khó chịu. Gia chủ, tới. Lâm gia người đến. Một bên tộc thanh âm của người cắt ngang Bạch Chính Nhạc suy nghĩ trong lòng. Bạch Chính Nhạc lập tức hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người lưu loát đang hướng phía bên này mà đến. Cầm đầu ba người cưỡi ba con ngựa sánh vai cùng. Ba người này theo thứ tự là Lâm Phúc Quý, Lâm Trường Thọ trưởng tử Lâm Ngọc Sơn, cùng Lâm Ngọc Hổ. Bởi vì Lâm Trường Thọ đã qua đời, con hắn Lâm Ngọc Sơn liền thay thế phụ thân đến đây mà ra. Lâm Phúc Quý cùng Lâm Ngọc Sơn cũng không mặc đồ đỏ mang lục, nhưng cũng coi như vui mừng. Lâm Ngọc Hổ tự nhiên là một thân áo đỏ, bên hông treo lấy một cái ngọc bội, trước ngực còn mang theo một đóa mâu thân tay thêu chế hoa hồng. Mà tại ba người sau lưng, đi theo một chiếc mười phần nhẹ nhàng xe ngựa. Ngựa trên xe ngồi một vị tang thương lão nhân Lâm Đại Bảo. Lâm Đại Bảo trong tay bưng lấy một đôi tinh xảo ngọc hoa em bé, chính là Lâm Trường Thọ mang về đưa cho Lâm Ngọc Hổ hạ lễ. Giờ phút này, Lâm Đại Bảo nhẹ khẽ vuốt vuốt chuyện này đối với Ngọc Hoa em bé, dường như còn có thể cảm nhận được con trai mình còn sót lại nhiệt độ cơ thể. Nguyên bản Lâm gia đám người là không hy vọng Lâm Đại Bảo tự mình đến Bạch gia cầu hôn. Dù sao Lâm Đại Bảo lớn tuổi, lại kinh nghiệm mất con thống khổ, thể cốt mắt nhìn thấy ngày càng lụ bại. Theo cổ thủy trấn tới Bạch gia cầu hôn, chỉ là lộ trình liền phải chừng 10 ngày, cho dù là ngồi xe ngựa cũng là tương đối mệt mỏi. Nhưng Lâm Đại Bảo vẫn là quyết định tự mình tiến về. Lâm gia đám người cũng căn bản liền không quên nổi, chỉ có thể là tận lực cam đoan Lâm Đại Bảo đoạn đường này sẽ không thái quá mệt mỏi. Cũng may đoạn đường này Lâm Đại Bảo tinh thần đều cũng không tệ lắm, có thể ăn có thể uống, thậm chí nửa đường còn trải qua xuống xe nghỉ ngơi luyện quyền. Lâm Phúc Quý mấy người bọn hắn cũng có thể yên tâm một chút. Ngay tại Lâm Đại Bảo phía sau xe ngựa, còn đi theo 10 chiếc xe ba gác, phía trên đều là chuyến này cầu hôn xính lễ. Mặc dù đại đa số phàm tục chi vật, nhưng đã là Lâm gia có thể cho ra lớn nhất thành ý mà xính lễ bên trong chân chính đầu to, tự nhiên là Lục Vân Yên đưa cho Lâm Ngọc Hổ những cái kia tu sĩ chi vật. Đan dược, linh thạch, pháp bảo, pháp thuật cái gì cần có đều có. Lục Vân Yên dù sao cũng là một phương thánh địa thánh nữ, nàng cho ra đồ vật đương nhiên sẽ không chênh lệch. Hộ tống những này xính lễ người có mạnh ký tiệm thợ rèn hơn 10 vị thợ rèn, còn có Lâm gia một chút thân bằng hảo hữu, tổng cộng có hơn 30 người. Trên đường đi cũng là tương đối thuận lợi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Trên thực tế cũng không khả năng sẽ có bất kỳ ngoài ý muốn. Hơn 10 ngày trước Bạch gia biết được Lâm gia muốn lên cửa đến cầu thần, liền sớm đã an bài người ven đường âm thầm bảo hộ, để tránh có nào không biết sống chết giá hỏa sẽ kiếm chuyện. Theo ta tiến lên nên đón. Bạch Chính Nhạc làm sửa lại một chút chính mình quần áo, mang theo hơn 10 vị tộc người chủ động tiến lên đón lấy. Lâm gia ba người tung người xuống ngựa, Lâm Đại Bảo cũng từ trên xe ngựa đi xuống. Bái kiến Lâm gia chủ, bái kiến Bạch gia chủ, bái kiến Nhạc phụ đại nhân. Song phương chào, tất nhiên là một mảnh hòa thuận. Bạch Chính Nhạc tuy là tu sĩ, nhưng đối đãi Lâm gia người không có bất kỳ cái gì kiêng nạo, có thể nói là tương đối cung kính hữu lễ. Nhất là đối mặt Lâm Đại Bảo thời điểm, càng là thật sâu cúi đầu, không dám có nửa điểm lãnh đạo. Lâm Đại Bảo tự nhiên cũng sẽ không thất lễ, hướng phía Bạch Chính Nhạc ôm quyền hành lễ. Hai nhà người hơi làm hàn huyên, sau đó Bạch Chính Nhạc liền dẫn Lâm gia đám người hướng Tam Sơn thành nội mà đi. Bạch gia, tổ trạch. Vì trận này cầu hôn, Bạch gia sớm đã giăng đèn kết hoa dụng tâm bố trí, trong phủ đệ tử trên xuống dưới hiển thị do náo nhiệt cùng vui mừng. Không có bất kỳ cái gì qua loa, càng không có làm qua loa. Mọi thứ đều hiện lộ ra Bạch gia dụng tâm cùng coi trọng. Người ở bên ngoài xem ra, Bạch gia xem như đại tính hoàng triều bây giờ trưởng không giả, cùng Lâm gia thông gia rõ ràng là Lâm gia cái này phạm nhân tiểu gia tộc chéo trước cao. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, Bạch gia có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề gì mới có thể đem gia tộc bên trong tiên tiêu nữ tử đến một phạm nhân tiểu gia tộc. Nhưng chỉ có Bạch gia chính mình rõ ràng nhất. Bọn hắn cùng Lâm gia thông gia tuyệt không phải cái gì gà cho, càng không phải là bố thí. Ngược lại là bọn hắn Bạch gia xem như dính Lâm gia quang. Nếu là không có cùng Lâm gia cái tầng quan hệ này, Bạch gia ha có thể dễ dàng như vậy liền trở thành đại tính hoàng triều trưởng không giả, nhảy lên trở thành đại tính đệ nhất thế gia. Nắm giữ tài nguyên, chỗ được hưởng địa vị cùng thân phận đều là hơn xa trước đó. Nhất là hoàng triều khí vận gia thân, lâu ngày càng là có thể vì gia tộc mang đến chỗ tốt cực lớn. Người bình thường là căn bản không tưởng tượng nổi, mà lớn nhất một chỗ tốt chính là cùng võ thánh Mạnh Vân Chu đậu vào quan hệ. Lâm gia cùng Mạnh Vân Chu có hương hòa tình, ta Bạch gia cùng Lâm gia thông gia, cũng tương đương là ôm lấy Mạnh Vân Chu cái này quả đại thụ che trời. Cho nên theo trình độ nào đó mà nói, nhưng thật ra là Bạch gia tại định bợ Lâm gia mới là. Không có Lâm gia, Bạch gia ở đâu ra những chỗ tốt này? Bất luận là Bạch Kiếm Sinh vẫn là Bạch Chính Nhạc, đều ba lần bốn lượt đối với gia tộc đám người nói rõ ràng quan hệ lợi hại ở trong đó. Rõ ràng biểu thị muốn đối Lâm gia người lấy lễ để tiếp đón, mà lại là tối cao quy cách lễ nghi, tuyệt không thể có nửa điểm nạm mạn. Nhất là Bạch Kiếm Sinh càng là hạ ngân thoại, Bạch gia ai dám đối Lâm gia người có nửa điểm bất kính, hắn tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Quân pháp bất vị thân cũng không đáng kể. Theo Lâm gia đám người đến, Bạch gia có thể nói là khách quý trong nhà. Tới đều là đại tinh hoàng triều có mặt mũi đại nhân vật. Bây giờ đại tinh quốc chủ Bạch đang gió trở về, liền diễn thần tông đều phái tới đại trưởng lão tự mình xem lễ. Lâm gia người nơi nào thấy qua cái loại này trường hợp, tự nhiên là có chút bức rứt bất an. Chỉ có Lâm Đại Bảo thản nhiên chỗ chi, không có chút nào luống cuống, lấy chỉ là nội tức cảnh võ phu cảnh giới cùng ở đây các đại nhân vật chuyện trò vui vẻ. Mà Lâm gia mang tới xính lễ cũng là nhường Bạch gia rất là kinh ngạc. Những cái kia phàm tục chi vật thì cũng thôi đi, nhưng này chút tu sĩ chi vật có thể thực bất phàm, trong đó mấy dạng bảo vật phóng nhãn toàn bộ đại tinh hoàng triều đều coi là cô phẩm. Tuyệt đối không phải một phàm nhân tiểu gia tộc có khả năng có. Cũng bởi vì này, Bạch gia đối Lâm gia càng kính trọng hơn. Trên đại sảnh, Lâm Ngọc Hổ có chút bức dứt đứng tại trước mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía trong đại đường đầu nhìn lại. Rốt cục, Bạch Phi Yến tại đường muội cùng đi phía dưới xuất hiện. Màu đỏ nhạt quảng tụ lưu tiên y liễu, xuyên tại Bạch Phi Yến trên thân lộ ra lộng lẫy. Tóc đen rủ xuống tại sau lưng, trên đầu cắm một đôi tử phượng châm. Tăng thêm lộng lẫy. Bạch Phi Yến mặt có vẻ thẹn thùng, ánh mắt cùng Lâm Ngọc Hổ tiếp xúc lúc, hai người đều là tâm thần rung động. Cùng nhau hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp mặt lúc tình hình. Đã từng cái kia bị Bạch Phi Yến sách trong tay tiểu Hải Nhi, bây giờ không chỉ có trưởng thành, càng là đến hướng mình cầu hôn. Tuy nói 30 năm trước cái kia hôn thư có chút trò đùa, nhưng Bạch Phi Yến lại cảm thấy đây có lẽ là chính mình đời này may mắn lớn nhất. Bạch Phi Yến chậm rãi đi đến Lâm Ngọc Hổ trước mặt, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Lâm Ngọc Hổ. Lâm Ngọc Hổ có chút thẹn thùng, khuôn mặt đỏ đỏ không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Vẫn là Bạch Phi Yến chủ động cầm Lâm Ngọc Hổ hai tay. Ta đợi một ngày này, đợi 30 năm. Bạch Phi Yến nhẹ nói. Lâm Ngọc Hổ trong lòng xúc động, không khỏi nắm chặt Bạch Phi Yến một đôi nhu di. Là ta quá ngu ngốc, để ngươi đợi nhiều năm như vậy. Bạch Phi Yến nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt cười yếu ớt. Ta biết, ngươi không có một ngày buông lòng qua, vẫn luôn đang cố gắng, ta đều biết. Mọi người tại đây nhìn lấy bọn hắn hai người như thế tình ý giả dích, đều là lộ ra hiểu ý nụ cười. Ngồi ở chủ vị phía trên Lâm Đại Bảo, trong mắt càng là có một vệt nước mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo to tiếng chó sủa tự đại đường bên ngoài truyền đến. Chỉ thấy một đầu con chó vàng ngự không mà đến, kính sông Bạch ra tổ trạch, lấy ưu nhã tư thế rơi xuống đại đường bên ngoài, dẫn tới đám người cùng nhau ghé mắt. Con chó vàng đầu ngẩng lên thật cao, một bộ cao ngạo dáng vẻ, thanh âm của nó càng là vang vọng toàn bộ Bạch gia trong ngoài. Phụ chủ ta Mạnh Vân Chu chi mệnh, đến đây Bạch gia xem lễ. Chương 154, Thiết Đản lão tổ. Chương 154, Thiết Đản lão tổ. Nguyên bản ở đây không ít người đều muốn tiến lên xua đuổi đầu này con chó vàng, nhất là cảm giác được con chó vàng trên người yêu khí, càng đem xem như không biết sống chết trước tới quấy rối yêu thú. Có thể theo con chó vàng cái này mới mở miệng, lập tức liền đem ở đây tất cả mọi người trấn trụ. Phụ chủ ta Mạnh Vân Chu chi mệnh đến đây xem lễ. Mạnh Vân Chu, cái này giản dị tự nhiên lại mang theo văn nhã danh tự có thể quá có lực uy hiếp. Cho dù là theo một con chó miệng bên trong xuất hiện cũng giống như thế. Lập tức liền để những cái kia mong muốn tiến lên xua đuổi nó tu sĩ nhóm nhau nhau ngừng bước chân sắc mặt kỳ biến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ kinh ngạc. Mà kia con chó vàng dường như cũng rất hưởng thụ loại này chấn nhiếp toàn trường cảm giác, đầu chó ngẩng đến cao hơn, chó cái đuôi vừa đồng vừa đưa. Kia cùng chảnh phách lối khí thế đập vào mặt. Nhìn thấy người rất muốn đạp nó hai cước. Ở đây không ít người cũng đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Đầu này con chó vàng không phải là mượn Mạnh Vân Chu tên tuổi qua tới quấy rối à? Nhìn xem cờ đầu cờ nào dáng vẻ, cũng không giống là có thể cùng Mạnh Võ Thánh dính líu quan hệ nha. Nhưng không nghĩ tới, Bạch Kiếm Sinh, Bạch Chính Nhạc cùng Lâm Đại Bảo đều là cùng nhau đứng dậy, mang theo hai nhà đám người bước nhanh đi tới kia con chó vàng trước mặt, cung kính hành lễ, bái kiến Thiết Đản tiền bối. Cho dù là Bạch Kiếm Sinh cái loại này nguyên anh cảnh lão tiền bối, vậy mà cũng là hướng phía kia con chó vàng hành lễ, đồng thời tôn xưng tiền bối. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Bạch gia, Lâm gia rõ ràng là nhận biết đầu này con chó vàng. Thiết Đản, đây là cái quỷ gì danh tự? Thiết Đản Nhi rất hài lòng hai nhà này người thái độ đối với chính mình, đầu chó điểm nhẹ, lại lần nữa mở miệng. Không cần gọi ta tiền bối, gọi ta Thiết Đản lão tổ là được rồi. Ách, bái kiến Thiết Đản lão tổ. Tốt tốt tốt. Thiết Đản Nhi ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Lâm Đại Bảo. Chủ nhân mệnh ta truyền lời, nhìn ngươi bảo trọng thân thể, Lâm gia hương hỏa tự ngươi mà lên, tử tôn phồn thịnh, dù có mưa gió khó khăn chắc trở, cũng chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng. Lâm Đại Bảo trong lòng xúc động, nước mắt tuôn đầy mặt. Sư phụ, đệ tử ghi nhớ. Thiết Đản Nhi vừa nhìn về phía Bạch Kiếm Sinh. Bạch gia lần này thái độ, chủ ta rất là hài lòng. Hắn để cho ta chuyển cáo Bạch gia, hai nhà thông gia làm giúp đỡ lẫn nhau trùng cùng tiến lùi, nhìn Bạch gia có thể từ đầu đến cuối tuân theo này niệm, không thể quên mất. Bạch Kiếm Sinh mặt lộ vẻ trịnh trọng, lại lần nữa hành lễ. Mạnh võ thánh chi ngôn, Bạch gia trên dưới ổn thỏa ghi nhớ, tuyệt không dám quên. Mọi người tại đây cũng coi là thấy rõ. Lâm gia, Bạch gia đều biết đầu này con chó vàng, hơn nữa thái độ cung kính như thế, giải thích rõ đầu này con chó vàng thật sự là võ thánh Mạnh Vân Chu phái tới. A tuy nói phái tới một con chó có chút kỳ quái, nhưng người ta phía sau là võ thánh Mạnh Vân Chu. A lấy võ thánh Mạnh Vân Chu uy danh, đừng nói là phái một con chó tới, liền xem như phái một đầu giỏi tới, tất cả mọi người đến cùng đối đãi đại gia dường như cung kính có thừa. Mà đầu này con chó vàng tới dụ ý, xem lễ chỉ là tên tuổi mà thôi, dụ ý thực sự chính là đến cho Lâm gia giữ thể diện. Cho dù Bạch gia bên này đối Lâm gia cỡ nào tôn trọng cỡ nào lễ đãi, có thể những cái kia đến đây xem lễ các tân khách trong lòng có thể sẽ không như thế muốn. Trong mắt bọn hắn chính là Lâm gia như thế một cái không đáng chú ý phạm nhân tiểu gia tộc vận khí cất chó nguy thiên, mở đỡ được Bạch gia cái loại này tu tiên thế gia. Các tân khách thậm chí có thể sẽ suy đoán, có phải hay không Lâm gia tiểu tử này dùng cái gì âm hiểm bị ổi thủ đoạn, lừa gạt Bạch gia nữ tử phương tâm. Thậm chí khả năng gạo sống đều làm thành cơm đã chín. Bạch gia bất đắc dĩ, chỉ có thể là nắm lô mũi nhận cửa hôn sự này. Đoán chừng Bạch gia làm ra như vậy lễ kính có thừa dáng vẻ, trên thực tế cũng là không muốn để cho quý khách nhóm cảm thấy hai nhà chênh lệch quá lớn mà sinh ra một chút suy đoán. Có thể các tân khách kỳ thật đại đa số trong lòng đều sẽ như thế cảm thấy. Hai cái chênh lệch quá lớn gia tộc thông gia, thân phận địa vị hơi thấp phía kia tự nhiên sẽ bị xem nhẹ. Nhưng tình huống bây giờ cũng không đồng dạng. Thiết Đản Nhi lấy Mạnh Vân Chu danh nghĩa đến đây xem lễ, thoáng qua một chút liền đem Lâm gia địa vị cho nhổ đi lên. Hơn nữa cái này cái gọi là Thiết Đản lão tổ là dẫn đầu đối Lâm gia chi chủ nói chuyện, còn cần hương hỏa tình ba chữ này, càng thêm đột hiện Lâm gia thân phận địa vị. Cái này, ở đây tân khách ai cũng không dám khinh thường Lâm gia. Dù sao đây chính là cùng võ thánh Mạnh Vân Chu có nguồn gốc gia tộc, ga khó trách Bạch gia sẽ bằng lòng cửa hôn sự này, khó trách Bạch gia sẽ như thế tôn trọng Lâm gia. Đây đều là có nguyên nhân. Thậm chí không ít người đều âm thầm suy đoán, Mộ Dung Thế gia đột nhiên từ bỏ hoàng triều trưởng không quyền, ngược lại nhường Bạch gia thượng vị. Nơi này đầu có phải hay không cũng có Mạnh Vân Chu quan hệ. Nghĩ như vậy lời nói, giống như mọi thứ đều biến hợp lý lên, đồng thời rất nhiều chuyện thường thường đều là có dấu vết mà lần theo. Lúc này, Thiết Đản Nhi lung lay cái đuôi đi tới Lâm Ngọc Hổ cùng Bạch Phi Yến trước mặt, ngẩng đầu nhìn hai người bọn hắn người. Thiết Đản Nhi nhếch miệng cười một tiếng, năm đó ta cùng hổ tử đều là bị ngươi cho bắt đi, lão tổ ta cũng thiếu chút nhi thành ngươi Bạch gia hộ tộc linh thú. Nghe xong lời này, Bạch Phi Yến càng là đầy mặt bỏ bừng. Chuyện năm đó giờ phút này nghĩ đến thật đúng là rất kỳ diệu. Nếu không phải là nàng Bạch Phi Yến đi ngang qua cổ thủy trấn nhất thời hứng khởi, đem khi còn bé Lâm Ngọc Hổ cùng Thiết Đản Nhi đều cho bắt đi, cũng sẽ không có nàng cùng Lâm Ngọc Hổ duyên phận. Bạch gia cũng sẽ không có hôm nay phong quang. Nghĩ như vậy, Bạch Phi Yến đột nhiên ý thức được, giống như đang là bởi vì chính mình năm đó đi ngang qua cổ thủy trấn nhất thời hứng khởi, cải biến Bạch gia vận mệnh. Chủ nhân nhà ta để cho ta truyền lời, hy vọng hai người các ngươi có thể vợ chồng đồng tâm đến chết cũng không đổi. Đang khi nói chuyện, Thiết Đản Nhi há mồm phun một cái ngọc giản bay đến trước mặt hai người. Ngọc giản này chính là chủ nhân nhà ta đưa cho các ngươi hạ lễ, ẩn chứa trong đó chủ nhân nhà ta một đạo võ thánh cương khí. Nghe nói như thế, mọi người tại đây cùng nhau biến sắc, ánh mắt đều là khiếp sợ không thôi nhìn về phía kia cái ngọc giản, ẩn chứa một đạo võ thánh cương khí ngọc giản. Cái đồ chơi này có thể được cho là bảo vật vô giá. Võ thánh cương khí là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Dù là chỉ có một đạo, giữa thiên địa có thể ngăn cản võ thánh cương khí cường giả chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, nắm giữ cái này một cái ngọc giản, thì tương đương với có một đạo cường lực vô cùng bảo mệnh phù. Đây đúng là một phần hậu lễ. Đa tạ Mạnh võ thánh. Lâm Ngọc Hổ, Bạch Phi Yến trong lòng càng rung động, hai người cùng nhau ôm quyền hành lễ. Sau đó từ Lâm Ngọc Hổ nhận lấy mai ngọc giản này. Tốt, muốn dẫn thoại bản lão tổ đã dẫn tới. Đi đi. Thiết Đản Nhi đến đi vội vàng, quay người liền rời đi Bạch gia. Cùng tiễn Thiết Đản lão tổ. Lâm gia, Bạch gia đám người vẫn không quên đối với Thiết Đản Nhi rời đi phương hướng hành lễ. Sau đó, Lâm gia, Bạch gia liền tại một đám tân khách xem lễ phía dưới chính thức đính hôn. 10 ngày sau, cử hành đại hôn. Mà đại hôn chi địa cũng không tại cổ thủy trấn, cũng không tại Tam Sơn thành, mà là tại Đại Tĩnh Hoàng đô. Đây là hai nhà thương nghị kết quả. Cổ thủy trấn quá nhỏ, lại nhiều là dân chúng tầm thường, cử hành đại hôn tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người dân này. Mà Lâm Ngọc Hổ cũng không phải là ở rể Bạch gia, tự nhiên không thể tại Bạch gia chỗ Tam Sơn thành cử hành đại hôn. Chỉ có Đại Tĩnh Hoàng đô thích hợp nhất. Đại Tĩnh biên thủy vẫn như cũng là quen thuộc sơn lâm bên dòng suối. Mưa phùn mịt mờ, giữa núi rừng hơi có sương mù. Mạnh Vân Chu ngồi xếp bằng thả câu, trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ rơm. Thiết Đảm Nhi từ thiên khung rơi xuống, đi tới Mạnh Vân Chu bên cạnh. "Vâng." Mạnh Vân Chu gật gật đầu, "Tốt." Không cần nhiều lời, Thiết Đảm Nhi kêu một tiếng Mạnh Vân Chu liền có thể minh bạch nó ý tứ. Soạt. Mặt nước truyền đến chấn động, Mạnh Vân Chu lúc này xách can, một đầu cá chuối bị kéo tới. Mạnh Vân Chu mặt lộ vẻ cười nhạt, đem đầu này cắn câu không thả cá chuối lấy xuống, lại ném vào trong khe nước. Hắn hưởng thụ chính là quá trình này, cũng không phải là để ý có thể câu được nhiều ít cá. Nhưng vào lúc này, dòng suối bờ bên kia truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy trong núi rừng một đầu hoàng lưu chậm rãi mà đến. Mà tại hoàng lưu trên lưng, cưới một người mặc vải thô áo gai, tay cầm cây gậy trúc tiểu nam hải. Đứa bé trai này dường như cũng là đến câu cá, trông thấy dòng suối bờ bên kia Mạnh Vân Chu lúc không khỏi ngơ ngác một chút, nhưng cũng không có thẹn thùng, thoải mái hướng phía Mạnh Vân Chu cười phất phất tay. Mạnh Vân Chu mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại là rơi xuống đứa bé trai này cưới hoàng lưu trên thân. Mà một bên Thiết Đản Nhi cũng tại nhìn thấy kia hoàng lưu, đều là nhìn ra một chút thành tựu. Yêu thú, hơn nữa, tu vi cực cao. Chương 155, Ngưu yêu, cửu thế luân hồi. Chương 155, Ngưu yêu, cửu thế luân hồi. Thiết Đản Nhi chó lỗ thai sẽ xảy ra à? Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm đầu kia hoàng lưu, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Khá lắm, cái này châu châu tu vi nhưng so với ta Thiết Đản lão tổ mạnh hơn nhiều. Thiết Đản Nhi lại nhìn nhìn kia cưới tại hoàng lưu trên người tiểu nam hải, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cái này tiểu thí hải nhi cũng chỉ là một cái bình thường tiểu hải nhi, trên thân chút nào không pháp lực, như thế nào cưới tại một đầu yêu lực cao cường yêu thú trên thân? Tình huống gì? Kia nhìn trung thực thật thà hoàng lưu cũng rõ ràng chú ý tới bờ bên kia một người một chó bất phàm. Bò hỏi trầm thấp châu gọi tiếng vang lên, cũng không có bất kỳ thị uy ý tứ, ngược lại là tại hiện lộ thiện ý của mình. A hoàng không cần loạn gọi, người ta đang câu cá đâu, không thể quấy nhiễu người ta. Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ hoàng lưu đầu, chỉ thấy hoàng lưu mười phần dịu dàng ngoan ngoãn nằm trên đất, kia tiểu Nam Hải cũng mười phần thuận liên theo hoàng lưu trên lưng tuột xuống. Hắn mang theo chính mình cần câu, đi tới bên dòng suối, tìm một khối thích hợp tảng đá ngồi xuống. Ra dáng liền bắt đầu câu cá. Đứa bé trai này nhi an vị tại Mạnh Vân Chu chết đối diện, hắn chuyên chú nhìn xem suối trong nước, lộ ra yên tĩnh lại đơn thuần. Đầu kia hoàng lưu liền lặng lặng ở một bên nằm sấp, một đôi mắt trâu thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía tiểu Nam Hải. Một người một chó, một người một trâu. Bờ bên kia thả câu, không có can thiệp lẫn nhau. Mọi thứ đều lộ ra mười phần u tĩnh, bên hai chỉ có róc rách nước chảy cùng gió thổi lá rụng thanh âm. Thỉnh thoảng còn sẽ có cá cắn câu độc tĩnh. Tuế nguyệt dường như đều biến trầm trạng. Mạnh Vân Chu hoàn toàn chính xác rất ưa thích câu cá, đời trước của hắn chính là bị cá lớn kéo vào trong nước chìm sau khi chết xuyên biệt tới. Bây giờ trở thành võ đạo thánh nhân, dù là thất tình lục dục đều đã còn thừa không có mấy, nhưng câu cá nghề cũ vẫn như cũ không quên, thậm chí còn có phần có hứng thú. Ngoại trừ mỗi ngày luyện quyền bên ngoài, câu cá dường như trở thành Mạnh Vân Chu duy nhất chủ động đi làm chuyện, cũng coi là một loại có thể miễn cưỡng gắn bó thất tình lục dục phương thức tồn tại. Bất quá có hứng thú về có hứng thú, Mạnh Vân Chu câu cá bản lĩnh quả thực là không dám khen tạo, thậm chí có thể nói có chút đồ ăn. So sánh dưới, bờ bên kia cái kia nhìn chỉ có 8-9 tuổi tiểu Nam Hải cũng là lợi hại hơn một chút. Mặc dù hắn câu cá dùng cần câu chỉ là dùng cây trúc làm, nhìn có chút đơn sơ, con cá cũng là trên núi đào được con run, nhưng chính là có thể câu được cá. Hắn ngồi xuống không đến nửa canh giờ, liền đã câu lên 5-6 con cá. So sánh dưới, Mạnh Vân Chu ngoại trừ trước đó câu được một đầu cá chuối bên ngoài, về sau liền lại không có thu hoạch gì. Nhìn xem bờ bên kia tiểu Hải Nhi lần lượt có cá mắc câu, Mạnh Vân Chu bên này không hề có động tĩnh gì, cảnh tượng ít nhiều có chút nhi xấu hổ. Đương nhiên, Mạnh Vân Chu chính mình không cảm thấy có cái gì xấu hổ, một bên Thiết Đản Nhi lại từng đợt mắt liếc thấy Mạnh Vân Chu. Nghĩ thầm chủ nhân ngươi sao không ra sức nhà. Câu cá đều có thể câu lệch ra đến. Ngó ngó người ta tiểu thí hài kia, một câu một cái chắc. Ngươi bằng không đi cùng người ta học một ít thế nào câu cá a? Đương nhiên, những ý nghĩ này Thiết Đản Nhi cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, thật làm cho nó nói ra kia chỉ định là muốn chịu Mạnh Vân Chu hai quyền. Kia tiểu Nam Hải cũng có một ít thật không tiện, hắn dường như cảm thấy là chính mình tới về sau đem trong khe nước con cá đều cướp đi, mới có thể nhường mở bên kia cái kia thúc thúc câu không đến cá. Thật không tiện, ta cái này đi địa phương xa một chút câu. Tiểu Nam Hải đứng dậy muốn rời khỏi nơi này. Mạnh Vân Chu nhìn hắn một cái, trong tay cần câu vững như lão cẩu. Không sao, ngươi ngay ở chỗ này câu a. A, tốt a. Cho đến hoàng hôn tới gần, Tiểu Nam Hải mang tới thùng gỗ đã tràn đầy cá. Trái lại Mạnh Vân Chu nơi này chỉ có 3 đầu cá con. Trên lệnh rất rõ ràng nhất. Tiểu Nam Hải hài lòng thu hồi cây gậy trúc, hướng phía bờ bên kia Mạnh Vân Chu phất phất tay. Ta muốn về nhà. Mạnh Vân Chu không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tiểu Nam Hải bò lên trên hoàng lưu cõng, mà hoàng lưu nện bước vững vàng bộ pháp chậm rãi biến mất tại trong núi rừng. Liên tiếp mấy ngày, đều là tới buổi chiều thời gian, đứa bé trai này nhi liền sẽ cưỡi hoàng lưu tới câu cá. Tuy nói Mạnh Vân Chu tương đối trầm mặc ít nói, nhưng Tiểu Nam Hải nhưng cũng sẽ thường xuyên chủ động cùng Mạnh Vân Chu đáp lời, một tới hai đi Mạnh Vân Chu cũng biết đứa bé trai này nhi danh tự Vương Đông Sinh. Rất chất phát một cái tên, bởi vì tại đông ngày ra đời, liền có như thế một cái tên. Cái này Vương Đông Sinh liền ở tại sơn một đầu khác trong thôn, cha trước kia đi Đại Linh Vương triều tham quân kết quả vừa đi chưa về không rõ sống chết. Mẫu cũng tại một năm trước bệnh qua đời. Trong nhà lại không thân nhân, chỉ còn lại Vương Đông Sinh một người, cùng một đầu từ nhỏ nuôi đến lớn hoàng lưu làm bạn. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ, người trong thôn đồng tỉnh phía dưới thường xuyên sẽ tiếp tế Vương Đông Sinh, ít ra trong thôn không sẽ chết đói. Tuy là lẻ loi trơ trọi một người, nhưng Vương Đông Sinh lại có vẻ rất sáng sủa, đề cập cha mẹ của mình cũng sẽ không có cái gì thương tâm khổ sở. mỗi một lần đến câu cá thời điểm đều có thể yên lặng ngồi lên gần nửa ngày. Đổi lại cái khác cái tuổi này hải tử, là bạn bạn làm không được. Mạnh Thúc Thúc, đây là ta tự mình làm sắc cá bánh, ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Lại là một ngày buổi chiều, Mạnh Vân Chu tại bên dòng suối luyện quyền, bên hai truyền đến Vương Đông Sinh thanh âm non nớt. Mạnh Vân Chu lúc này thu quyền, nhưng hắn thu quyền một phút này dáng vẻ nhưng vẫn là bị Vương Đông Sinh chỗ cưới Hoàng Nưu nhìn ở trong mắt. Kia Hoàng Nưu vốn là tu vi cực cao yêu thú, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Mạnh Vân Chu thu quyền lúc trong nháy mắt đó kinh khủng như thế. Người phàm không thể cảm thấy, nhưng Hoàng Nưu lại thấy rất rõ ràng. Tại Mạnh Vân Chu thu quyền một nháy mắt, giữa thiên địa linh khí vậy mà không còn sót lại chút gì, thậm chí liền phương biên trăm dặm thiên địa chi lực đều hoàn toàn không tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là một cái thu quyền cử động, liền có thể nhường thiên địa vì đó tránh lui. Đây là kinh khủng bực nào võ đạo tu sĩ? Hắn hóa ra là một tôn võ đạo thánh nhân. Hoàng Nưu trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Mạnh Vân Chu cùng Tiết Đản Nhi thời điểm, Hoàng Nưu liền đã cảm thấy được cái này một người một chó mười phần bất phàm. Chó là kết đan cảnh yêu thú, hơn nữa trên thân cũng không yêu khí, ngược lại là tu sĩ đặc hữu linh khí, chứng minh con chó này cũng không phải là dựa vào huyết mạch truyền thừa yêu thú, mà là tự mình tu luyện mà đến cảnh giới. Về phần Mạnh Vân Chu, Hoàng Nưu vẫn cảm thấy người này là võ đạo cường giả, nhưng cụ thể là cảnh giới cỡ nào cũng không rõ ràng. Cho đến giờ phút này, Hoàng Nưu đã nhận định cái này nhìn trẻ tuổi như vậy, câu cá trình độ lại như thế kéo hông lạnh lùng nam tử, chính là một tôn võ đạo thánh nhân. Sắc cá bánh. Đúng nha, ta tự mình làm, hàng xóm Trương mãi mãi nói ta làm ăn ngon, ta cố ý mang tới cho thúc thúc ngươi nếm thử. Tốt, ta nếm thử. Vương Đông Sinh tới Hoàng Nưu trực tiếp lội qua suối nước đi tới bờ bên kia, mang theo giỏ trúc đi tới Mạnh Vân Chu trước mặt. Trúc trong rổ chính là một bàn sắc cá bánh, mang theo dư ôn cùng hương khí. Thiết Đản Nhi lập tức liền đem đầu bu lại, mũi chó ngửi không ngừng. Mạnh Thúc Thúc, ta có thể uy Thiết Đản ăn cá bánh sao? Có thể. Quá tốt rồi. Vương Đông Sinh cầm lấy cá bánh liền đút cho Thiết Đản Nhi, nhìn xem Thiết Đản Nhi miệng lớn nhấm nuốt dáng vẻ, Vương Đông Sinh khắp khuôn mặt là vui vẻ vẻ hưng phấn. Mà Mạnh Vân Chu cũng ăn một khối cá bánh, thần sắc mặc dù không có biến hóa, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Hương vị rất tốt. Mạnh Thúc Thúc ưa thích liền tốt, những này cá bánh các ngươi tùy tiện ăn, lần tiếp theo ta lại nhiều làm một chút. Vương Đông Sinh đưa xong cá bánh liền lại cưỡi Hoàng Nưu về tới bờ bên kia. Hôm nay ta không câu cá, ngày mai gặp lại. Mạnh Vân Chu gật gật đầu. Ngày mai gặp. Hắn vừa ăn cá bánh, một bên đưa mắt nhìn Vương Đông Sinh cưỡi trâu đi xa. Một rổ cá bánh, Mạnh Vân Chu chỉ ăn hai khối, còn lại tất cả đều tiến cho trong bụng đi. Thiết Đản Nhi còn chưa đã ngứa, đem đầu chó luồn vào chúc trong rổ, đem bên trong bột phấn đều hút vào miệng bên trong. Đứa bé kia hồn phách khác hẳn với thường nhân, ngươi đem xuống đi gặp một lần kia Nưu yêu, nhìn xem nó muốn làm cái gì. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Vâng. Thiết Đản Nhi lên tiếng. Lúc này một cái cú sốc liền bay về phía đối diện sơn lâm. Đêm khuya, trong núi rừng côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm cũng là so ba ngày càng nhiều một chút. Thiết Đản Nhi giống như quỷ mị đi tới Vương Đông Sinh chỗ thôn, đồng thời rất nhanh liền tìm được Vương Đông Sinh nhà. Một chỗ rất bình thường gạch một phòng, bên cạnh còn đáp lấy một cái chuồng bò. Đầu kia tu vi cao thâm Hoàng Nưu liền đứng tại chuồng bò phía dưới, một đôi mắt trâu nhìn chằm chằm Thiết Đản Nhi, hình như có vẻ cảnh giác. Thiết Đản Nhi cũng không sợ cái này Nưu yêu, trực tiếp hướng phía Nưu yêu đi đến. Dừng bước. Nưu yêu phát ra một đạo trầm thấp, lại chỉ có Thiết Đản Nhi có thể nghe thấy thanh âm. Càng có một cỗ cường hành yêu khí quét sạch ra, bao phủ toàn bộ gạch một phòng cùng chuồng bò, đem Thiết Đản Nhi ngăn cách bên ngoài. Chủ nhân nhà ta để cho ta tới hỏi một chút ngươi, có phải hay không để mắt tới đứa bé kia hồn phách? Mong muốn chờ hồn phách chi lực viên mãn về sau, liền nuốt ăn đứa bé kia hồn phách. Thiết Đản Nhi nghiêm trang hỏi. Lời vừa nói ra, Hoàng Nưu lại là phát ra cười nhạo. Ta nuốt ăn hồn phách của hắn, nếu không phải là ta dùng tự thân yêu lực giúp hắn vững chắc hồn phách, hắn lại há có thể luân hồi cửu thế bảo trì hồn thể thông đấu? Ta trông hắn cửu thế, chọn bện cửu thế. Nếu ta muốn nuốt lấy hồn phách của hắn, làm gì chờ tới bây giờ? Chương 156, không tỷ vết hồn thể. Chuyển thế chi mê. Chương 156, không tỷ vết hồn thể. Chuyển thế chi mê. Cái gì đồ chơi? Thiết Đản Nhi cả một cái liền nghe mộng, vốn là hàm hàm khuôn mặt giờ phút này càng lộ ra trí thông minh không đủ, như cùng một cái xuân chó. Luân hồi cửu thế. Ngươi nói kia Vương Đông Sinh luân hồi cửu thế, ngươi cũng trông hắn cửu thế. Hoàng Nưu cũng không nói chuyện, chỉ là thần sắc bên trong lại hiện lộ ra phiền muộn cùng hối ức. Một bộ viết đầy chuyện xưa biểu lộ. Điều này cũng làm cho Thiết Đản Nhi càng thêm tò mò. Cái này một người một châu giống như thật có chút thuyết pháp nha. Đến cùng chuyện ra sao? Thiết Đản Nhi truy vấn. Hoàng Nưu trừng Thiết Đản Nhi một cái, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi mau chóng rời đi nơi này, chớ có đến quấy rầy hắn. Thiết Đản Nhi miệng chó cong lên. Chủ nhân nhà ta để cho ta tới hỏi một chút tình huống, ngươi nếu là cảm thấy ta không đủ tư cách, kia nhường chủ nhân nhà ta đến tự mình hỏi ngươi đi. Nghe xong lời này, Hoàng Nưu lập tức liền trầm mặc. Nó hôm nay đã cảm thấy được Mạnh Vân Chu chính là võ đạo thánh nhân kinh khủng tu vi, trong lòng đã đối Mạnh Vân Chu cực kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa nó mặc dù không biết do Mạnh Vân Chu tên gọi là gì, nhưng đã biết hắn họ Mạnh. Thử hỏi thiên hạ hôm nay võ đạo thánh người bên trong có mấy cái họ Mạnh? Chỉ có một cái, đó chính là năm đó uy chấn thiên hạ, lực chiến ma tôn Chu Ma Ngũ Thánh một trong võ thánh Mạnh Vân Chu. Hoàng Nưu mặc dù không hỏi thế sự, nhưng cũng từng nghe nói Mạnh Vân Chu uy danh, cho nên nó đã đoán được cái kia thường xuyên tại Đông Sơn bên dòng suối nhỏ câu cá nam tử trẻ tuổi chính là võ thánh Mạnh Vân Chu. Hoàng Nưu cũng không dám trêu chọc loại tồn tại này, cùng nó nhường Mạnh Vân Chu tự mình đến chất hỏi mình, chẳng bằng chính mình chủ động giải thích rõ tình huống. Tốt, ta có thể nói cho ngươi. Hơn 700 năm trước, ta chỉ là một cái bình thường nhỏ Hoàng Nưu, mà chủ nhân của ta chính là cựu thế trước đó Vương Đông Sinh. Bất quá hắn năm đó cũng không gọi cái tên này. Năm đó cái này Hoàng Nưu nói đến đã từng quá khứ, cùng Vương Đông Sinh cựu thế ràng buộc. Thì ra cái này Nưu Yêu tại hơn 700 năm trước cũng chỉ là một cái bình thường nhỏ Hoàng Nưu, cùng cựu thế trước đó Vương Đông Sinh làm bạn. Cựu thế trước đó Vương Đông Sinh cũng không phải phàm nhân, mà là một gã ẩn cư thế ngoại luyện đan sư. Nhỏ Hoàng Nưu bên ngoài bị rắn độc gây thương tích, mệnh rủ xuống một tuyến, mà cựu thế trước đó Vương Đông Sinh vừa lúc tìm được một loại 10 phần hiếm thấy thiên tài địa bảo, đem nó luyện chế thành đan dược, cho nhỏ Hoàng Nưu ăn vào. Không chỉ có chữa khỏi nhỏ Hoàng Nưu, đồng thời còn nhường nhỏ Hoàng Nưu mở linh trí cải biến thể phách, còn tỉnh lại nhỏ Hoàng Nưu trên người một tia yêu tộc huyết mạch, nhường kỳ thành yêu thú. Nhưng cựu thế trước đó Vương Đông Sinh lại bởi vì luyện đan hao hết tâm lực biến hết sức yếu ớt, cuối cùng chết tại một trận ngoài ý muốn phân tranh phía dưới. Hoàng Nưu không muốn chủ nhân như vậy qua đời, liền hao hết tự thân hơn phân nửa yêu lực bảo vệ chủ nhân hồn phách, nhường hồn phách mang theo Hoàng Nưu yêu lực chuyển thế mà đi. Mà đợi đến chủ nhân chuyển thế sinh ra, Hoàng Nưu liền có thể lần theo chính mình lưu lại yêu lực tìm kiếm được chủ nhân chuyển thế, tiếp tục làm bạn tại chủ nhân bên người. Dựa vào phương thức như vậy, Hoàng Nưu cứ như vậy trong Vương Đông Sinh một thế lại một thế. Bất quá dạng này chuyển thế phương pháp cũng có tệ nạn, cái kia chính là nhất định phải mau chóng thu hồi chuyển thế trước đó thuộc về Hoàng Nưu yêu lực. Nếu không yêu lực sẽ để cho chuyển thế người thân thể nhanh chóng lùi bại mà chết đi. Hoàng Nưu cứ như vậy không ngừng lặp lại lấy yêu lực bảo toàn chủ nhân hồn phách hoàn chỉnh tiến vào luân hồi, lại tìm tới chủ nhân đời sau, thu hồi chính mình yêu lực đồng thời làm bạn chủ một đời người. Ngay sau đó lại lần nữa tuần hoàn. Cựu thế luân hồi, hơn 700 năm tuế nguyệt, chính là như thế tới. Mà Vương Đông Sinh chính là Hoàng Nưu chủ nhân lần thứ 9 luân hồi chuyển thế. Cũng bởi vì là phương thức như vậy, nhường Vương Đông Sinh hồn phách kinh nghiệm 9 lần luân hồi cũng duy trì hoàn chỉnh không thiếu sót, sáng tạo ra hết sức đặc thù không tì vết hồn thể. Luân hồi chuyển thế chính là thiên địa đại đạo, vạn vật sinh linh đều ở trong đó. Mà luân hồi chuyển thế phương thức chính là người chết hồn phách sẽ trở về giữa thiên địa bị triệt để đánh nát, lại mượn từ thiên địa đại đạo chi lực tái tạo làm một đạo hoàn toàn mới hồn phách. Nói cách khác, một người như là chết, hồn phách liền sẽ bị triệt để đánh nát, cũng chính là hoàn toàn tiêu vong. Mới sinh ra hồn phách cũng chỉ là đại đạo chi lực từ vô số đánh nát hồn phách bên trong một lần nữa tố tạo nên. Mong muốn thoát khỏi loại này luân hồi, kỳ thật cũng không ít phương pháp xử lý. Cái này Hoàng Nưu dùng chính mình yêu lực đến bảo hộ hồn phách hoàn chỉnh chính là phương pháp một trong, chỉ có điều phương pháp này tệ nạn rất lớn, hơn nữa nhất định phải thời điểm làm bạn tại chuyển thế người tả hữu. Một khi rời đi, chuyển thế người sẽ nhanh chóng già yếu mà chết. Ngoài ra tu sĩ còn có mấy loại biện pháp có thể làm được hồn phách hoàn chỉnh tiến vào luân hồi trọng sinh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có tệ nạn. Cho đến nay, còn không có bất kỳ cái gì một loại phương pháp có thể làm được hoàn mỹ chuyển thế trọng sinh. Cái gọi là đoạt xá, kỳ thật cũng chỉ là tại hồn thể tiêu vong trước đó chiếm cứ thân thể thích hợp, cùng chân chính luân hồi chuyển thế có bản chất khác nhau. Vương Đông Sinh cựu thế luân hồi hồn phách đều là hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng kinh nghiệm đại đạo chi lực tẩy lễ, từ đó sáng tạo ra cái này càng đặc thù không tì vết hồn thể. Cái này không tì vết hồn thể chỗ tốt rất nhiều, nếu là có thể đặt chân con đường tu hành, đem sẽ trở thành tuyệt thế thiên tài. Tất cả công pháp, thần thông đều có thể lấy tốc độ cực nhanh lĩnh ngộ, lại tốc độ tu luyện lại so với bình thường tu tiên thiên tài mau hơn rất nhiều. Nhưng không tì vết hồn thể cũng biết mang đến tổn thương cực lớn. Cái kia chính là bình thường nhục thân căn bản gánh chịu không được cường đại như thế hồn phách. Cho nên cái này Hoàng Nưu nhất định phải thời điểm lưu tại Vương Đông Sinh bên người. Một khi nó rời đi, Vương Đông Sinh không chỉ có thân thể sẽ cấp tốc già yếu, thậm chí lại bởi vì không chịu nổi không tì vết hồn thể cường đại mà trực tiếp sụp đổ. Ta chỉ muốn bồi tiếp ta chủ nhân yên lặng sinh hoạt ở nơi này, không hỏi thế sự, cũng không muốn trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Người đã biết những này, còn mời chi tiết cáo chi chủ nhân của ngươi. Thiết Đản Nhi thần sắc biến phức tạp. Nó không nghĩ tới cái này Hoàng Nưu cùng Vương Đông Sinh lại có như thế ràng buộc. Càng không có nghĩ tới cái này Hoàng Nưu bởi vì năm đó ân tình, vậy mà lựa chọn không rời không bỏ truy tìm bồi bạn hơn 700 năm. Quả nhiên là có chút khiến chó cảm động. Thiết Đản Nhi cũng không nói gì, lúc này rời đi nơi đây. Mà Hoàng Nưu thì là thu liễm một thân yêu khí, tiếp tục yên lặng ghé vào châu trong dạng, như cùng một con bình thường Hoàng Nưu. Chỉ là nó cũng không cảm thấy được, ngủ ở gạch một trong phòng Vương Đông Sinh giờ phút này là trợn tròn mắt, lại trong mắt tràn đầy tang thương. Dòng suối nhỏ bờ, Thiết Đản Nhi ngồi chồm hổm ở Mạnh Vân Chu trước mặt, đem theo Hoàng Nưu nơi đó biết mọi thứ đều nói cho Mạnh Vân Chu. Mà Mạnh Vân Chu sau khi nghe, trong lúc nhất thời cũng rơi vào trong trầm tư, tâm thần càng có xúc động. Hắn xúc động không chỉ là kia Hoàng Nưu cựu thế truy tìm chủ nhân chấp nhất, càng bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Luân hồi chuyển thế, Vân Trúc, Khổng Huyền còn có Tu Di Phật chủ, bọn hắn đều là bởi vì đại đạo chi chú mà chết đi. Đại đạo chi chú bắt nguồn từ thiên địa đại đạo, mà luân hồi chuyển thế cũng là đại đạo chỗ. Như ba người bọn họ bởi vì đại đạo chi chú mà chết, hồn phách của bọn hắn sẽ hay không bởi vì đại đạo chi chú bảo tồn hoàn chỉnh? Mạnh Vân Chu lại nghĩ tới đang nhìn tiên thôn giải khai Lục Vân Trúc lưu lại kiếm trận phong ấn lúc, gặp được Lục Vân Trúc lưu tại trong phong ấn một đạo tàn niệm. Mà cái kia đạo tàn niệm trên thân vậy mà cũng có thể xuất hiện đại đạo chi chú lực lượng, giải thích rõ cho dù Lục Vân Trúc đã bỏ mình nhiều năm, có thể đại đạo chi chú như cũ tồn tại. Nếu như trên người bọn họ đại đạo chi chú còn tại, có thể hay không lấy hoàn chỉnh hồn thể dáng vẻ luân hồi chuyển thế? Vẫn là nói, đại đạo chi chú sẽ để cho hồn phách của bọn hắn hoàn toàn tan đi trong trời đất. Chương 157, Lâm gia lão tổ. Gia tộc lại sinh con trai. Chương 157, Lâm gia lão tổ. Gia tộc lại sinh con trai. Mạnh Vân Chu trước đó chưa hề nghĩ tới Lục Vân Trúc, Khổng Huyền cùng Tu Di Phật chủ sẽ có luân hồi chuyển thế khả năng. Tại Mạnh Vân Chu xem ra, thân chúng đại đạo chi chú ba người bọn họ nên là hoàn toàn chết đi, không có chuyển thế cơ hội luân hồi. Dù sao kia đại đạo chi chú chính là ma tôn tự thân lấy từ bỏ luân hồi làm đại giá mới đổi lấy mà đến vô biên chi lực. Bắc vực ma tôn chính mình cũng không cách nào lại vào luân hồi, kia thân chúng đại đạo chi chú ba người lại làm sao có thể vào luân hồi. Nhưng bây giờ biết được kia Hoàng Nưu cùng Vương Đông sinh chuyện, Mạnh Vân Chu tự nhiên liền liên tưởng đến trên người mình. Đại đạo chi chú đã như là giòi trong xương không cách nào bóc ra, vậy liệu rằng bởi vì đại đạo chi chú ngoan cố, khiến cho Lục Vân Trúc ba người hồn phách trời xuôi đất khiến bị đại đạo chi chú từ đầu đến cuối bao phủ. Nếu là hồn phách hoàn toàn tiêu tán, kia đại biểu Lục Vân Trúc ba người liền hoàn toàn tiêu vong không tồn tại, theo lý thuyết đại đạo chi chú cũng hẳn là biến mất. Có thể trước đó đang nhìn tiên tôn kiếm trận trong phong ấn, Lục Vân Trúc tàn niệm vẫn như cũ có thể xuất hiện đại đạo chi chú, vậy thì chứng minh cho dù ba người đã chết, đại đạo chi chú còn tại. Cái này tại Mạnh Vân Chu xem ra tựa hồ là một cái rất mấu chốt điểm. Muốn phá giải đại đạo chi chú, đầu tiên liền muốn hiểu đại đạo chi chú. Nếu như đại đạo chi chú sẽ một mực tồn tại hạ đi, nhất định phải có chỗ theo phụ mới được. Như hồn phách cũng bị mất đại đạo chi chú còn thế nào tồn tại? Đã đại đạo chi chú vẫn tồn tại, kia chứng minh Lục Vân Trúc, Khổng Huyền cùng Tu Di Phật chủ ba người hồn phách rất có thể vẫn tồn tại. Cho nên ba người bọn họ có khả năng đã vào luân hồi. Đương nhiên, những này đều chỉ là Mạnh Vân Chu chính mình suy đoán mà thôi. Đại đạo chi chú bí mật cuối cùng vẫn là nhiều lắm, Mạnh Vân Chu liền trên người mình đại đạo chi chú cũng không từng làm rõ ràng, lại như thế nào đi phỏng đoán Lục Vân Trúc tình huống của bọn hắn? Có lẽ Mạnh Vân Chu từ vừa mới bắt đầu suy nghĩ phương hướng liền sai. Ta là võ phu, đối với nguồn phách phương diện này biết cuối cùng không nhiều, vẫn là đến tìm biết rõ phương diện này người hỏi thăm một phen mới được. Mạnh Vân Chu trong lòng tự lẩm bẩm. Hơn nữa trong lòng của hắn đã nghĩ đến nên đi chỗ nào tìm người hỏi thăm Tây Bực Phật Môn. Thế nhân đều biết, Tây Bực Phật Môn đối với luân hồi chuyển thế phương diện này rất có nghiên cứu, hơn nữa Phật Môn cũng hiểu được nhường hồn phách hoàn chỉnh tiến vào luân hồi chuyển thế phương pháp. Tìm một cái Phật Môn cao tăng đến hỏi một chút, có lẽ có thể xác minh hắn chính mình suy đoán. Tới ngày thứ hai, Vương Đông Sinh hiếm thấy cũng không đến bên dòng suối câu cá. Mạnh Vân Chu cũng không để ý lại qua một ngày, Mạnh Vân Chu cũng rời khỏi nơi này. Hắn mang theo Thiết Đản Nhi đi một chuyến Đại Tĩnh Hoàng Đô, nhưng cũng không vào thành. Ngay tại đô thành bên ngoài gần nhất một ngọn núi cao phía trên, yên lặng nhìn về nơi xa lấy đô thành bên trong. Bởi vì hôm nay là Lâm Ngọc Hổ cùng Bạch Phi Yến ngày đại hôn. Bạch gia cùng Lâm gia cùng một chỗ tại đô thành bên trong là hai người cử hành một trận có chút long trọng đại hôn. Khách quý trần nhà, tân khách như nước thủy triều. Cảnh tượng tương đối náo nhiệt. Cơ hồ là đem Đại Tĩnh Hoàng triều các phương nhân vật có mặt mũi đều mời tới. Quốc chủ Bạch Đang Gió đều tự mình đến chúc mừng. Diễn Thần Tông, Ngự Võ Tông, Mộ Dung Thế Gia cũng đều có mặt trình diện, cho đủ bài diện. Lâm gia người nơi nào thấy qua cái loại này cảnh tượng, từ đầu tới đuôi đều ở vào kích động cùng trong rung động. Mà càng làm cho Đại Tĩnh thế lực khắp nơi làm chấn kinh, là Thanh Ngọc Thánh Địa vậy mà đều phái người đến đây chúc mừng. Người tới chính là Thanh Ngọc Thánh Nữ Lục Vân Yên thân truyền đệ tử Lý Thanh Ngọc. Nàng lấy Thanh Ngọc Thánh Nữ danh nghĩa, mang theo trọng lễ đến đây chúc mừng. Thoáng qua một chút, xem như nhường các tân khách mở rộng tầm mắt. Đây cũng quá có mặt nhi. Thanh Ngọc Thánh Địa thánh nữ đều phái người đến chúc mừng nha. Thử hỏi Đại Tĩnh Hoàng triều cái nào một nhà có cái loại này mặt mũi? Chỉ có Lâm gia a. Chỉ là một phàm nhân tiểu gia tộc, vẹn vẹn chỉ có một cái trúc cơ cảnh tuổi trẻ tu sĩ, lại cùng Thanh Ngọc Thánh Địa đều có như thế nguồn gốc. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mà trận này đại hôn từ đầu tới đuôi đều hết sức thuận lợi, không có nửa điểm khó khăn chắc trở cùng ngoài ý muốn. Cho đến Lâm Ngọc Hổ cùng Bạch Phi Yến dắt tay kính bái thiên địa, đại hôn nghi thức cũng coi là kết thúc. Đi thôi. Mạnh Vân Chu thu hồi ánh mắt, mang theo Thiết Đản Nhi lặng yên rời đi. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Dòng suối nhỏ bờ phía trên cần câu lên xuống không biết bao nhiêu lần, suối nước róc rách tựa như kia tuế nguyệt tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Chỉ chớp mắt, lại là 10 năm đi qua. 10 năm này đối với Mạnh Vân Chu mà nói tự nhiên là bình tĩnh, hắn vẫn luôn lưu tại Đại Tĩnh Hoàng triều biên cảnh trong núi rừng. Mỗi ngày ăn cơm, luyện quyền cùng câu cá. Mặc dù câu cá bản lĩnh vẫn là rất kém cỏi, có đôi khi ngồi yên nửa ngày liền đầu cá con đều câu không được. Bất quá không quân về không quân, hứng thú vẫn như cũng là tương đối nồng hậu dày đặc. Mà 10 năm này, đối với ngoại giới mà nói lại phát xảy ra không ít chuyện tình. Đầu tiên chính là Đại Tĩnh Hoàng triều hai đại võ đạo tông môn đã xảy ra một lần va chạm. Ngự Võ Tông, Hàn Kiếm Tông. Trong đó Ngự Võ Tông là Đại Tĩnh Hoàng triều uy tín lâu năm võ đạo tông môn, tông chủ một mực là Mộ Dung Thế Gia người tại đảm nhiệm. Tự Mộ Dung Thế Gia năm đó quật khởi cướp đoạt chính quyền cầm quyền về sau, Ngự Võ Tông vẫn là Đại Tĩnh Hoàng triều thứ nhất võ đạo tông môn. Mạnh Vân Chu tiểu đồ đệ Lý Nguyên năm đó đã từng bái nhập cái này Ngự Võ Tông, nhưng cũng bởi vậy rơi vào một cái ảm đạm qua đời kết quả. Hàn Kiếm Tông thì là nhân tài mới nổi, từ Triệu Hàn Không cùng từ Bình An tạo dựng, còn từng đạt được trước quốc chủ Mộ Dung Huyền Dạ nâng đỡ, cho nên quật khởi cấp tốc. Về sau Triệu Hàn Không qua đời, vị trí tông chủ từ Bình An chi tử từ trưởng doanh tiếp trưởng, tông môn vẫn tại không ngừng lớn mạnh. Lại một mực cùng Lâm gia bảo trì thân mật qua lại quan hệ, đồng thời từ gia chi tử từ Niệm Thủy còn đã cưới Lâm gia chi nữ Lâm Miêu Miêu. Mà theo Mộ Dung Thế gia tại Đại Tĩnh Hoàng triều thất thế, Ngự Võ Tông tự nhiên cũng tránh không được nhận lấy ảnh hưởng. Thế hệ trước võ phu thọ nguyên hao hết chết mấy vị, mà thế hệ trẻ tuổi võ phu mặc dù nhân số không ít, nhưng chưa có xuất chúng người. Mơ hồ có không người kế tục trạng thái. Hàn Kiếm Tông lại là phát triển không ngừng. Tông môn con em trẻ tuổi bên trong xuất hiện mấy cái võ đạo thiên tài. Nhất là từ Niệm Thủy cùng Lâm Miêu Miêu sở sinh đứa bé thứ hai, mới bất quá mười mấy tuổi liền đã triển lộ ra cực kỳ ưu tú võ đạo căn cốt. Kể từ đó, Ngự Võ Tông ha có thể ngồi được vững. Tự nhiên là mong muốn chèn ép Hàn Kiếm Tông, đồng thời đối với tuổi trẻ võ phu tranh đoạt kịch liệt hơn. Hai đại võ đạo tông môn va chạm, cuối cùng lấy Hàn Kiếm Tông nhượng bộ mà kết thúc, tông chủ Từ Trường Doanh cũng bởi vì này bị thương. Nhưng Ngự Võ Tông cũng không có lấy được bao nhiêu tiện nghi, bởi vì Bạch gia trực tiếp ra mặt, ngăn trở hai đại võ đạo tông môn tranh đấu, đồng thời Bạch gia cũng biết Từ gia cùng Lâm gia, cùng võ thánh Mạnh Vân Chu quan hệ trong đó, tự nhiên sẽ thiên vị Hàn Kiếm Tông một chút. Bất quá tuy nói Bạch Gia ra mặt ngăn trở tình thế chuyển biến xấu, nhưng hai đại võ đạo tông môn ở giữa mâu thuẫn đã là tới không thể điều hòa trình độ. Chỉ có điều có Bạch Gia để ép, trong thời gian ngắn sẽ không làm lớn chuyện. Mà thân ở cổ thủy trấn Lâm Gia, cũng nên đón gia tộc phần mới. Năm nay 98 tuổi Lâm Đại Bảo tinh lực đã không lớn bằng trước kia, mỗi ngày phần lớn thời gian đều chỉ có thể ngồi ở trong viện lặng lặng ngẩn người. Ăn cơm cũng càng ngày càng ít, dáng vẻ nặng nề, cũng ngày giờ không nhiều. Lâm Gia đám người cũng biết lão gia tử chỉ sợ đại nạn nhanh đến, cho nên chỉ có thể cẩn thận hầu hạ, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Đồng thời, Lâm Gia cũng nên đón mới sinh mệnh. Chắc trai bối lớn tuổi nhất Lâm Phong An, tại một năm trước đã cưới từ gia nữ tử, đồng thời tại tháng này sinh ra một cái nam hải nhi, cũng là Lâm Gia trong tử tôn đời thứ 5. Lâm Đại Bảo cái thứ nhất huyền tôn. Hai tử giáng sinh ngày đó, Lâm Phong An đem còn đang khóc lóc bên trong anh hải tranh thủ thời gian ôm đến ngồi tại hậu viện Thái Gia Gia Lâm Đại Bảo trước mặt. Thái Gia Gia, đây là con của ta, cũng là của ngài huyền tôn. Hai mắt sớm đã đục ngầu Lâm Đại Bảo ngẩng đầu nhìn về phía quỳ gối trước mặt Lâm Phong An, ánh mắt lại rơi xuống Lâm Phong An trong tay anh hải. Hắn run rẩy vươn tay. Cặp kia sớm đã không có bao nhiêu khí lực hai tay, lại tại chạm đến hải tử một mấy mắt, biến đến mức dị thường vững vàng hữu lực. Lâm Đại Bảo vững vững vàng vàng nhận lấy hải tử, đem nó ôm ở trong ngực của mình. Mà nguyên bản còn tại hoa hoa khóc nỉ non tiểu anh hải, tại tới Lâm Đại Bảo trong ngực về sau, chợt ở giữa biến an tĩnh lại, thậm chí còn phát ra thanh thúy tiếng cười, hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy Lâm Đại Bảo ngón tay. Lâm Đại Bảo lã chã rơi lệ. Ta Lâm Đại Bảo đời này có phúc, có thể trông thấy huyền tôn hàng thế. Lâm Phong An cung kính quỳ gối Lâm Đại Bảo trước mặt, đem đầu thật sâu dập đầu trên đất. Chắc trai Lâm Phong An, ở đây khấu thỉnh ta Lâm gia lão tổ vì thế tử ban tên. Lâm Đại Bảo nhẹ gật đầu, cúi đầu nhìn chăm chú lên trong tã lót yên tĩnh ngủ say tiểu anh hải. Hắn là ta Lâm gia đời thứ 5 tử tôn, chính là nhận chữ lót. Tiểu gia hòa này, liền gọi dừng thương nghiệp. Chương 158, cơ gia võ thánh. Chương 158, cơ gia võ thánh. Lâm gia chuyện vui cũng không phải là chỉ có một chuyện. Ngay tại Lâm gia đời thứ 5 tử tôn giáng sinh về sau không đến một tháng, Lâm gia lại chuyển tin vui. Gả vào Lâm gia đã có 10 năm lâu Bạch Phi Yến, rốt cục có bầu. Lâm Ngọc Hổ cùng Bạch Phi Yến kết làm đạo lữ đã có 10 năm, theo lý thuyết sớm nên có hài tử. Nhưng Lâm Ngọc Hổ cùng Bạch Phi Yến đều là tu sĩ, hơn nữa Bạch Phi Yến càng là tại cùng Lâm Ngọc Hổ đại hôn về sau, dựa vào phương pháp song tu 10 phần tơ lụa bước vào kết đan chi cảnh, trở thành kết đan tu sĩ. Tu sĩ mong muốn sinh ra dòng dõi vốn là so phàm nhân muốn khó hơn nhiều, tu vi càng độ khó cao lại càng lớn. Huống chi Bạch Phi Yến còn đột phá đến kết đan cảnh, mong muốn có thai tự nhiên không dễ dàng. Tốt tại trải qua Lâm Ngọc Hổ không ngừng cố gắng cày cấy, hao phí 10 năm cuối cùng là nhường Bạch Phi Yến mang bầu. Về phần quá trình này, Lâm Ngọc Hổ có mệnh hay không không rõ ràng, Bạch Phi Yến khẳng định là 10 phần hưởng thụ. Mà theo Bạch Phi Yến có bầu, cũng đại biểu cho Lâm gia tức sẽ nên đón cái thứ hai có thiên phú tu luyện tộc nhân. Phụ mẫu song phương đều là tu sĩ, thì sinh hạ đời sau tất nhiên có thiên phú tu luyện. Cho nên Bạch Phi Yến trong bụng đứa bé này, đối với Lâm gia mà nói ý nghĩa trọng đại, có thể nói Lâm gia tương lai có thể hay không lộ sắc thành tu tiên thế gia, sẽ phải nhìn đứa bé này. Cũng không biết là bởi vì gia tộc liên tiếp có việc mừng, còn là bởi vì nguyên nhân gì khác, nguyên bản nhìn đã ngày giờ không nhiều Lâm Đại Bảo lại trở nên so ngày xưa tinh thần rất nhiều. Thân thể lại cường tráng lên rồi. Còn có thể thỉnh thoảng tại tử tôn cùng đi phía dưới đi bên ngoài đi dạo tản bộ. Đối với cái này, Lâm gia đám người tự nhiên là cảm thấy thích thú. Lão gia tử đối với Lâm gia mà nói trọng yếu vô cùng, tại Lâm gia bất luận kẻ nào trong mắt chỉ cần lão gia tử còn tại, gia tộc liền như là có một gốc đại thụ che trời. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng nếu có một ngày lão gia tử ngã xuống, Lâm gia lại biến thành bộ dáng gì. Cho nên bọn hắn đều hy vọng lão gia tử có thể sống càng lâu càng tốt. Ngay tại Huyền Tôn rừng thường nghiệp vừa trang trọn, Lâm gia liền vì làm tiệc đầy tháng. Bất quá cũng không lớn xử lý, chỉ mời Từ gia, Bạch gia người đến Lâm gia dự tiệc đoàn tụ. Mà tại vào lúc ban đêm, đợi cho Từ gia, Bạch gia các tân khách rời đi về sau, Lâm Đại Bảo liền lấy ra cất giữ kia một khối nhỏ càn khôn vô lượng quả hồng ngọc. Hắn ngay trước Lâm gia mặt của mọi người, đem cái này một khối càn khôn vô lượng quả một phân thành hai. Một khối nhỏ phân cho Lâm Ngọc Hổ, khác một khối nhỏ thì cho Chắc Trai rừng Phong Hiền. Đối với an bài như thế, Lâm gia tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Bởi vì trước lúc này, Lâm gia đám người vẫn cho là cái này một khối càn khôn vô lượng quả là lưu cho gia tộc duy nhất tu sĩ Lâm Ngọc Hổ. Chỉ cần Lâm Ngọc Hổ sống được đầy đủ lâu dài, đối với Lâm gia mà nói ý nghĩa trọng đại, chính là vì gia tộc trưởng xa mà cân nhắc. Nhưng bây giờ, Lâm Đại Bảo lại đem vốn cũng không nhiều càn khôn vô lượng quả một phân thành hai, không chỉ có cho tới Lâm Ngọc Hổ, cũng cho tới Dừng Phong Hiên. Ngọc Hổ là tu sĩ, hắn muốn là so ta Lâm gia những người khác muốn sống đến càng lâu, cái này một khối nhỏ càn khôn vô lượng quả cho hắn là dệt hoa trên ấm. Phong Hiên đứa nhỏ này chính là tiên thiên vũ thai, sư phụ năm đó từng nói qua chỉ cần Phong Hiên có thể cần cù luyện công, tương lai võ đạo thành tựu không thể đoán trước. Ta Lâm gia tuy chỉ là tiểu gia tộc, nhưng bất luận là tu tiên vẫn là võ đạo đều muốn coi trọng, hai cái đuổi đi đường dù sao cũng so một cái chân muốn đến hay lắm. Cho nên cái này một khối nhỏ lưu cho Phong Hiên. Nói xong những lời này, Lâm Đại Bảo một đôi tang thương lão mắt vòng cố gia tộc đám người. Các ngươi như có ý tưởng, cũng có thể nói ra. Chỉ thấy Lâm Phong An cái thứ nhất đứng dậy, ánh mắt tiên tính nói, Thái gia gia an bài như thế, Tôn Nhi cảm thấy tương đối thỏa đáng, chỉ có như vậy mới có thể vật tận kỳ dụng, có thể khiến cho ta Lâm gia đi được càng ổn. Lâm Phong An từ nhỏ hiện lộ ra viễn siêu cùng tuổi trí tuệ con người cùng một trọng, mà bây giờ đã lớn lên lập gia đình, Lâm Phong An càng là mơ hồ có nhất gia chi chủ phong phạm. Hắn thấy, Lâm Đại Bảo quyết định là rất sáng suốt. tự nhiên là cái thứ nhất đứng ra đồng ý, mà còn lại Lâm gia người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bọn hắn muốn cũng không có ham kia càn khôn vô lượng quả tâm tư, hơn nữa Lâm đại bảo như thế chia cắt cũng coi là một loại cân bằng. Lâm Ngọc Hổ chính là trưởng tử Lâm Phúc Úy nhi tử, mà Dương Phong Hiên là thứ tử Lâm Trường Thọ cháu trai. Lâm đại bảo an bài như thế, sẽ không để cho gia tộc người cảm thấy mình bất công tại cái nào một mạch. Cái này càn khôn vô lượng quả chính là sư phụ, cũng chính là các ngươi mạnh sư tổ tặng cho, thả ở gia tộc đã nhiều năm. Tuy nói một mực dùng hộp ngọc bảo tồn, sẽ không sói mòn hiệu lực, nhưng hôm nay đã đem ra, các ngươi liền riêng phần mình phục dụng a. Cũng miễn cho đêm dài lắm mộng. Dương Phong Hiên mười phần nghe lời, tại chỗ liền đem kia một khối nhỏ càn khôn vô lượng quả phục dụng. Mà Lâm Ngọc Hổ nhưng lại chưa trực tiếp phục dụng. Gia gia, Phi Yến nàng biết luyện đan, có thể hay không để cho Phi Yến dùng cái này một khối nhỏ càn khôn vô lượng quả luyện chế ra duyên thọ đan, cũng có thể vì gia tộc về sau tu sĩ lưu lại phục dụng. Lâm Đại Bảo gật gật đầu. Như thế cũng tốt. Đợi cho đám người rời đi về sau, Lâm Phong An lại tới Lâm Đại Bảo trước mặt. Thái gia gia. Lâm Phong An cung kính hành lễ. Thế nào Phong An? Lâm Đại Bảo nhìn xem Lâm Phong An thần sắc, liền biết hắn hẳn là có chuyện gì muốn đơn độc cùng chính mình nói. Thái gia gia, Tôn Nhi có một cái ý nghĩ, muốn cho Thái gia gia giúp Tôn Nhi thật tốt suy nghĩ một chút. A, ngươi nói một chút a. Lâm Đại Bảo rất xem trọng Lâm Phong An cái này chắc trai, mặc dù nói không có thiên phú tu luyện, luyện võ thiên phú cũng chỉ có thể nói còn có thể, nhưng bất luận là trí tuệ của hắn vẫn là tính tình, đều rất có nhất gia chi chủ phong phạm. Không ăn ngoài ý muốn, đợi đến chính mình vai lứa con cháu đều sau khi đến, Lâm Phong An liền nhưng làm nhất gia chi chủ chống lên bề ngoài chấp trưởng đại cục. Thái gia gia, ta Lâm gia bây giờ phát triển không ngừng, gia tộc ngày càng lớn mạnh, cái này cổ thủy trấn trung quy là quá nhỏ. Tôn Nhi cảm thấy, ta Lâm gia hẳn là phải sớm tính toán, lựa chọn một cái thời cơ thích hợp rời ra một bộ phận tộc nhân đi hướng càng phồn hoa địa phương cắm rễ. Hoặc là chính là từ ta Lâm gia bỏ vốn, đem cổ thủy trấn xây dựng thêm là cổ thủy thành, nhường nơi đây càng thêm phồn vinh, cũng có thể để cho ta Lâm gia tốt hơn dung thân nơi này. Bất quá đây chỉ là Tôn Nhi ngu kiến, nghĩ đến Thái gia gia nhất định có tốt hơn chủ ý. Lâm Đại Bảo gật đầu một cái. Việc này, sau này hãy nói. Lâm Phong An khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thái gia gia vẻ mặt phản ứng, trong lòng của hắn liền đã hiểu chính mình Thái gia gia ý nghĩ. Sau này hãy nói, cũng không phải là không thể nói. Tôn Nhi cáo lui. Sau 3 tháng, Đại Ngu Hoàng Triều, biên cảnh cô phong bên trên, Hoàng Triều lao tổ Tống Quy Hải một thân mặc bảo, cầm trong tay long đầu trượng mà đứng, dàn mua trên khuôn mặt mang theo một tia lo lắng âm thầm. Ở sau lưng hắn, còn đứng lấy 7 đạo thân ảnh. Trong đó 4 cái là tu sĩ, 3 cái là võ phu. Kia 4 cái tu sĩ đều là hóa thần cảnh cường giả, mà 3 cái kia võ phu thì là tiêu giao cảnh. Tu vi cũng rất cao. Cũng là bây giờ Đại Ngu Hoàng Triều có khả năng tụ tập cao thủ hàng đầu nhất. Bọn hắn 7 người là đến cho Hoàng Triều lao tổ Tống Quy Hải trợ trận. Chỉ là mặc dù có giúp đỡ, Tống Quy Hải trong lòng vẫn như cũng là sầu lo không thôi. Cơ gia Tam Thánh uy danh mang cho hắn áp lực vẫn là quá lớn. Hy vọng lần này có thể chống đỡ được kia cơ gia Tam Thánh, bảo trụ Nho Thánh mà bảo. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời bên trên lại có một đầu cự điểu vút không mà đến. Kia cự điểu toàn thân đu lam, trôi đến hàn khí quét sạch, đúng là phủ lên đến một phương chân trời như là băng màn. Tốt yêu khí cường đại. Tống Quy Hải sau lưng 7 vị cường giả cùng nhau lộ ra kinh sợ. Đây là hóa thần cảnh đại yêu, Lãnh Thiên Huyền Điểu. Mà Tống Quy Hải càng là híp mắt lại. Hắn đã trông thấy kia Lãnh Thiên Huyền Điểu rộng lớn trên lưng đứng đấy 3 đạo kiệt ngạo thân ảnh. Trong lòng không khỏi siết chặt. Cơ gia Tam Thánh cuối cùng vẫn là tới. Cho đến kia Lãnh Thiên Huyền Điểu tới gần lúc, Tống Quy Hải cùng sau lưng 7 vị cường giả nhao nhao cả kinh thất sắc. Bởi vì bọn hắn đều là cảm nhận được kia cơ gia Tam Thánh một người trong đó chỗ bạo phát đi ra khí tức khủng bố, ngập trời khí huyết chi lực, trực tiếp ép tới Tống Quy Hải sau lưng 7 người ngực cùng nhau một bực, thân hình đều không tự chủ được lui về sau đi. Võ đạo thánh nhân. Chương 159, Mạnh Vân Chu. Thời đại trước di vật mà thôi. Chương 159, Mạnh Vân Chu. Thời đại trước di vật mà thôi. Khá lắm Đại Ngu Hoàng Triều, khá lắm Tống Quy Hải, thế mà tìm nhiều như vậy giúp đỡ tại cái này Hoàng Triều biên cảnh chi địa trở lấy huynh đệ của ta 3 người. Đáng tiếc nha, đường đường cựu đại Hoàng Triều xếp hạng thứ 2 Đại Ngu Hoàng Triều, cũng không có cái gì ra dáng đỉnh tiêm cao thủ nha. Chỉ bằng như thế mấy vị, có thể ngăn không được huynh đệ của ta 3 người. Nghiền ngẫm thanh âm từ cái này Lãnh Thiên Huyền Điểu con bên trên truyền đến, trong thanh âm còn mang theo vài phần ngạo mạn cùng kinh miệt. Nghe đến lời này, Tống Quy Hải một gương mặt mo càng khó coi hơn. Chỉ thấy Tống Quy Hải trong tay long đầu trượng hướng trên mặt đất có hơi hơi rơi, một cỗ vô hình khí cơ hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán ra đến. Chỉ một thoáng liền hóa giải kia cỗ kinh khủng khí huyết áp bách chi lực, làm cho sau lưng 7 người có thể thở dốc. Dù là như thế, cái này 7 vị cao thủ vẫn như cũ trong lòng càng kinh hãi. Bọn hắn vừa rồi một nháy mắt đều bị tức máu áp chế, nhất là 3 cái kia tiêu giao cảnh võ phu, cảm thụ càng thêm sâu sắc. Loại kia triệt triệt để cảnh giới nghiền ép, nhường 3 người bọn họ tại vừa rồi ngắn ngủi thời gian qua một lát đều có bản thân kết thúc suy nghĩ. Trên lệch quá xa. Tống Quy Hải cũng không nghĩ tới, cái này cơ gia trong Tam Thánh lão nhị cơ chính dương đã thành tựu võ đạo thánh nhân chi cảnh. 10 năm trước thời điểm, cái này cơ chính dương nghe đồn đã nhập bất diệt cảnh, liền đã nhường Tống Quy Hải tương đối chấn kinh. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, cái này cơ chính dương đều đã là võ thánh. Tuy nói võ phu tại đỉnh phong tuế nguyệt thời điểm tinh tiến sẽ tương đối cấp tốc, nhưng 10 năm này thời gian liền chưa từng diệt cảnh bước vào võ đạo thánh nhân chi cảnh. Cái này không khỏi cũng quá nhanh. Quả nhiên là tuyệt thế hiếm thấy võ đạo kỳ tài. Cơ gia huyết mạch quả nhiên kinh khủng như vậy. Hơn nữa coi như tự Mạnh Vân Chu năm đó thành tựu võ đạo thánh người về sau, gần 100 năm nay đều không có cái mới võ đạo thánh nhân sinh ra. Cái này Cơ Chính Dương xem như võ thánh Mạnh Vân Chu thời đại về sau vị thứ nhất mới võ thánh. Bất quá so với thành tựu võ thánh thời gian, cái này Cơ Chính Dương còn là không bằng năm đó Mạnh Vân Chu. Thế nhân đều biết, võ thánh Mạnh Vân Chu lấy không đến 30 tuổi thành tựu võ đạo thánh nhân. Đột phá nhanh chóng có thể xưng khoáng cổ thức kim. Ít ra trong cổ tịch chưa hề ghi chép qua có người có thể nhanh như vậy thành tựu võ đạo thánh nhân. Hắn Mạnh Vân Chu xem như từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mà Cơ Chính Dương mặc dù thành tựu võ đạo thánh nhân cũng rất nhanh, nhưng hắn bây giờ tuổi tác có thể so sánh năm đó Mạnh Vân Chu muốn lớn hơn nhiều. 40 tuổi ra mặt thành tựu võ đạo thánh nhân. Sự so sánh này so sánh liền có thể nhìn ra võ đạo thiên phú bên trên chênh lệch. Bất quá cái này Cơ Chính Dương dù sao cũng thành tựu võ đạo thánh nhân, hơn nữa còn là tự Mạnh Vân Chu về sau cái thứ nhất mới võ thánh, bản thân liền ý nghĩa trọng đại. Mà đối với Tống Quy Hải bọn người mà nói, Cơ gia tam thánh vốn là khó có thể ứng phó, bây giờ cái này Cơ gia lão nhị đã thành tựu võ đạo thánh nhân, áp lực có thể càng lớn hơn. Cho dù là một đối một đơn đấu, nắm giữ một phương hoàng triều khí vận lục địa giả tiên Tống Quy Hải cũng không nhiều lắm năm chắc có thể thắng qua cái này Cơ Chính Dương. Chớ nói chi là Cơ Chính Dương còn có hai cái huynh đệ hỗ trợ, còn có con kia hóa thần cảnh đại yêu Lãnh Thiên Huyền Điểu. Nếu là thật sự đánh nhau, nói dễ nghe một chút là thắng bại khó liệu. Nói thẳng thắn hơn nhi, bọn hắn đại ngu hoàng triều bên này căn bản là chịu không được. Tống lao tiền bối, trước đó ta Cơ gia mấy lần phái người đến đây muốn nhờ, lao tiền bối cũng không cho ta Cơ gia mặt mũi này. Hiện ở tại chúng ta ba huynh đệ đích thân đến, lại không biết Tống lao tiền bối là muốn cùng ta huynh đệ ba người trực tiếp giao thủ đâu, vẫn là ngồi xuống tốt dễ thương lượng một phen đâu. Cơ gia lão đại Cơ Chính Càn mở miệng nói ra, người này là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, lại đã vượt qua không chỉ một lần lôi kiếp. Độ kiếp đại tu sĩ mong muốn bước vào lục địa tiên nhân chi cảnh, muốn vượt qua cửu trọng lôi kiếp khảo nghiệm. Nói cách khác, độ kiếp cảnh có 9 cái tiểu cảnh giới, mà cái này Cơ gia lão đại Cơ Chính Càn chính là vượt qua 4 lần lôi kiếp, xem như độ kiếp cảnh trung kỳ tu vi. Hừ, ba vị cường thế như vậy mà đến, đây là muốn cùng lão phu thương nghị dáng vẻ sao? Sao không trực tiếp cho thấy là tới cưng cấp ta hướng nhỏ thánh mà bảo? Tống Quy Hải cũng không luống cuống, trầm giọng quát lạnh. Cơ Chính Càn mỉm cười, ta Cơ gia từ trước đến nay lấy lễ phục người, nhưng ta cái này nhị đệ chính là người lợi võ, tính tình vốn cũng không quá tốt. Gần nhất chợt có đột phá, may mắn bước vào võ đạo thánh nhân chi cảnh, nếu như hắn tính tình đi lên, ta cùng tam đệ đều kéo không được hắn. Cho nên còn mời Tống lao tiền bối có thể thật tốt châm trước một phen, không bằng đem kia nho thánh mặc bảo giao cho ta huynh đệ ba người. Vạn bối cam đoan vật tới tay lập tức rời đi, ta Cơ gia cũng sẽ có một phen thâm tạng. Tống Quy Hải mặt mày giận dữ, kia nho thánh mặc bảo chính là năm đó nho thánh Khổng Huyền đưa cho ta đại ngu hoàng triều, cũng là ta đại ngu hoàng triều quốc bảo, há có thể chắp tay đưa người? Người Cơ gia tất nhiên thế lớn, có thể cái loại này cưỡng đoạt chi hành kính lan truyền ra ngoài, há không là quần hùng thiên hạ chế nhạo? Nghe nói như thế, lão đại Cơ Chính Càn chỉ là lắc đầu, mà kia Cơ Chính Dương thì là nết miệng giữ tợn cười lên. Thiên hạ chí bảo, năng giả cư chi, ai dám rêu cận? Huống chi rêu cận lại như thế nào? Ta Cơ gia truyền thừa đến nay, làm sao từng để ý qua ngoại giới cái nhìn? Tống Quý Hải, chúng ta kính ngươi là lão tiền bối mới nói cho ngươi nhiều như vậy, nếu ngươi lại không biết điều, đừng trách ta nắm đấm không nhận người. Lời còn chưa dứt, Cơ Chính Dương quanh thân cương khí mãnh liệt mà ra, chỉ một thoáng toàn bộ thương khung phong vân quét sạch. Kinh khủng cương khí như là nộ trào hải khiếu đồng dạng, hướng về Tống Quy Hải bọn người nghiền ép mà đến. Tống Quy Hải kinh hãi, vội vàng vận chuyển tự thân chi lực ngăn cản, lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở. Sau lưng bảy người thấy thế cũng là đồng loạt ra tay, riêng phần mình thi triển lực lượng là Tống Quy Hải chia sẻ áp lực, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tống lao tiền bối, ta tam đệ nghiên cứu sâu nho ra, bây giờ đã đạt đến viên mãn, chỉ kém một bức nho thánh mặc bảo xem như lĩnh hội, liền có thể bước vào nho gia thánh nhân chi cảnh. Vật này đối ta tam đệ 10 phần trọng yếu, còn mời Tống lao tiền bối có thể tạo thuận lợi. Lão đại Cơ Chính Càn lên tiếng lần nữa, chỉ là ngôn ngữ đã thiếu đi mấy phần lạnh nhạt, nhiều một tia ý uy hiếp. Mà kia Cơ gia lão tam Cơ Chính Văn thì là một mực lặng lặng đứng tại hai cái huynh trưởng bên cạnh, ánh mắt tiến tĩnh, chưa từng mở miệng. Tống Quy Hải hít sâu một hơi, đừng muốn nhiều lời. Và anh, chỉ thấy Tống Quy Hải bỗng nhiên vung động trong tay long đầu trượng, lập tức đẩy trời linh khí hóa thành thiên quân bản mã, lao nhanh như rồng hướng phía Cơ gia ba huynh đệ của tới. Lục địa tiên nhân vừa ra tay, uy thế quả nhiên phi phàm vô cùng. Dù cho là lục địa giả tiên, nhưng dù sao có hoàng triều khí vận mang theo, chỉ cần thân ở hoàng triều cảnh nội liền có thể phát huy ra tiếp cận lục địa chân tiên thực lực. Đến hay lắm. Cơ Chính Dương cười lớn một tiếng, trong lúc đó đấm ra một quyền. Và anh, bàng bạc cương khí hóa thành một đạo che trời lớn quyền, theo chính diện trực tiếp nghiền nát mãnh liệt mà đến tất cả thế công. Đồng thời cái này che trời lớn quyền uy thế không giảm, thẳng đến trên ngọn núi Tống Quy Hải bọn người mà đến. Không tốt. Tống Quy Hải dưới chân đột nhiên đạp một cái, cả người đằng không mà lên, đồng thời trong tay long đầu trượng bắn ra vạn quân lực, cùng kia đánh tới che trời lớn quyền va chạm một chỗ. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai cỗ cực hạn lực lượng riêng phần mình quấy động. Tống Quy Hải kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lui về sau một khoảng cách, mà kia Cơ Chính Dương vọt lên thân hình thì là trở về Lãnh Thiên Huyền Điểu phía sau lưng. Hoàng triều khí vận mang theo, quả nhiên ghê gớm. Cơ Chính Dương trong miệng phát ra khinh thường thanh âm. Đáng tiếc ngươi đi không ra cái này đại ngu hoàng triều, chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong cùng ta giao chiến. Tống Quy Hải sắc mặt tâm trầm, trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ. Hắn không nghĩ tới kia Cơ gia lão nhị đã bước vào võ thánh chi cảnh. Tình huống phát sinh biến hóa, chính mình gọi đến cái này bảy cao thủ hiện tại cơ bản không phát huy được tác dụng. Có thể đánh liền chỉ có chính mình. Có thể đối mặt một tôn đang đứng ở đỉnh phong Tuế Nguyệt võ thánh, chính mình ỷ vào hoàng triều khí vận có thể cùng đánh một trận, nhưng này Cơ Chính Dương hai cái huynh đệ nên ứng phó như thế nào? chỉ bằng phía sau mình bảy người có thể ngăn không được A Cơ Chính Dương, ngươi mặc dù bước vào võ đạo thánh nhân chi cảnh, có thể lão phu có hoàng triều khí vận gia thân, đứng ở thế bất bại. Ngươi không thắng nổi lão phu. Tống Vi Hải giờ phút này tự nhiên không thể rụt rè, vẫn như cũ cho thấy cường ngạnh dáng vẻ. Hoàng triều khí vận lại như thế nào? Cơ Chính Dương lại là vẻ mặt khinh thường, trên khuôn mặt hiển thị rõ cuồng ngạo. Ta Cơ Chính Dương chính là võ đạo thánh nhân, cũng là trong thiên địa này trẻ tuổi nhất võ đạo thánh nhân. Trong thiên địa này võ phu khí vận đều ở ta thân. Ta chính là mới võ đạo thần thoại. Lời này vừa nói ra, Tống Vi Hải còn không nói chuyện, sau người một gã đại ngu hoàng triều võ đạo cao thủ nhịn không được. Đừng muốn cản rỡ. Ngươi bất quá là một giới nhân tài mới nổi, thiên hạ hôm nay chúng ta võ phu trong lòng chỉ có mạnh võ thánh xứng với võ đạo thần thoại chi danh. Ngươi có tài đức gì, dám tự so mạnh võ thánh? Cơ Chính Dương nghe vậy cười ha ha. Tự so mạnh Vân Chu. Hắn mạnh Vân Chu như thật sự ở nơi này, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn đọ sức một phen, xem hắn cái này thời đại trước di vật, có thể đỡ nổi ta Cơ Chính Dương mấy chiêu. Lời còn chưa dứt lúc, lại nghe thương khung chỗ sâu một đạo bá đạo tuyệt luân thanh âm truyền đến. Nếu như hắn mạnh Vân Chu thật sự ở nơi này, ngươi cái này không lựa lời nói vô chi tiểu nhi sợ là liền hắn một quyền đều không tiếp nổi. Thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, càng có một đạo kinh khủng vô biên tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ, rung động bát hoang. Chỉ thấy bầu trời chỗ sâu phong vân hội tụ dị tượng nảy sinh, bàng bạc vô biên yêu khí làm cho thiên địa chi lực trong nháy mắt lui tán. Một đầu dữ tợn kinh khủng hắc long tự quần quận mây đen ở giữa hiện lộ ra khổng lồ thân hình. Đầu rồng nhìn xuống, đủ để khiến chúng sinh quỳ lạy. Võ thánh khí huyết cũng tốt, hoàng triều khí vận cũng được, đều tại cố này vô biên long uy phía dưới thua chị kém em. Tống Quý Hải, đại ngu bảy vị cao thủ, cùng kia cơ gia tam tử cùng nhau chấn kinh thất sắc. Long hoàng. Chương 160, cái này cũng phối gọi võ thánh. Chương 160, cái này cũng phối gọi võ thánh. Làm kia đầy trời long uy quét sạch bát hoang, uy chấn hoàn vũ lúc, một người một chó ngay tại ở ngoài ngàn dặm một cái ngọn núi phía trên ngừng chân quan sát. Long hoàng thế mà tới. Mạnh Vân Chu nhìn ở ngoài ngàn dặm đầu kia bốn lượn hắc long, trong miệng thì thào. Khí tức của hắn, giống như cũng so năm đó mạnh không ít. Thiết Đảm Nhi ánh mắt đờ đẫn, sớm đã dọa đến kẹp chặt cái đuôi nằm rạp trên mặt đất, hoàn toàn không có ngày xưa bài phong lẫm liệt. Yêu tộc chí cường giả kinh khủng như thế, đối với Thiết Đảm Nhi loại này yêu thú mà nói có tuyệt đối áp. Nếu không phải cái đuôi kẹp chặt gấp, lại thêm chính mình chủ nhân còn ở bên cạnh, không phải Thiết Đảm Nhi cứ đái đều muốn bị dọa hiện ra. Mà theo Long Hoàng đống nhiên xuất hiện, nguyên bản hung hăng vô cùng cơ gia tam thánh kinh ngạc sau khi cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cơ gia lão đại cơ chính càn mày nhăn lại, cái này đại ngu hoàng triều thế mà có thể mời đến Long Hoàng trợ trận sao? Hắn hướng phía đối diện nhìn lại, đã thấy Tống Quý Hải cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, dường như căn bản cũng không ngờ tới Long Hoàng lại đột nhiên hiện thân nơi này. Cái này cơ chính càn mày nhíu lại đến sâu hơn. Chẳng lẽ Tống Quý Hải cũng không biết rõ Long Hoàng sẽ hiện thân? Không phải là không mời mà tới? Ha 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 ha, đến rất đúng lúc. So sánh với hơi có lo lắng âm thầm cơ chính càn, đã thân làm võ đạo thánh nhân cơ chính dương lại đang kinh ngạc sau khi càng lộ vẻ hưng phấn. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt như đuốc nhìn Long Hoàng, trong mắt hiện lộ ra nồng đậm mà cuồng nhiệt chiến ý. Ta cơ chính dương thành tựu võ đạo thánh nhân, đang muốn tìm một cơ hội danh dương thiên hạ, nhường thế nhân đều biết ta cơ chính dương uy danh. Chỉ là một cái Tống Quý Hải không đầy đủ, vừa vặn bắt ngươi Long Hoàng đến lập uy. Nghe thấy lời ấy, Tống Quý Hải, đại ngu bảy vị cao thủ cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Khá lắm, cái này cơ chính dương cũng không tránh khỏi thật ngông cuồng đi, lại muốn cầm Long Hoàng đến lập uy. Ngươi bình thường cứ như vậy dũng cảm sao? Đây chính là Long Hoàng a, Chu Ma Ngũ Thánh một trong, đương kim Long tộc yêu hoàng, cũng là toàn bộ yêu tộc chí cường giả. Cho dù từ năm đó Chu Ma đánh một trận xong, Long Hoàng liền không có lại ở trước mặt người đời hiện thân qua, cũng lại không người gặp qua Long Hoàng ra tay. Nhưng người ta Long Hoàng uy danh còn tại a, chỉ là chính diện đối cứng Bắc vực ma tôn chiến tích, cũng không phải là ngươi cái này đám tiểu bối có thể người giả bị đụng nha. Còn nói cái gì cầm Long Hoàng đến lập uy? Loại lời này nếu là truyền đến yêu tộc đi, sợ không phải toàn bộ yêu tộc đều muốn phẫn nộ vỡ tổ, đối ngươi cơ gia hợp nhau tấn công. Nhị đệ, không thể nói bậy. Cơ Chính Càn cũng là tranh thủ thời gian ngăn trở một chút Cơ Chính Dương, đồng thời xuất trước hướng phía chiếm cứ tại trên trời cao Long Hoàng ôm quyền hành lễ. Bái kiến Long Hoàng tiền bối, hôm nay chúng ta ba huynh đệ tới đây chỉ vì Nho Thánh mà bảo, cũng không muốn cùng Long Hoàng tiền bối là địch. Còn mời Long Hoàng tiền bối xem ở ta Đông Vực cơ gia trên mặt mũi tạo thuận lợi. Hắc Long cúi đầu, mắt rồng uy nghiêm. Kia băng lãnh mà lãnh ngạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Cơ gia tại ta chỗ này, có thể chưa nói tới cái gì mặt mũi. Về phần trong miệng ngươi Nho Thánh mặc bảo chính là bản hoàng bạn cũ chi vật, ngươi cơ gia cũng nghĩ nhung chạm. Nghe xong lời này, Cơ Chính Càn sắc mặt có chút khó coi, mà Tống Quý Hải bọn người thì là đại hỉ không thôi. Cái này có thể quá tốt rồi. Xem ra Long Hoàng là nể tình năm đó cùng Nho Thánh Khổng Huyền giao tình, mới sẽ chủ động trước tới giúp ta đại ngu hoàng triều bảo hộ Khổng Huyền mà bảo. Có Long Hoàng ra tay, chúng ta thì sợ gì cái này cơ gia tam thánh? Hừ, Khổng Huyền đã chết, mặc bảo tự nhiên là năng giả cư chi. Cơ Chính Dương lại là không sợ chút nào Long Hoàng. Ngươi đã mong muốn nhúng tay, kia ta hôm nay liền phải đánh với ngươi một trận, để ngươi vị này Chu Ma tiền bối uy danh quét rác. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cơ Chính Dương bỗng nhiên theo lệnh tiên huyền điệu trên lưng nhảy lên thật cao, cả người lên như diều gặp gió, quanh thân khí huyết bành trướng như là liệt dương, càng có hùng hồn kinh người cương khí mãnh liệt mà ra. Xa xa nhìn lại, kia lên như diều gặp gió Cơ Chính Dương quả nhiên là như là mặt trời như thế chói lóa mắt, cũng làm cho Tống Quý Hải vị này lục địa giả tiên tâm thần không khỏi rung động. Đây mới là Cơ Chính Dương toàn lực xuất thủ dáng vẻ, đây mới là hắn thực lực chân chính. Cho dù chính mình thân phụ hoàng triều khí vận, nhưng nếu là cùng Cơ Chính Dương đấu đến cực hạn lời nói, chỉ sợ chính mình sẽ dẫn đầu chống đỡ không nổi. Dù sao Tống Quy Hải đã cao tuổi, mà cái này Cơ Chính Dương lại là ở vào võ đạo thánh nhân đỉnh phong tuế nguyệt, chiến lược nhất là thời gian hùng mạnh, cũng có trách hắn sẽ có lực lượng đi khiêu chiến Long Hoàng. Có lẽ tại Cơ Chính Dương xem ra chính mình bước vào võ đạo thánh nhân cảnh giới một phút này, cũng đã là giữa thiên địa nhất tuyệt đỉnh tồn tại. Chính mình chính là một đời mới võ đạo thần thoại. Hắn càng là đánh bại Long Hoàng, hướng thế nhân chứng minh Chu Ma Ngũ Thánh thời đại đã kết thúc. Thời đại này thuộc về bọn hắn Cơ gia tam đại thiên tiêu. Ầm ầm, Cơ Chính Dương vung hai nắm đấm lúc, bàng bạc vô biên khí huyết chi lực hội tụ một chỗ, hai đạo to lớn lớn như núi quyền ấn càng là đan vào một chỗ, ngưng tụ làm một đạo kinh khủng hơn, càng cường hãn hơn quyền ấn, dường như có thể một quyền đánh nát thương khung, có thể một quyền chấn áp đại địa. Long Hoàng, ngươi có tiếp không được ta một quyền này sao? Quyền ấn lôi cuốn lấy cái thế bị áp, thẳng đến Long Hoàng mà đến. Mà đối mặt mãnh liệt như vậy một kích, Long Hoàng cặp kia giữ tợn uy nghiêm lòng trong mắt vậy mà chút nào không dao động, dường như căn bản cũng không có đem một kích này để vào mắt. Chỉ thấy một cái vuốt rồng khổng lồ tự mây đen bên trong ló ra, không nhanh không chậm để ép xuống, cùng kia cương mãnh vô cùng quyền ấn rắn rắn chắc chắc và chạm tại một chỗ. Ông không như trong tưởng tượng kinh khủng vô biên kịch liệt giao phong, chỉ thấy quyền kia khắc ở màu đen long chảo phía dưới vậy mà vẹn vẹn chỉ là chống đỡ mấy hơi thở công phu, lập tức đống nhiên tán loạn, hóa thành hư không. Kia cố hùng hậu trùng tiên võ thánh cương khí cũng tại thời khắc này toàn bộ trừ khử, dường như căn bản không tồn tại. Cái gì? Cơ Chính Dương thân hình chậm rãi hạ xuống, đồng thời trên mặt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái này toàn lực anh ra một quyền vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Long Hoàng tùy ý rơi xuống long chảo cho phá. Đây chính là ngày xưa Chu Ma võ thánh một trong Long Hoàng đại nhân thực lực a. Tống Quy Hải bọn người thấy một màn này đã có chấn kinh lại có kích động. Trước kia Chu Ma Ngũ Thánh cường đại bọn hắn chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là sâu sắc cảm nhận được cái gì mới thật sự là cường đại. Mà lúc này kia đen nhánh long chảo cũng không dừng lại, vẫn như cũ lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng phía Cơ gia ba người nghiền ép mà đến. Ngao, kia lệnh thiên huyền điệu dọa đến trực tiếp chạy trối chết, một cái xoay người liền đem Cơ gia tam tử cho vén bay ra ngoài. Kỳ thật tại nhìn thấy Long Hoàng hiện thân một phút này, thân làm yêu thú lệnh thiên huyền điệu liền đã sợ đến quá sức, không có trực tiếp chạy trốn đã coi như là rất có dũng cảm. Hiện tại mắt thấy Long Hoàng ra tay, cái này lệnh thiên huyền điệu hoàn toàn bị sợ vỡ mật, trốn gọi là một cái nhanh chóng. Nghiêm xúc, ngươi dám trốn? Cơ Chính Dương mắng to không thôi, thân hình dĩ nhiên đã hướng phía dưới rơi xuống. Hắn là võ thánh, nhưng cũng cùng lúc trước mạnh bần chút như thế không cách nào ngự không phi hành. Tốt ở một bên Cơ Chính Càn vung tay lên, một mặt khay ngọc pháp bảo bay ra rơi xuống Cơ Chính Dương dưới chân. Cơ Chính Dương cũng không đoái hoài tới chạy trốn lệnh thiên huyền điệu, dưới chân đạp một cái pháp bảo khay ngọc, thân hình lại lần nữa xông tới, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đánh ra kinh thiên một thức. Đây là Cơ gia đánh về phía quần hùng thiên hạ một quyền. Long tộc yêu hoàng, ta hôm nay tất yếu thắng ngươi. Cơ Chính Dương gầm thét ở giữa, cả người bắn ra như lửa qua mang, quanh thân chi lực cùng thiên địa chi lực hội tụ vào một chỗ. Một quyền ra, thiên địa tựa như yên lặng lại. Đây là Cơ Chính Dương không có chút nào dư lực đòn đánh mạnh nhất, chỉ cầu có thể dưới một kích này chiến bại Long Hoàng. Mà đối mặt cái này kinh khủng một kích Long Hoàng, lại là lắc mình biến hóa, biến thành một cái thân mặc áo bào đen, tóc tím bay múa, đôi mắt hiện kim nam tử tuấn mỹ. Long Hoàng đứng chắc tay, tuấn mỹ trên khuôn mặt đều là lãnh ngạo cùng kinh miệt. Cái này cũng phối gọi võ thánh. Ngươi một quyền này, so với trăm năm trước hắn đều kém xa. Chương 161, võ thánh. Bất quá là thấy chúng ta cánh cửa. Chương 161, võ thánh. Bất quá là thấy chúng ta cánh cửa. Long Hoàng hơi hợt một phất ống tay áo. Vô biên long uy tại thời khắc này đều bị Long Hoàng chỗ điều động, như là như phong bạo quét sạch giữa thiên địa. Vâng. Cơ Chính Dương ngưng tụ toàn bộ lực lượng đánh ra một quyền căn bản không có phát huy chỗ trống, cả người đều bị cái này vô biên long uy mạnh mẽ nghiền ép. Phúc. Cơ Chính Dương cả người như gặp phải trọng kích, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Cánh tay phải càng là theo đầu ngón tay bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, bất quá trong chớp mắt toàn bộ cánh tay phải đều nát thành mảnh vụn tàn bã. A. Cơ Chính Dương bị đau kêu to, liều mạng vận chuyển khí huyết chi lực mong muốn duy trì được thân thể của mình bất diệt. Có thể cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thân thể của hắn còn đang không ngừng vỡ nát, căn bản là không có cách ngăn chặn. Dường như Cơ Chính Dương vị này võ đạo thánh nhân thân thể đã kinh biến đến mức như là mảnh sứ vỡ như thế yếu đất. Thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người đều là kinh hãi vô cùng. Nhất là Cơ gia hai người khác, càng là tâm thần hãi nhiên vô cùng hoảng sợ. Tiền bối tha mạng. Lão đại Cơ Chính Càn đội vàng quát to lên, đồng thời phất tay tế ra một cái hồ lô màu xanh, mong muốn đem thân thể tàn phá Cơ Chính Dương thu nhập trong hồ lô. Nhưng không ngờ, Long Hoàng tiện tay một chỉ điểm ra, một đạo kinh khủng vô biên chỉ mang trực tiếp xuyên thủng hồ lô màu xanh. Hồ lô màu xanh quang hoa trong nháy mắt tạm đạm xuống, hoàn toàn báo hỏng rơi xuống. Cơ Chính Càn tâm thần hoảng hốt. Chính mình món bảo vật này có thể không phải bình thường, có thể nói là bên trong có cả khôn, gia tộc trưởng bối chỉ là rèn luyện món bảo vật này liền dùng hơn 300 năm thời gian. Hắn Cơ Chính Càn lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, đều dựa vào lấy món bảo vật này hóa giải lớn bán lôi kiếp chi lực, không có bị thương gì. Kết quả hiện tại, bị Long Hoàng một đầu ngón tay đâm phế đi. Cái này còn là người sao? Không đúng, Long Hoàng là long, cũng hoàn toàn chính xác không phải người. Có thể Cơ Chính Càn vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Long Hoàng một chỉ này chi lực so lôi kiếp đều còn cường hãn hơn rất nhiều sao? Còn xin tiền bối giữ lại ta nhị ca một cái mạng. Lao Tam Cơ Chính Văn cũng là đuổi vội mở miệng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Long Hoàng căn bản không để ý tới. Cái kia Trương Tuấn Mỹ yêu dị gương mặt phía trên, chỉ có vô tận băng lãnh cùng sát khí. A a a. nương theo lấy Cơ Chính Dương tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn đã là bị tàn phá đến rách tung tóe, như là bị ngàn đao bầm thây đồng dạng. Nhìn càng thế thảm, ngay cả Tống Quý Hải mấy người bọn hắn đều có chút nhìn không được. Đây cũng quá thảm. Hơn nữa cái này Cơ Chính Dương dù sao cũng là võ đạo thánh nhân a, kết quả tại Long Hoàng trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Trên lệch này chi lớn, quả thực siêu việt người bình thường có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Nhất là đại ngu hoàng triều kia ba vị võ đạo cao thủ, giờ phút này quả nhiên là có chút hoài nghi đời người. Tuy nói Cơ Chính Dương là đến bọn hắn nơi này giật đồ, nhưng cái này võ đạo cảnh giới của thánh nhân nhưng cũng là thực sự. Nhưng tại Long Hoàng cái này nhóm cường giả trước mặt nhưng căn bản không đáng chú ý, chẳng lẽ tu luyện tới võ đạo cảnh giới của thánh nhân cũng không tính được là cường giả tuyệt đỉnh sao? Bọn hắn cũng không biết rõ, võ đạo thánh nhân chi cảnh đúng là võ phu đỉnh phong, đồng dạng cũng là đương thời đỉnh tiêm tồn tại. Có thể võ thánh ở giữa cũng có khoảng cách. Năm đó Bắc vực ma tôn vô địch vào năm, chết trong tay hắn dưới đáy võ thánh, nhân tiên, yêu hoàng một vạn năm đến không biết có bao nhiêu. Mà Chu Ma Ngũ Thánh năm đó có thể chính diện đánh giết ma tôn, liền đại biểu Chu Ma Ngũ Thánh riêng phần mình thực lực đều đã là viễn siêu cùng cảnh giới tồn tại. Lục Vân Chu chính là lục địa tiên nhân bên trong người mạnh nhất. Mạnh Vân Chu chính là đương đại mạnh nhất võ thánh. Long Hoàng tự nhiên cũng là yêu tộc cường đại nhất yêu hoàng. Hơn nữa khoảng cách Chu Ma chi chiến đã qua trăm năm, bất luận là Mạnh Vân Chu vẫn là Long Hoàng tuy nói đều thâm thụ đại đạo chi chú đối rối. Nhưng thực lực của bọn hắn, so với trăm năm trước Chu Ma một trận chiến thời điểm đều mạnh hơn rất nhiều. Dùng một câu lời đơn giản để hình dung, đó chính là võ đạo thánh nhân cảnh giới này, chẳng qua là có thể dòm ngó Mạnh Vân Chu thực lực chân chính cánh cửa mà thôi. Tha. Mệnh. Văn bối. Biết sai. Cầu Long Hoàng tiền bối. Tha mạng a. Cơ Chính Dương giờ phút này cũng hoàn toàn luống cuống, gian nan phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Hắn là thật sợ, cũng biết mình lại không cầu xin thật sự phải chết ở chỗ này. Ngươi liền tại ta bản hoàng trước mặt cầu xin tha thứ tư cách đều không có. Long Hoàng thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, đưa tay rơi xuống. Không. Vâng. Cơ Chính Dương thê lương kêu to, đem hết toàn lực muốn chạy trốn, nhưng lại căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Một đạo đen nhánh long chảo đem Cơ Chính Dương thân thể tàn phế một mực nắm chặt, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết mắt dưới ánh sáng. Phúc. Cơ Chính Dương cả người bị bóp nát, như là một đám thịt não. Đường đường Cơ gia trẻ tuổi nhất võ đạo thánh nhân, cũng là tự Mạnh Vân Chu về sau đản sinh vị thứ nhất mới võ thánh. Kết quả là như thế bị Long Hoàng cho bóp chết. Đến thời điểm hung hăng vô cùng dáng vẻ cuồng ngạo, thời điểm chết thê thảm không thôi làm cho người thổ tức. Có lẽ Cơ Chính Dương thẳng đến bị bóp chết một phút này, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại bị Long Hoàng dễ dàng như thế giết chết. Ta là võ đạo thánh nhân a, ta đã bước vào cảnh giới này, liền nên là trong thiên địa này người mạnh nhất một trong a, vì cái gì ta sẽ bị Long Hoàng nghiền thành dạng này? Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội đi hiểu rõ chuyện này. Mà theo Cơ Chính Dương bỏ mình, Cơ Chính Càn, Cơ Chính Văn hai người cũng hoàn toàn động. Thực lực mạnh nhất lao nhị vậy mà cứ thế mà chết đi sao? Bọn hắn ba huynh đệ vốn là muốn cầm tới Nho Thánh Mặc Bảo liền trở về, hiện tại tốt, đồ vật còn chưa tới tay, ba huynh đệ trực tiếp gãy một cái. Cái này sau khi trở về đều không cách nào bàn giao. Mà bây giờ còn có một vấn đề rất nghiêm trọng. Thực lực mạnh nhất lao nhị đều bị giát, vậy bọn hắn hai tại Long Hoàng trong mắt càng là như là sâu kiến như thế. Long Hoàng muốn giết bọn hắn hai cái, căn bản không cần tốn nhiều sức. Hai huynh đệ người giờ phút này hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt khủng hoảng chi sắc. Mà Long Hoàng ánh mắt lạnh như băng, giờ phút này cũng rơi vào hai người bọn họ trên thân. Doa đến huynh đệ hai trong lòng người cuồng loạn khắp cả người phát lạnh. Không tốt, Long Hoàng sẽ không phải muốn đem cái này Cơ gia tam tử toàn bộ tru sát nơi này a. Thống Quy Hải giờ phút này đều luống cuống. Cái này nếu là Cơ gia tam tử toàn bộ gây ở chỗ này, kia Đông Bực Cơ gia chẳng phải là đến nổi điên a. Cơ gia khẳng định là không dám đi trêu chọc Long Hoàng, kia món nợ này sợ là có thể coi là tới bọn hắn đại ngu hoàng triều trên đầu. Đa tạ Long Hoàng đại nhân xuất thủ tương trợ, ta đại ngu hoàng triều vô cùng cảm kích. Cơ Chính Dương đã chết, còn mời Long Hoàng đại nhân thủ hạ lưu tình, buông tha hai cái này Cơ gia tiểu nhi, chớ có đuổi tận giết tuyệt. Tống Quy Hải liền đội mở miệng, chủ động thay Cơ gia hai người cầu tình. Cơ gia hai người cũng là lập tức kịp phản ứng, cùng nhau hướng phía Long Hoàng cầu xin tha thứ. Cầu Long Hoàng tiền bối tha mạng. Tuy nói huynh đệ ba người đã chết một cái, hai người bọn hắn trong lòng người đều rất bi phẫn, thế nhưng sẽ không ngu xuẩn tới ở thời điểm này nói cái gì Cơ gia sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ tới báo thù loại này lời nói ngu xuẩn. Lúc này dám có nửa điểm kiên cường, người ta Long Hoàng giết ngươi cũng bất quá thuận tay sự tình. Thành thành thật thật hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ, dù là quỳ trên mặt đất dập đầu cũng không sao. Muốn mặc chuyện, một chút không lạnh chỗ lẫn. Long Hoàng con ngươi băng lãnh lườm Tống Quy Hải một cái. Bản hoàng khi nào nói qua là tới giúp ngươi đại ngu hoàng triều? A, cái này như các ngươi người tầm thường, cũng xứng nắm giữ bản hoàng bạn cũ di bảo. Nhanh chóng giao cho bản hoàng. A, Tống Quy Hải trực tiếp trợn tròn mắt. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Không không không, tại hạ không dám. Tống Quy Hải trong lòng tiêu khổ, nhưng cũng là một chút không dám chế mãi, mau từ trong túi chứa vật đem một cái hộp gấm hai tay dâng lên. Long Hoàng vung lên ống tay áo, trực tiếp đem hộp gấm thu nhập trong tay áo. Về phần Cơ gia hai người, Long Hoàng căn bản không có phản ứng Cơ gia hai người ý tứ, hắn thậm chí cũng không từng nhìn nhiều, một đôi lãnh đạo ánh mắt trực tiếp hướng phía nơi xa nhìn lại. Hắn sớm đã nhìn thấy kia ở ngoài ngàn dặm một người một chó. Hừ, Long Hoàng lạnh hừ một tiếng, quay người không có vào thương khung chỗ sâu trực tiếp rời đi, dường như cũng không muốn cùng cố nhân gặp nhau. Nhưng bay ra ngoài còn không bao xa, một thân ảnh mang theo một con chó liền ngăn ở Long Hoàng phụ cận. Nhiều năm không thấy, vì sao cái này muốn đi? Mạnh Vân Chu một tay mang theo Thiết Đảm Nhi, thần tình lạnh nhạt nhìn xem Long Hoàng. Long Hoàng tuấn mỹ yêu dị gương mặt bên trên nổi lên một tia kinh ngạc. ngươi thế mà lại ngự không mà đi. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, may mắn học được. Long Hoàng cũng không nhiều lời, quay người đưa lưng về phía Mạnh Vân Chu. Có chuyện liền nói. Mạnh Vân Chu quan sát toàn thể Long Hoàng một phen. Hiện tại có thể nói cho ta, trên người ngươi đại đạo chi chú đến tột cùng là cái gì? Chương 162, Long Hoàng đại đạo chi chú. Chương 162, Long Hoàng đại đạo chi chú. Mạnh Vân Chu vẫn luôn không rõ ràng Long Hoàng bị chúng đại đạo chi chú đến tột cùng là cái gì. Ngày xưa kể vai chiến đấu Chu Mang Ngũ Thánh, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, bất luận là xem ở ngày xưa tình nghĩa, vẫn là vì phá giải đại đạo chi chú, Mạnh Vân Chu đều nhất định muốn biết được Long Hoàng tình huống. Trước đó tại Khổng Huyền hạ táng thời điểm, Mạnh Vân Chu liền từng cùng Long Hoàng gặp qua một lần. Nhưng một lần kia cũng chỉ là vội vàng gặp mặt, Long Hoàng cũng không nói cho Mạnh Vân Chu liên quan tới tự thân đại đạo chi chú chuyện. Lại cũng đã nói một câu rất khiến Mạnh Vân Chu chú ý lời nói, nếu có một ngày yêu tộc đến tìm hắn tương trợ giết chết chính mình, hy vọng Mạnh Vân Chu không cần lưu thủ. Câu nói này, nhường Mạnh Vân Chu một mực ghi ở trong lòng. Lại cũng chỉ có thể phỏng đoán Long Hoàng bị chúng đại đạo chi chú hẳn là sẽ nguy hại yêu tộc. Bây giờ lại lần nữa gặp mặt, Mạnh Vân Chu vẫn như cũ hy vọng Long Hoàng có thể nói với mình. Đối mặt Mạnh Vân Chu hỏi thăm, Long Hoàng cũng không ngôn ngữ, hơi có vẻ xốc xếch, mái tóc tím dài theo gió có chút đông đưa. Cao lớn thẳng tắp bóng lưng, giờ phút này càng là hiện lộ ra mấy phần cô tịch. Không Huyền trước khi chết nói với ta qua, hắn mượn nhờ Ngọc Nho Thánh Trương trợ giúp thần du cổ kim, ý thức được đại đạo chi chú cũng không phải là khó giải. Về sau tại Vân Trúc Cố Hương đảo Nguyên Sơn, ta phá vỡ Tu Di lão hòa thượng lưu lại một đạo Phật trận, gặp được Lao hòa thượng lưu lại một đạo Phật niệm. Lao hòa thượng cũng đã nói cùng Khổng Huyền lời tương tự, hắn còn nói nếu ta có thể đến vạn pháp cuối cùng, liền có khả năng đánh vỡ đại đạo chi chú, cùng bọn hắn mấy vị lại lần nữa gặp nhau. Còn có nhìn tiên thôn, ngươi hẳn là cũng nhớ kỹ cái chỗ kia, Vân Trúc lưu lại một đạo kiếm trận phong ấn, cùng một đạo tàn niệm hóa thân. Vân Trúc hóa thân để cho ta lo liệu bản tâm, phá giải đại đạo chi chú mấu chốt tại trên người của ta. Mạnh Vân Chu đem chính mình trước mắt biết chuyện đều nói cho Long Hoàng. Mà Long Hoàng nghe đến đó, cũng rốt cục quay người nhìn về phía Mạnh Vân Chu, chỉ là thần sắc vẫn như cũ có chút băng lãnh. Còn có một chuyện, ta bắt được ma tôn dưới trướng cái kia Tàn Nguyệt lão quái, ngươi hẳn còn nhớ người này à? Long Hoàng có chút nhíu mày. Chính là cái kia trốn được rất nhanh ra hỏa, chính là người này. Ngươi bắt được người này lại như thế nào? Long Hoàng có chút không hiểu nhìn xem Mạnh Vân Chu. Ma tôn đã chết, ma cung ngày xưa còn sót lại lính tôn tướng của không thành được bất kỳ khí hậu. Mạnh Vân Chu gật gật đầu. Ma cung thế lực còn sót lại xác thực không thành tài được, nhưng ta muốn nói không phải cái này, mà là cái này Tàn Nguyệt lão quái chính miệng bằng dao. Kia bác vực ma tôn đã từng cũng thân chúng đại đạo chi chú. Lời vừa nói ra, Long Hoàng thần sắc quả nhiên có biến hóa, trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc. Ma tộc đã từng thân chúng đại đạo chi chú. Ân, việc này cũng không giả, chỉ là ma tôn về sau có hay không hóa giải đại đạo chi chú cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta nếu muốn phá giải đại đạo chi chú, đây có lẽ là một cái có thể đáng giá truy tìm phương hướng. Long Hoàng cao mày, hình như có vẻ do dự. Chu Mang Ngũ Thánh, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, phá giải đại đạo chi chú cũng đại sự hàng đầu, làm gì lại đối ta có chỗ giấu giếm. Mạnh Vân Chu mang theo Thiết Đản Nhi muốn tới gần Long Hoàng, nhưng không ngờ Long Hoàng lập tức lui lại, cùng Mạnh Vân Chu kéo dài khoảng cách. Không nên tới gần ta. Long Hoàng mười phần nghiêm túc nói. Mạnh Vân Chu mày nhăn lại. Vì sao? Long Hoàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra một mực không muốn nói cho Mạnh Vân Chu chuyện. Ta bị chúng đại đạo chi chú, sẽ để cho bên cạnh ta tất cả sinh linh huyết mạch chi lực dần dần hội tụ đến trên người của ta, cướp đi bọn hắn tất cả sinh cơ. Nhất là ta đồng tộc. Mạnh Vân Chu nghe vậy giật mình. Cướp đi bên người tất cả sinh linh huyết mạch chi lực cùng sinh cơ, nhất là đồng tộc ở giữa. Đây chẳng phải là nói, Long Hoàng bên người Long tộc lại càng dễ bị đoạt đi huyết mạch chi lực cùng sinh cơ. Ngươi như thế nào cảm giác được? Mạnh Vân Chu không khỏi hỏi. Long Hoàng mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, trong mắt lại là không khỏi nổi lên một vẻ khó mà che giấu bi thống. Ta trở lại Long đảo về sau, dưới trướng Lục Đại Long Vương huyết mạch cùng sinh cơ đều tại vô hình ở giữa bị ta cướp đi rất nhiều, lão đưa bọn họ lực lượng suy yếu. Còn có mấy cái Long tộc hậu bối, càng là bởi vì ta huyết mạch khô kiệt mà chết. Ta tồn tại sẽ làm cho cả Long đảo Long tộc đều chịu ảnh hưởng, cho nên ta không muốn lại cùng bất luận kẻ nào qua lại. Không muốn lại có người chịu ta liên lụy. Thúng chi là ngươi. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Vân Chu sắc mặt đổi biến. Khó trách Lục Vân Trúc Sinh tiền từng nói qua, Long Hoàng từ khi trở lại Long tộc về sau liền sẽ không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, ngoại giới đều không có bao nhiêu liên quan tới Long Hoàng tin tức. Vốn cho rằng là Long Hoàng tính tình đại biến, không nghĩ tới lại là như thế này. Hiện tại ta không cách nào trở lại Long đảo, chỉ có thể bản thân trục xuất. Long Hoàng ánh mắt nhìn thẳng Mạnh Vân Chu. Cho dù là ngươi, nếu là cùng ta tiếp cận quá lâu, chỉ sợ cũng phải bị trên người ta đại đạo chi chú rút đi khí huyết cùng sinh cơ. Mạnh Vân Chu lúc này mới hiểu thành gì ban đầu ở Khổng Huyền hạ táng thời điểm, Long Hoàng cũng không trực tiếp hiện thân mà là quan sát từ đằng xa. Đồng thời tại chính mình phát hiện Long Hoàng về sau hắn liền vội vàng rời đi. Mà lần này, Long Hoàng cũng là cố ý cùng mình giữ một khoảng cách, không hy vọng mình cùng hắn quá mức tiếp cận. Ta đã biết. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn tạm thời còn chưa tìm được chân chính phá giải đại đạo chi chú phương pháp xử lý, nhưng biết được Long Hoàng trên người đại đạo chi chú, cũng coi là có thể an tâm một chút. Ít ra Long Hoàng tính mệnh không ngại. Ngươi bị chúng đại đạo chi chú lại là cái gì? Còn có, ngươi đã hơn 100 tuổi, vì sao không thấy già yếu? Long Hoàng cũng hỏi tới Mạnh Vân Chu tình huống, thái độ rõ ràng không có trước đó như vậy băng lãnh bài xích. Trước mắt cũng chỉ là thất tình lục dục lại không ngừng sói mòn, ngoài ra chính là không sẽ già yếu. Về phần thọ nguyên phương diện, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mạnh Vân Chu nói như thế, Long Hoàng tuấn mỹ yêu dị trên khuôn mặt lướt qua một vẻ phức tạp, hắn cũng không nói gì thêm nữa, quay người rời đi. Ta sẽ tự phong tại hải ngoại một chỗ đảo hoang, hy vọng người ta còn có gặp lại ngày. Tiếng nói quanh quẩn tại Mạnh Vân Chu bên hai, mà Long Hoàng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ai? Mạnh Vân Chu khẽ thở dài một hơi, cho dù hắn giờ phút này thất tình lục dục còn thừa không có mấy, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia thương cảm. Ngày xưa bạn cũ chỉ còn lại Long Hoàng một người, nhưng cũng rơi vào tình cảnh như vậy, Mạnh Vân Chu trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy thổn thức. Đây chính là giết kia Bắc vực ma tôn một cái giá lớn sao? Hôm sau, Mạnh Vân Chu đã tiến vào Đại Ngu Hoàng Triều Tương Châu khu vực. Hắn chuyến này cũng không phải là vì Đại Ngu Hoàng Triều cùng Cơ Gia ở giữa chuyện mà đến, mà là tìm đến đồ đệ của mình Trương Hắc Tể. 10 năm trước, Trương Hắc Tể một thân một mình đi Đại Ngu Hoàng Triều tham gia kia cái gọi là Đan Vũ Thiên Kiêu Hội. Mạnh Vân Chu cũng cảm thấy đây là một lần lịch luyện cơ hội, liền tùy ý Trương Hắc Tể đi tham gia. Bây giờ 10 năm trôi qua, Trương Hắc Tể lại là tin tức hoàn toàn không có. Mà kia Đan Vũ Thiên Kiêu Hội sớm tại 5 năm trước liền kết thúc. Mạnh Vân Chu ngay từ đầu còn không có lo lắng cái gì, cảm thấy có thể là Trương Hắc Tể người trẻ tuổi thấy được nơi phồn hoa, cho nên có chút lưu luyến quên bể. Nhưng liên tiếp mấy năm đều không có Trương Hắc Tể bất cứ tin tức gì. Mạnh Vân Chu cảm thấy có chút không đúng, liền muốn lấy đến Đại Ngu Hoàng Triều tìm một chút Trương Hắc Tể. Lúc trước Đan Vũ Thiên Kiêu Hội cử hành chi địa ngay tại Đại Ngu Tương Châu khu vực, Mạnh Vân Chu tìm được một chỗ tương đối phồn hoa thành trì, liền bắt đầu tìm hiểu 5 năm trước Đan Vũ Thiên Kiêu Hội chuyện. Cái này sau khi nghe ngóng, thật đúng là nhường Mạnh Vân Chu được biết không ít chuyện. Trương Hắc Tể xảy ra chuyện, hơn nữa là đại sự. Hắn bây giờ lại thành Đại Ngu Hoàng Triều tứ đại võ đạo tông môn liên thủ truy nã mục tiêu. Hơn nữa ngay cả Đại Ngu Hoàng thất cũng hạ lệnh tại Vương Triều cảnh nội truy nã Trương Hắc Tể. Chương 163, cùng hung cực ác, tàn bạo vô cùng. Chương 163, cùng hung cực ác, tàn bạo vô cùng. Mạnh Vân Chu cũng không dễ tin một người chi ngôn, hắn trong thành bốn phía nghe ngóng một phen, tìm người khác nhau hỏi thăm Đan Vũ Thiên Kiêu Hội chuyện. Mặc dù những người này thuyết pháp hơi có khác biệt, nhưng trên đại thể đều là giống nhau. Cũng làm cho Mạnh Vân Chu biết được đại khái tình huống. 5 năm trước Đan Vũ Thiên Kiêu Hội, hội tụ Đại Ngu Hoàng Triều thế hệ tuổi trẻ rất nhiều võ phu, cùng nơi khác mà đến chưa bao nhiêu tuổi người. Trong đó luyện đan sư kia một bộ phận đương nhiên không cần phải nói, quả nhiên là đặc sắc xuất hiện. Mà võ phu cái này một bộ phận thì là càng thêm khiến người không tưởng tượng được. Dựa theo trước đó dự đoán, Đại Ngu Hoàng Triều tứ đại võ đạo tông môn tuổi trẻ thiên tiêu sẽ chiếm theo thiên tiêu trước khi chiến đấu 10 phần nhóm danh ngạch. Nhiều lắm là phân ra 2-3 cái danh ngạch cho tứ đại võ đạo tông môn bên ngoài tuổi trẻ võ phu. Đây cũng không phải là bốn đại tông môn bá đạo, mà là cái này bốn đại tông môn tuổi trẻ thiên tiêu đúng là siêu quần bật tụy. Cho dù ai đều cảm thấy cái này bốn đại tông môn xuất thân mấy vị thiên tiêu thực lực mạnh nhất, cũng nhất có sức cạnh tranh. Nhưng hết lần này tới lần khác giết ra một cái Trương Hắc Tể. Tại thiên tiêu hội bên trên lực chiến bốn đại tông môn mấy vị thiên tiêu, không chỉ có không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là càng chiến càng mạnh. Cho đến bốn đại tông môn mấy vị thiên tiêu đều là thua ở Trương Hắc Tể trong tay. Lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy Trương Hắc Tể là lần này thiên tiêu hội bên trên một thất không tưởng tượng được hắc mã. Nhưng không nghĩ tới ngay tại thiên tiêu hội hồi cuối lúc, 10 hạng đầu lần sắp xác định thời điểm, Trương Hắc Tể lại đột nhiên ở giữa hung tính đại phát, liên sát hơn 10 vị tham gia thiên tiêu hội tuổi trẻ võ phu. Thậm chí liền bốn đại tông môn một trong, Long Tượng Tông thiếu tông chủ Đồng Môn sư đệ đều bị tàn nhẫn ngược sát. Còn muốn đối phong Lôi Môn Thiên Kim đại tiểu thư đi chuyện bất chính, may mà được người kịp thời phát hiện mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng Trương Hắc Tể ác liệt hành vi cũng đưa tới hắn tuổi trẻ võ phu chúng nộ, bắt đầu liên thủ truy sát Trương Hắc Tể. Đáng tiếc vẫn là nhường Trương Hắc Tể chạy, đồng thời đang đuổi giết trên đường lại có mấy người chết tại Trương Hắc Tể chi thủ. Toàn bộ Thiên Tiêu hội cũng bởi vì Trương Hắc Tể một người biến hỗn loạn không chịu nổi, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ dở. Bốn đại tông môn cao tầng biết được việc này tức giận không thôi, đồng thời liên thủ ban bố đối Trương Hắc Tể lệnh truy nã. Phạm Đại Ngu Hoàng Triều khu vực tất cả võ phu cùng võ đạo thế lực, như có người có thể bắt sống hoặc giết chết Trương Hắc Tể, nhưng phải trọng thưởng. Mà ban thưởng bao quát võ phu luyện thể sử dụng Tôi Xương Huyền Thủy, tập bổ khí huyết bách luyện thần huyết thảo, cùng bốn đại tông môn thần binh lợi khí. Tóm lại chỉ cần mang theo Trương Hắc Tể người này đi bốn đại tông môn, bất luận chết sống đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Mà Đại Ngu Hoàng Triều ban bố lệnh truy nã, cũng là phối hợp bốn đại tông môn. Dù sao Trương Hắc Tể hành vi sát thực quá mức ác liệt, tại Đại Ngu Hoàng Triều xem ra là phá hủy bọn hắn mời chào tuổi trẻ võ phu kế hoạch. Còn đem êm đẹp tiên tiêu hội quấy thành hỗn loạn, tự nhiên không thể tùy tiện buông tha. Kết quả là, Trương Hắc Tể liền thành bị bốn đại tông môn cùng Đại Ngu Hoàng tộc truy nã mục tiêu. Lệnh truy nã trải rộng hoàng triều các nơi. Hiện nay cũng coi là Đại Ngu Hoàng Triều danh nhân. 1 truyền 10, 10 truyền 100, lại thêm bốn đại tông môn một mực đối ngoại tuyên dương, Đại Ngu Hoàng Triều cơ hồ tất cả mọi người nhận định Trương Hắc Tể chính là một cái cùng hung cực ác, vô pháp vô thiên người. Người người có thể tru diệt. Bất quá 5 năm qua, bốn đại tông môn mặc dù một mực tại truy nã Trương Hắc Tể, nhưng từ đầu đến cuối không có bắt được Trương Hắc Tể. 2 năm trước Trương Hắc Tể từng tại Đại Ngu Hoàng Triều phương Bắc Gò núi bên trong bị người gặp được, dẫn tới các phương võ phu tiến đến đuổi bắt. Kết quả vẫn là để bỏ trốn mất dạng. Từ đó về sau, Trương Hắc Tể liền không còn hiện thân qua. Có truyền ngôn nói Trương Hắc Tể sớm đã thoát đi Đại Ngu Hoàng Triều, cũng có người nói Trương Hắc Tể bị trọng thương tránh ở nơi nào nghỉ ngơi chữa vết thương. Tóm lại chúng thuyết phân vân. Mạnh Vân Chu nghe được những tình huống này về sau, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Em đẹp đi tham gia Thiên Tiêu hội, bản ý là muốn cho Trương Hắc Tể ma luyện một phen, cùng các lộ tuổi trẻ võ phu giao giao thủ. Kết quả thành tội phạm truy nã, còn rơi vào một cái tiếng xấu truyền xa, người người thỏa mạ kết quả. Sớm biết như thế, Mạnh Vân Chu cũng sẽ không nhường Trương Hắc Tể đến lội vũng nước đục này. Có thể chuyện bây giờ như là đã xảy ra, suy nghĩ tiếp những này đã không có ý nghĩa. Lập tức vẫn là trước tiên cần phải đem Trương Hắc Tể tìm được, đồng thời Những chuyện này còn phải biết rõ ràng mới được. Mạnh Vân Chu cũng không tin Trương Hắc Tể biết làm những chuyện này. Hắn tại Đào Nguyên Sơn nhìn xem Trương Hắc Tể từ nhỏ đến lớn, đi theo chính mình luyện quyền hơn 10 năm, đứa nhỏ này tâm tính hắn hết sức rõ ràng. Chất phác, thuần lương, lại lòng dạ rộng lớn, còn hiểu được bảo hộ nhỏ yếu. Ngược lại là cái này bốn đại tông môn, có chút khả nghi. Dù sao quyền nói chuyện đều nắm giữ tại cái này bốn đại tông môn trong tay, sự thật như thế nào tạm thời không rõ ràng, nhưng mà ai biết cái này bốn đại tông môn lời giải thích đến tuột cùng là thật là giả. Xem ra muốn tìm tới Hắc Tể, vẫn là trước tiên cần phải đi tìm cái này bốn đại tông môn hỏi một chút tình huống. Mạnh Vân Chu mang theo Thiết Đản Nhi rời đi tòa thành trì này, thẳng đến khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ tông môn Phong Lôi Tông. Phong Lôi Tông chính là đại ngu tứ đại võ đạo tông môn một trong, thực lực mạnh mẽ, cao thủ nhiều như mây. Tục truyền kia Phong Lôi Tông tông chủ Lệ Kình Thiên chính là bốn đại tông môn chi chủ trẻ tuổi nhất một vị, nhưng cũng là thiên phú cao nhất một vị. 60 tuổi ra mặt niên kỷ, đã là phá tượng cảnh sơ kỳ cảnh giới, tại trên thực lực có thể cùng hóa thần cảnh tu sĩ so sánh. Lại tương lai vẫn có tinh tiến chỗ trống. Nhất là kia Phong Lôi Tông tuyệt học Phong Lôi Tàm Biến, tức thì bị tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Bàn luận thân pháp tốc độ, có thể xưng đại ngu võ đạo giới đệ nhất nhân. Mà trước đó Đan Vũ Thiên Kiêu hội bên trên, vị này Lệ tông chủ con gái một, cũng chính là Phong Lôi Tông đại tiểu thư Lệ Vô Song nghe nói thiếu chút nữa đã bị Trương Hắc Tử cho điếm ô, xem như cùng Trương Hắc Tể có rất lớn ân oán. Vừa vặn khoảng cách gần nhất, Mạnh Vân Chu tự nhiên là chạy theo cái này Phong Lôi Tông đi. Đại ngu Tây Bắc quần sơn một trong rơi Lôi Sơn, cũng là Phong Lôi Tông tông môn tọa lạc chỗ. Núi này đỉnh cao nhất, tên là Dẫn Lôi Phong, thường xuyên có thiên lôi kích đỉnh, cho nên Phong Lôi Tông mượn nhờ tu sĩ chi lực tạo dựng tụ lôi đại trận. Từ thiên lôi bên trong hấp thu một tia thiên lôi chi khí, đến là gió lôi tông võ phu nhóm rèn luyện thể phách. Đây là cực kỳ hung hiểm cách làm, lại cũng sẽ có khá cao hồi báo. Mượn nhờ thiên lôi chi khí tối thể, có thể khiến cho võ phu thể phách cấp tốc lớn mạnh, cùng cảnh võ phu bên trong càng có ưu thế. Mà giờ khắc này, một người một chó đi tới Phong Lôi Tông trên không, đang nhìn xuống phía dưới kia hùng vĩ bất phàm tông môn. Mạnh Vân Chu nhìn một cái kia Dẫn Lôi Phong phía trên tụ lôi đại trận, trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, Mạnh Vân Chu chủ động phóng xuất ra một cỗ khí huyết chi lực, chỉ một thoáng chấn động toàn bộ Phong Lôi Tông. Ân, cường đại như thế khí huyết chi lực, đây là ta Phong Lôi Tông bị kia thái thượng trưởng lão bế quan đột phá sao? T, hảo hảo kinh khủng a. Gió Lôi Tông chủ Lệ Kình Thiên càng là lập tức chạy đến tông môn đại điện bên ngoài, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía tứ phương. Ở phía trên, Lệ Kình Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một người một chó chậm chậm rơi xuống, không trở ngại chút nào liền đạp phá Phong Lôi Tông hộ sơn đại trận. Lệ Kình Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng càng là cuồng loạn lên. Người này khuôn mặt trẻ tuổi như vậy, thật đáng giận huyết chi lực vậy mà cường hãn tới mức độ này. Hắn không nhận ra Mạnh Vân Chu. Dù sao cái này Lệ Kình Thiên cũng liền 60 tuổi mà thôi, Chu Ma một trận chiến phát sinh thời điểm hắn cũng không từng giáng sinh. Tự nhiên là chưa thấy qua Mạnh Vân Chu. Tuy nói chưa thấy qua, nhưng chỉ là Mạnh Vân Chu tùy ý tỏ khắp đi ra khí huyết chi lực, liền đã nhường thân làm tiêu giao cảnh võ phu Lệ Kình Thiên rất cảm thấy nặng nề. Mặc dù nói đối với cái này một người một chó mạnh mẽ xông tới tông môn hành vi có chút tức giận, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho đến Mạnh Vân Chu mang theo Thiết Đản Nhi rơi xuống tông môn đại điện chỗ. Lệ Kình Thiên cho mày, đối với bên cạnh mấy vị trưởng lão làm cái nháy mắt, sau đó chủ động hướng về Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ. Tại hạ Lệ Kình Thiên, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Vì sao muốn mạnh mẽ xông tới ta Phong Lôi Tông? Mạnh Vân Chu liếc qua Lệ Kình Thiên. Ta gọi Mạnh Vân Chu, ngươi sư tôn Hồng Ngọc Sơn hẳn là hướng ngươi nhắc qua ta, bất quá hắn hiện tại cũng đã qua đời à. Nghe được Mạnh Vân Chu ba chữ, Lệ Kình Thiên lập tức tâm thần hoảng hốt. Bên cạnh Phong Lôi Tông trưởng lão nhóm nguyên một đám cũng đều là kinh hãi gần chết, khó có thể tin nhìn xem Mạnh Vân Chu. Ngươi hẳn là liền là năm đó Chu Ma Ngũ Thánh một trong. Mạnh Vân Chu, không tệ. Lệ Kình Thiên hô hấp cứng lại, đuổi đội vàng không người hạ bái. Vạn bối Lệ Kình Thiên, bái kiến Mạnh Võ Thánh. Mọi người tại đây toàn bộ quỳ hành lễ. Bái kiến Mạnh Võ Thánh. Một đời võ đạo thần thoại tự mình hiện thân, đối với một cái võ đạo tông môn mà nói tuyệt đối là lớn lao vinh hạnh. Hơn nữa Lệ Dơ Cao Thiên Ti không chút gì dám có bất kỳ hoài nghi. Đến một lần Mạnh Vân Chu tràn ngập ra khí huyết chi lực quá cường đại, chỉ có võ đạo thánh người mới có thể có khủng bố như thế khí huyết. Thứ hai, trên đời này nên không có người nào dám mạo hiểm dùng võ thánh Mạnh Vân Chu tên tuổi đến bọn hắn Phong Lôi Tông giả danh lừa bịp. Không cần giữ lễ tiết, ta tới đây là muốn hỏi một câu Trương Hắc Tể chuyện. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Trương Hắc Tể. Lệ Kình Thiên khẽ giật mình. Đến hỏi Trương Hắc Tể chuyện. Ngươi như thật nói ra liền có thể. Ách, là. Lệ Kình Thiên lấy lại bình tĩnh, lúc này mở miệng. Kia Trương Hắc Tể tại mấy năm trước Đan Vũ Thiên Kiêu hội bên trên bộc lộ tài năng, sát thực tư chất tuyệt hảo, một thì khiến người ta kinh diễm. Nhưng kẻ này tâm thuật bất chính, làm việc tàn nhẫn hung tàn, càng là giáp tâm hại người, tại Thiên Kiêu hội bên trên lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí mong muốn đối tiểu nữ dục hành bất quý. Kẻ này cùng hung tực ác tàn bạo vô cùng, nếu để sống sót tất nhiên sẽ trở thành một phương tai họa, cho nên ta bốn đại tông môn liên thủ truy nã kẻ này. Tất yếu đem này nghiệt chướng chu sát. Lệ Kình Thiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Vân Chu một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lại không biết Mạnh Võ Thánh vì sao đối với người này có hứng thú. Hẳn là kẻ này đã từng đắc tội qua Mạnh Võ Thánh. Mạnh Vân Chu lắc đầu. Không phải, hắn là ta thu đồ đệ. A, thì ra. Cái gì? Chương 164, đổi trắng thay đen. Chương 164, đổi trắng thay đen. Lệ Kình Thiên lập tức liền động, thậm chí hoài nghi có phải hay không lỗ tai mình nghe lầm. Vị này Mạnh Võ Thánh mới vừa nói cái gì? Trương Hắc Tể. Là đồ đệ của hắn. Cái này sao có thể? nhất định là ta quá khẩn trương nghe lầm. Ách, Mạnh Võ Thánh mới vừa rồi là nói, Trương Hắc Tể hắn là của ngài đồ đệ. Lệ Kình Thiên thận trọng hỏi một tiếng. Đối. Mạnh Vân Chu cũng là trả lời hời hợt, nhưng lại đem Lệ Kình Thiên dọa đến trắng bệch cả mặt. Mà tại Lệ Kình Thiên sau lưng những cái kia Phong Lôi Tông trưởng lão nhóm, nguyên một đám cũng đều hoàn toàn biến sắc hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Bầu không khí lập tức biến có chút xấu hổ, còn mang theo vài phần không hiểu kiềm chế. Cái này Lệ Kình Thiên cái chán đã đổ mồ hôi, trong lòng trận trận hãi nhiên hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Kia Trương Hắc Tể lại là võ thánh Mạnh Vân Chu đồ đệ, thế nào trước đó hoàn toàn không có một chút tin tức? Lần này hỏng. Khi dễ người ta đồ đệ, bây giờ người ta sư tôn tìm tới cửa. Hơn nữa vị sư tôn này, hay là hắn Phong Lôi Tông bạn bạn không treo chọc nổi tồn tại, ai nhất là vừa nghĩ tới Mạnh Vân Chu trực tiếp đạp phá hộ tông đại trận xông vào nhà mình tông môn tư thế, Lệ Kình Thiên trong lòng càng là một hồi run lên. Đây rõ ràng chính là tới cửa đến đòi muốn thuyết pháp. Nghĩ đến đây, Lệ Kình Thiên lại xem xét Mạnh Vân Chu sắc mặt, lại là hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ. Khuôn mặt đạm mạc đến đáng sợ, nhưng chính là loại này hờ hững đến cực điểm sắc mặt, càng làm cho Lệ Kình Thiên thầm nghĩ không ổn. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Lệ Kình Thiên mặc dù trong đầu rất hoảng, nhưng dù sao cũng là tiêu giao cảnh võ phu, càng là một tông chi chủ, tâm lý tố chất còn tính là thật không tệ. Mặc kệ Trương Hắc Tể có phải hay không vị này Mạnh Võ Thánh đệ tử, nhưng chỉ cần ta bốn đại tông môn thống nhất đường kính, cán chết kia Trương Hắc Tể hoàn toàn chính xác làm qua những này chuyện ác, nghĩ đến cái này Mạnh Vân Chu cũng không tiện cùng ta bốn đại tông môn trở mặt. Dù sao, hắn Mạnh Vân Chu đường đường võ thánh, lại là ngày xưa Chu Ma Ngũ Thánh một trong, nếu là bị người biết được dạy dỗ đệ tử là việc ác bất tận hạng người, tất nhiên sẽ thanh danh tổn hao nhiều. Hắn nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ như thế, Lệ Kình Tiên tâm thần lập tức liền chấn định rất nhiều. Mạnh Võ Thánh thứ lỗi, đoan bối cũng không biết do kia Trương Hắc Tể là Mạnh Võ Thánh đệ tử. Nhưng tại hạ lời nói câu câu là thật, kia Trương Hắc Tể hoàn toàn chính xác tại Thiên Kiêu hội bên trên làm sằng làm bậy lung tung giết người, việc này tại Đại Ngu hoàng triều có thể nói là mọi người đều biết ta. Lệ Kình Tiên bày làm ra một bộ bất đắc dĩ lại thần tình phức tạp, đồng thời cũng cho bên cạnh mấy vị trưởng lão làm cái nháy mắt. Mấy người này trưởng lão đều là nhân tình, lập tức hiểu ý Mạnh tiền bối thứ lỗi, tông chủ lời nói hoàn toàn chính xác là thật, kia Trương Hắc Tể phẩm tính đúng là quá ác liệt. Lạm sát kẻ vô tội, tội ác chồng chất, còn từng mưu toan đối tông chủ Thiên Kim rối loạn tiến hành. Năm đó nếu không phải kịp thời bỏ dở Thiên Kiêu hội, còn không biết sẽ có bao nhiêu tuổi trẻ võ phu mất mạng nơi này nhân thủ a. Mấy cái trưởng lão nhao nhao mở miệng phụ họa, từng chuyện mà nói đến sinh động như thật, thần sắc ở giữa tràn đầy căm thù đến tận xương tủy. Mạnh Vân Chu trên mặt cũng không cái gì thần sắc, dường như căn bản không có nghe thấy những người này lời nói. Cũng là một bên Tiết Đản Nhi nghe không nổi nữa, nhè răng trợn mắt, tiết hầu phát ra gầm nhẹ, dường như rất muốn xông tới mạnh mẽ cắn những người này một ngụm. Thiết Đản Nhi cũng là tại Đào Nguyên Sơn đi theo Trương Hắc Tể đám kia tiểu hài nhi chơi vài chục năm, cùng Mạnh Vân Chu như thế đều là nhìn xem Trương Hắc Tể lớn lên. Đối với Trương Hắc Tể hết sức quen thuộc, tuyệt không có khả năng là trong miệng những người này nói như vậy. Nói Trương Hắc Tể lạm sát kẻ vô tội việc ác bất tận, chó đều không tin. Mạnh Vân Chu lườm Thiết Đản Nhi một cái, đưa thay sờ sờ Thiết Đản Nhi đầu chó. Ngươi mới vừa nói, Trương Hắc Tể tại Thiên Kiêu hội đối con gái của ngươi dục hành bất quý. Không tệ, việc này thiên chân vạn sát. Lệ Kình Thiên mặt lộ vẻ oán giận chi sắc. Tuy nói kia Trương Hắc Tể là Mạnh tiền bối đệ tử, nhưng thân vị phụ thân, văn bối hoàn toàn chính xác không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Mạnh Vân Chu gật gật đầu. Vậy liền để con gái của ngươi tới, đem chuyện khi đó một năm một mười nói cho ta. Cái này dù sao không phải cái gì hào quang chuyện, chỉ sợ tiểu nữ Mạnh Vân Chu nhìn về phía Lệ Kình Thiên, ánh mắt mang theo một vẻ không kiên nhẫn. Lập tức bảo nàng tới. Tiền bối bất giận, văn bối cái này mang nàng tới. Một lát sau, một cái ước chừng hơn 20 tuổi nữ tử đi theo tại Lệ Kình Thiên sau lưng đi tới Mạnh Vân Chu trước mặt. Nữ tử này tướng mạo cũng là coi như có thể, hai đầu lông mày mang theo vài phần khẩn trương cùng thấp thỏm. Nàng chính là Lệ Kình Thiên nữ nhi Lệ Vô Song. Mạnh Vân Chu chỉ là nhìn thoáng qua cái này hai cha con vẻ mặt, liền biết Lệ Kình Thiên khẳng định đã trước đó dặn dò qua cái này Lệ Vô Song. Bất quá Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý van bối Lệ Vô Song, bái kiến Mạnh Võ Thánh tiền bối. Lệ Vô Song xách mười phần cung kính đối với Mạnh Vân Chu không người hạ bái. Thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy. Mạnh Vân Chu cũng không trực tiếp hỏi Lệ Vô Song, mà là nhìn về phía Lệ Kình Thiên. Ta muốn đơn độc hỏi nàng, ngươi cùng cái khác người lui ra đi. Lệ Kình Thiên lập tức liền có một chút luống cuống. Tiểu nữ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, văn bối sợ nàng ngôn ngữ có sai lầm mạo phạm Mạnh tiền bối, vẫn là để văn bối Mạnh Vân Chu lại là lười nhắc nhiều lời, ánh mắt trực tiếp chừng một cái. Một cỗ vô hình uy áp xông đánh vào Lệ Kình Thiên trên thân, lập tức liền để Lệ Kình Thiên toàn thân run lên, thân hình không tự chủ được liên tục rút lui. Tông chủ, mấy cái trưởng lão mau tới trước nâng, lại phát hiện nhà mình tông chủ thân thể run dữ dội hơn. Thiết Đản, vung. Mạnh Vân Chu ra lệnh một tiếng, Thiết Đản Nhi lập tức chó kêu một tiếng, lúc này bố trí một tòa cách âm pháp trận, đem còn lại người đều ngăn cách tại pháp trận bên ngoài. Chỉ còn lại Lệ Vô Song đơn độc đối mặt Mạnh Vân Chu. Tình hình thực tế đến tận cùng như thế nào, hiện tại ngươi có thể nói. Mạnh Vân Chu lạnh lùng nhìn xem Lệ Vô Song. Bất quá ta cảnh cáo nói phía trước, nếu để ta biết ngươi có trò giấu giếm, hoặc là bẻ cong sự thật, ngươi cùng phụ thân ngươi đều sẽ chết. Lệ Vô Song sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi một hồi. Đơn độc đối mặt võ thánh Mạnh Vân Chu chất vấn, loại áp lực này không phải ai đều có thể chịu nổi. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Phụ thân trước đó dặn dò qua để cho ta nói thế nào, vô luận như thế nào cũng không thể lộ ra sơ hở. Chỉ cần nhường cái này, Mạnh Võ Thánh tin tưởng ta chờ nói tới đều là sự thật, việc này liền có thể bình yên vượt qua. Nghĩ tới đây, Lệ Vô Song cũng là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Việc này muốn theo Thiên Kiêu hội nói lên, ta cùng kia Trương Hắc Tể lập tức, Lệ Vô Song liền nói đến chính mình trải qua chuyện, theo Trương Hắc Tể cùng mấy vị khác Thiên Kiêu xảy ra tranh chấp, tới Trương Hắc Tể ra tay đả thương người, lại đến chính mình vô ý bị Trương Hắc Tể đả thương bắt đi. Nói đến 10 phần kỹ càng, thậm chí còn có thể bổ sung chi tiết. Tại phối hợp ánh mắt của nàng ngữ khí, quả nhiên là giống như lúc ăn vào gỗ sâu ba phần. Dường như nàng nói tới tất cả đều là thật sự phát sinh qua. Nói xong lời cuối cùng, Lệ Vô Song thậm chí rơi xuống mấy giọt nước mắt, lộ ra bi phẫn lại ủy khuất. Vạn bối không dám đối tiền bối có bất kỳ dấu giếm nào, chuyện chính là như thế, xin tiền bối minh giám. Lệ Vô Song mang theo nước nợ thanh âm, trung điệp quỳ gối Mạnh Vân Chu trước mặt. Mà Mạnh Vân Chu cũng không đáp lại, chỉ là nhìn thoáng qua Thiết Đản Nhi. "Vâng." Thiết Đản Nhi lúc này há miệng ra, triệt hồi cách âm pháp trận. Lệ Kình Thiên vội vàng đi tới gần, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương thấp họng. "Mạnh tiền bối," tiểu nữ không đợi hắn mở miệng, Mạnh Vân Chu đã đứng dậy. Thấy một màn này, Lệ cha con trong lòng đều là mừng thầm. Quá tốt rồi. Xem ra cái này Mạnh Vân Chu nên là cảm thấy rất cảm thấy xấu hổ, dự định trực tiếp rời đi. "Lệ tông chủ, làm phiền ngươi chuyển cáo mặt khác ba đại tông môn." Mạnh Vân Chu lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, cũng không có muốn trực tiếp rời đi ý tứ. "Cái gì?" Lệ Kình Thiên khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Mạnh Vân Chu. "Ta cho các ngươi thời gian 3 tháng, tìm tới Đỗ Nhi ta Trương Hắc Tể. Sau 3 tháng như không có tìm được bốn người các ngươi tông chủ tự hành kết thúc a." Chương 165, kế này rất hay. Chương 165, kế này rất hay. Lời vừa nói ra, Lệ Kình Thiên hãi nhiên thất sắc. 3 tháng tìm không thấy Trương Hắc Tể, liền để bốn người bọn họ tông chủ tự hành kết thúc. "Không phải anh em, chuyện này đối với sao?" Dựa theo bình thường náo mạch kín, ngươi Mạnh Vân Chu đường đường võ đạo thánh nhân giờ phút này nên vì mình dạy dỗ một cái việc gác bất tận đồ đệ mà cảm thấy xấu hổ mới là. Thuận liền thay thế đồ đệ cho chúng ta bồi không phải cũng có thể. Lại kiên quyết tỏ thái độ muốn thanh lý môn hộ. Thế nào ngươi Mạnh Vân Chu không theo sáo lộ ra bài nha? Đi lên liền phải chúng ta bốn người tông chủ tự hành kết thúc. Cái này không khỏi cũng quá bá đạo a. Tình cảm ta cùng nữ nhi của ta nói nhiều như vậy, ngươi Mạnh Vân Chu là một chút đều không có nghe lọt. Mạnh võ thánh nếu có phân phó, vạn bối tự nhiên là không dám không nghe theo. Lệ Đình Tiên cho mày, vẻ mặt vẻ là khó. Chỉ là kia Trương Hắc Tể tại Thiên Kiêu hội bên trên làm sằng làm bậy, chúng ta bốn đại tông môn bị hại nặng nề, Mạnh Võ Thánh coi như muốn tìm tới hắn thanh lý môn hộ, có thể chúng ta là vô tội nha. Huống hồ kia Trương Hắc Tể đã mất tích 4-5 năm, từ đầu đến cuối vô âm tin, bây giờ Mạnh Võ Thánh lại muốn ta chờ trong vòng 3 tháng đem nó tìm tới, cái này khó tránh khỏi có chút ép buộc. Lệ Kình Tiên nói không tiêu ngạo không tự ti, đồng thời lộ ra tương đối bị quất. Mạnh Vân Chu ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, mà là vỗ một cái Thiết Đản Trầm Nhi. Thiết Đản Nhi lập tức há mồm phun một cái dính đầy nước bọt đưa tin ngọc giản bay đến Lệ Kình Tiên trước mặt. Nếu tìm được Đỗ Nhi ta, liền dùng vật này đưa tin. Nếu đem ta như gió thoảng bên hai, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong câu đó, Mạnh Vân Chu mang theo Thiết Đản Nhi trực tiếp phóng lên tận trời, biến mất tại Phong Lôi Tông tầm mắt mọi người. Chỉ để lại Lệ cha con cùng Phong Lôi Tông một tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lệ Kình Thiên nhìn xem tung bay ở trước mặt đưa tin ngọc giản, sắc mặt càng khó coi. Hắn rất muốn đem ngọc giản này quẳng xuống đất lại mạnh mẽ dẫm lên một cước, có thể hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Căn bản không dám thật làm như vậy, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhận lấy ngọc giản. "Cha, phải làm sao mới ở đây?" Lệ Vô Song vẻ mặt lo lắng nhìn về phía phụ thân Lệ Kình Thiên. "Ngươi thành thật nói cho ta, có hay không dựa theo vi phụ phân phó đi nói?" Lệ Kình Thiên cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Lệ Vô Song. Hắn hoài nghi mình nữ nhi có phải hay không bị Mạnh Vân Chu uy thế trấn nhiếp, nhất thời thất kinh đem lời nói thật nói ra. "Ta chính là dựa theo phụ thân phân phó nói tới, tuyệt đối không có nói lộ ra miệng." Lệ Vô Song hốc mắt phím hồng, gấp đến độ đều muốn khóc lên. Lệ Kình Thiên cũng tin tưởng mình nữ nhi sẽ không đối với chuyện như thế này lừa gạt mình, có thể Mạnh Vân Chu phản ứng quả thực là vượt quá Lệ Kình Thiên đoán trước. Không nghĩ tới kia Trương Hắc Tể lại là Mạnh Vân Chu đồ đệ, khó trách kẻ này lợi hại như thế, ta bốn đại tông môn tuổi trẻ thiên kiêu vậy mà đều bị hắn vượt trên danh tiếng. Lệ Kình Thiên cau mày, đông nhiên chú ý tới Lệ Vô Song thần sắc lấp lóe, lúc này ý thức được cái gì. "Người đi theo ta." Lệ Kình Thiên lập tức đem Lệ Vô Song dẫn tới trong hậu điện, không có những người khác ở đây, chỉ có bọn hắn hai cha con. "Ngươi thành thật nói cho ta, Trương Hắc Tể tại Thiên Kiêu hội bên trên có không có nói qua lai lịch của mình?" Lệ Kình Thiên cực kỳ nghiêm túc chất vấn. Cái này Lệ Vô Song cúi đầu, sắc mặt có chút bối rối, trong lúc nhất thời không dám trả lời. Xem xét nữ nhi của mình cái dạng này, Lệ Kình Thiên lập tức mắt tối sầm lại. "Hiện tại kia Mạnh Vân Chu đều tìm tới cửa, ngươi còn có cần gì phải lừa gạt nữa lấy vi phụ? Mau nói a." Lệ Kình Thiên đã là ép không được lửa, trực tiếp giống lên. Lệ Vô Song cũng là lần đầu trông thấy cha mình căm tức như thế, lúc này cũng không dám lại có dấu giếm. "Trương Hắc Tệ bị ta cùng Ninh công tử bọn hắn vây công thời điểm, hoàn toàn chính xác nói qua hắn là võ thánh truyền nhân, nhưng khi đó, lúc ấy chúng ta đều cảm thấy hắn là hương gia xuất thân, nhận định hắn tại hồ ngôn loạn ngữ, cho nên vốn không có để ý." Lệ Vô Song nói, ngữ khí liền yếu xuống dưới, mà Lệ Kình Thiên đầu góc ông tác hưởng, tức giận đến chỉ muốn cho Lệ Vô Song đến một bàn tay. "Người ta cũng nói là võ thánh truyền nhân, các ngươi cả đám đều không xem ra gì nhi, để người ta ức hiếp đến không đường có thể đi chật vật chạy trốn. Hiện tại tốt, người ta thật có võ thánh sư tôn tìm tới cửa, hơn nữa còn là võ đạo thần thoại Mạnh Vân Chu. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a?" "Ai? Các ngươi a?" Lệ Kình Thiên một tát này cuối cùng không có rơi vào xuống tới, trong lòng gọi là một cái bất lực. "Chúng ta cũng không biết hắn sư tôn thật sự là võ thánh, hơn nữa hắn thấy thế nào đều không giống như là võ thánh đồ đệ, ai biết Lệ Vô Song còn muốn biện giải cho mình một phen. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lệ Kình Thiên thể xác tinh thần mệt mỏi phất phất tay. Ngươi đi xuống trước đi, trong khoảng thời gian này liền không nên rời đi tông môn, việc này ta muốn cùng mặt khác ba vị tông chủ thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Là, hôm sau, Phong Lôi Tông bên trong đại điện, tông chủ Lệ Kình Thiên ngồi tông chủ bảo tọa bên trên. Mà phía dưới thì là đã được mời mà đến mặt khác ba đại tông môn tông chủ. Long Tượng Tông chi chủ Ninh Chân, Lạc Hà Kiếm Tông chi chủ Hứa Vạn Sơn, Cổ Dương môn chủ Trần Đạo Lâm. Ba vị này tông chủ, bao quát Lệ Kình Thiên ở bên trong đều là tiêu giao cảnh võ phu. Trong đó Long Tượng Tông chủ Ninh Chân cảnh giới tối cao lớn tuổi nhất, chính là tiêu giao cảnh trung kỳ. Lệ tông chủ, đội vàng mời chúng ta đến đây không biết có chuyện gì quan trọng. Lạc Hà Kiếm Tông chi chủ Hứa Vạn Sơn tính tình nhất là vội vàng sao động, lẫn nhau chào về sau vừa hạ xuống tòa liền không nhịn được hỏi. Có một kiện đại sự. Lệ Kình Thiên vẻ mặt nghiêm túc, đem hôm qua Mạnh Vân Chu đến chuyện một năm một mười nói cho ở đây ba vị tông chủ. Ba người nghe vậy, cùng nhau mặt lộ vẻ chấn kinh. Cái gì? Kia Trương Hắc Tể lại là võ thánh Mạnh Vân Chu đồ đệ? Cái này, đây không có khả năng a. T. Lần này hỏng. Ba cái tông chủ phản ứng còn không giống nhau, nhưng rất nhanh đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lệ tông chủ, việc này có thể không mở ra được trò đùa a, hôm qua người tới quả nhiên là võ thánh Mạnh Vân Chu. Cốc Dương môn chủ Trần Đạo Lâm còn có chút không thể tin hỏi. Lệ Kình Thiên hừ một tiếng, ta Lệ mẫu người sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Bây giờ ngươi ta bốn người đều là trên một sợi thừng châu chấu, sau ba tháng nếu là tìm không thấy Trương Hắc Đệ, chúng ta ai cũng chạy không được. Ba đại tông chủ đều là vẻ mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn đều nhanh đem Trương Hắc Đệ người này đem quên đi, chỉ cảm thấy là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Kia Mạnh Vân Chu hẳn là chỉ nói là nói mà thôi a, không đến mức muốn ta chờ tính mệnh. Trần Đạo Lâm ngữ khí không xác định nói rằng. Lệ Kình Thiên ánh mắt nhìn về phía hắn, loại này liên quan đến tính mệnh chuyện, Trần huynh cũng dám cược sao? Cái này Trần nói lần lúc không phản bắt được. Vậy chuyện này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta truy nã kia Trương Hắc Tể mấy năm đều không có đem nó tìm tới, hiện tại 3 tháng ngắn ngủi lại như thế nào có thể đem người tìm ra? Hứa Bạn Sơn nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ lại sau 3 tháng, chúng ta cùng hắn Mạnh Vân Chu liều mạng? Liều mạng? Lời này vừa nói ra, cái khác ba vị tông chủ đều là nghiêng mắt nhìn thấy Hứa Vạn Sơn. Lấy cái gì đi liều? Ngươi cùng người ta võ thánh Mạnh Vân Chu đi liều? Ngươi có thực lực này sao? Còn không phải bị người ta Mạnh Vân Chu một bàn tay đập tiến trong đất móc đều móc không ra. Ba vị, chuyện này cũng không chỉ là ta Phong Lôi Tông một nhà sự tình, chúng ta mấy nhà đều có phần. Lệ Kình Thiên lạnh lùng mở miệng. Năm đó Thiên Tiêu hội đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, các ngươi mấy vị đều rất rõ ràng, kia Mạnh Vân Chu bây giờ còn không biết chân tướng liền đã như vậy bá đạo, nếu là hắn biết tình hình thực tế, người ta đâu có đường sống. Lời vừa nói ra, ba cái tông chủ trong lòng càng là trầm xuống. Có một số việc thật muốn bị lật ra đến, kia nhưng là khác rồi. Ba vị, lão phu cũng là có một kế. Lúc này, lớn tuổi nhất Long Tượng tông chủ Ninh Chân nói chuyện. A, Ninh tông chủ có gì diệu kế? Ba người cùng nhau nhìn về phía Ninh Chân. Chỉ thấy Ninh Chân nuốt nuốt tròm râu của mình, mặt lộ vẻ trầm ổn chi sắc. Đã Mạnh Vân Chu muốn ta chờ trong vòng 3 tháng tìm tới Trương Hắc Tệ, vậy chúng ta đem người này tìm tới chính là. Chỉ có điều, không nhất định không phải đem người giao cho trên tay hắn. Lệ Kình Thiên nghe vậy nhíu mày. Ninh tông chủ lời này ý gì? Ninh Chân hơi híp mắt lại, khoe miệng nổi lên một tia đường cong, tựa như đã tính trước kỹ càng. Năm đó Thiên Tiêu hội sự thật như thế nào, đều là nắm giữ ở tại chúng ta trong tay. Trương Hắc Tể mất tích mấy năm chút nào không tin tức, nghĩ đến sớm đã thoát đi lại ngu, chúng ta sao không diễn một cuộc kịch? Tìm một cái giả Trương Hắc Tể nhường chết bởi chỗ vạn kiếp bất phục. Hơn nữa nhất định phải làm cho càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, đồng thời còn muốn trên dưới tạo thế, nhường càng nhiều người biết Trương Hắc Tể chính là hắn Mạnh Vân Chu truyền nhân, lại tại ta đại ngu chi địa làm nhiều việc ác. Đến lúc đó, hắn Mạnh Vân Chu bị đệ tử chỗ mệt mỏi thanh danh tổn hao nhiều, như thế nào lại đến coi trời bằng vùng khó xử chúng ta. Ba đại tông chủ nghe vậy cùng nhau gật đầu. Diệu a. Trần Đạo Lâm mặt lộ vẻ mừng rỡ. Linh minh cái này không chỉ có thể bảo trụ tính mạng của bọn ta, càng có thể khiến cho kia Mạnh Vân Chu không mặt mũi nào tại lưu tại ta đại ngu chi địa. Tất nhiên xấu hổ mà đi. Chương 166, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chương 166, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bốn đại tông chủ tại Phong Lôi Tông cẩn thận thương nghị một phen, nhất trí nhận định Linh Chân mưu kế tương đối có thể thực hiện. Không chỉ có thể nhường bốn người bọn họ tông chủ biến nguy thành an, còn có thể tạo được giết người chu tâm hiệu quả. Đường Đường Chu Ma Ngũ Thánh một trong Mạnh Vân Chu, có công lao khắp thiên hạ thương sinh, dạy dỗ đồ đệ lại là việc các từng đống người phỉ nổ. Việc này chỉ cần truyền khắp đại ngu, ngươi Mạnh Vân Chu nơi nào còn có mặt mũi đến giận chó đánh mèo ta bọn bốn người? Còn không phải xám xịt tạm đạm rời đi đại ngu hoàng triều, hoặc là chủ động đứng ra, kiên quyết biểu thị giáo đồ vô phương, Trương Hắc Tể chết có ý nghĩa. Ngươi Mạnh Vân Chu cảnh giới lại cao hơn, tên tuổi lại lớn lại như thế nào? Càng là đại nhân vật càng là muốn mặt mũi. Chúng chi ngươi Mạnh Vân Chu không phải là bình thường đại nhân vật, toàn bộ thiên hạ đều nghe tiếng tồn tại, nhất định càng thêm yêu quý chính mình cánh chim. Tóm lại, một chiêu này chính là lấy tiến làm lùi. Đương nhiên, mưu kế về mưu kế, nên làm cảnh tượng công phu vẫn phải làm. Bốn đại tông môn tuân theo Mạnh Vân Chu phân phó, bắt đầu phái người tìm kiếm khắp nơi Trương Hắc Tể hạ lạc, đồng thời còn phát động đại ngu hoàng triều lớn thế lực nhỏ cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm. Lệ Kình Thiên, Ninh Chân, Hứa Bạn Sơn, Trần Đạo Lâm bốn vị này tông chủ còn cùng một chỗ làm ra hứa hẹn, ai có thể cung cấp Trương Hắc Tể hạ lạc tất có thâm tạng. Động tĩnh lớn như vậy, làm cho đại ngu hoàng triều không ít người đều cảm thấy kỳ quái. Tuy nói lệnh truy nã đã treo nhiều năm, nhưng theo Thiên Tiêu hội phong ba lắng lại, bốn đại tông môn sớm đã không thế nào chủ động đi truy tra Trương Hắc Tể. Sao có thể đột nhiên, cái này tứ đại võ đạo tông môn lại bắt đầu hung hăng muốn tìm tới Trương Hắc Tể? Chẳng lẽ lại là cái này Trương Hắc Tể lại tại Đại Ngu hoàng triều địa phương nào hiện thân? Lại có bốn đại tông môn người chết tại cái này ác tặc trong tay. Không ít người âm thầm ngờ vực vô căn cứ, tóm lại Đại Ngu hoàng triều các đạo nhân mã cũng bắt đầu tích cực tìm kiếm Trương Hắc Tể. Ngay cả Đại Ngu quốc chủ đều đi hỏi tới bốn đại tông môn chuyện này, về sau Đại Ngu quốc chủ cũng hạ lệnh vương triều cảnh nội toàn diện điều tra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Bốn đại tông môn thật là có Trương Hắc Tể tin tức, bất quá lại không phải tin tức tốt gì. Trương Hắc Tể hiện thân tại vương triều Nam rủ xuống một cái võ đạo thế gia phụ cận, bởi vì thèm nhỏ dãi này gia tộc một nữ tử sắc đẹp, liên sát này gia tộc bảy người, cuối cùng bị địa phương khác chạy tới võ phu nhóm vây công chạy trốn mà đi. Việc này huyên náo rất lớn. Hơn nữa không biết từ nơi nào xuất hiện tin tức, nói là kia làm sẵn làm bậy Trương Hắc Tể lại là võ đạo thánh nhân Mạnh Vân Chu đồ đệ. Thuyết pháp này một khi truyền ra, chính là lan truyền nhanh chóng, tại Đại Ngu vương triều cảnh nội liền truyền ra, đưa tới tương đối lớn tiếng vọng cùng náo động. Kia huyết thủ cùng ma Trương Hắc Tể, quả nhiên là mạnh võ thánh đồ đệ. Đây không có khả năng a. T. Đường đường Chu Ma Ngũ Thánh một chồng, có công với thiên hạ võ đạo thánh nhân, như thế nào dạy dỗ dạng này tội ác chồng chất đệ tử? Ta không tin, chỉ sợ là nghe nhầm đồn bậy. Bất quá kia Trương Hắc Tể hoàn toàn chính xác thực lực phi phàm, nghe nói tại Thiên Tiêu hội bên trên lực gáp bốn đại tông môn rất nhiều cao thủ trẻ tuổi, nếu không phải võ thánh truyền nhân làm sao có thực lực thế này? Đúng vậy à, võ thánh truyền nhân có như thế kinh diễm ngược cũng bình thường, chỉ là cái này phẩm hạnh hư. Dù cho là Chu Ma Ngũ Thánh có công thiên hạ, nhưng dạy dỗ tới một cái tội ác chồng chất đồ đệ cũng tịnh không đủ kỳ. Có lẽ cái này Trương Hắc Tể chính là cảm thấy mình có võ thánh sư tôn chỗ dựa, cho nên như thế làm sằng làm bậy. Chậc chậc, đường đường Chu Ma Ngũ Thánh lại có một đệ tử như vậy, quả nhiên là đem vị này võ đạo thần thoại mặt mũi mất hết. Ngay tại Đại Ngu hoàng triều nghị luận ầm ĩ phía dưới, lại là một tháng đi qua. Trương Hắc Tể cũng hiện thân lần nữa. Sát hại tại Đại Ngu hoàng triều Đông Nam Tam Châu chi địa, một vị đức cao vọng trọng võ đạo lão tiền bối. Vị này võ đạo lão tiền bối đã là hơn 180 tuổi cao linh, cũng là tiêu giao cảnh võ đạo cao thủ. Ngay tại chỗ rất có hy vọng, cho dù là bốn đại tông môn võ đạo cao thủ cũng đúng vị lão nhân này lễ kính có thừa, nhưng vẫn là chết tại Trương Hắc Tể trong tay. Đồng thời giết người về sau, còn đem vị kia võ đạo lão tiền bối trạch viện một mùi lửa thiêu tẫn, liền một bộ hoàn hảo thi cốt cũng không từng lưu lại. Quả nhiên là làm cho người bóp cổ tay bị phẫn. Ai? Văn lão chết được quá thảm, thọ nguyên vốn là không mấy năm, vẫn còn rơi vào kết quả như vậy. Kia Trương Hắc Tể quả nhiên là cùng hung cực ác, vậy mà đối một cái khí huyết suy bại lão nhân ra tay. Nghe nói Văn lão là ngẫu nhiên gặp kẻ này, mong muốn thuyết phục hắn không còn làm ác trở về chính đạo, kết quả ai, kẻ này quả nhiên là nên thiên lôi đánh xuống ngàn đao bầm thây. Võ thánh truyền nhân lại như thế nào? Chẳng lẽ liền có thể như vậy tùy ý làm vậy sao? Theo ta thấy, cái này Mạnh Vân Chu dạy dỗ cái loại này đồ đệ, sợ cũng là một cái phẩm hạnh không đoan hạng người. Không sai, thượng bất chính hạ tắc loạn. Đảo mắt tới tháng thứ ba, bốn đại tông môn cùng nhau nhận được tin tức, tìm tới Trương Hắc Tể hạ lạc, đồng thời lập tức phái người tiến về truy tra. Nhưng khi bốn đại tông môn người lúc chạy đến lại thì đã trễ. Trương Hắc Tể đã chết, chết tại một đám võ phu vây công phía dưới, thi thể bị đánh đến không thành hình người cực kỳ thê thảm. Mà giết chết Trương Hắc Tể những ngày võ phu, là lúc trước được chết tại Trương Hắc Tể trong tay vị kia văn lão tiền bối đồ tử Đồ Tôn, cùng Đại Ngu võ đạo giới tự phát đến đây chu sát ác tặc võ phu nhóm, liên thủ giết chết Trương Hắc Tể. Chờ bốn đại tông môn người đổi tới lúc, nhìn thấy chỉ có một bộ hoàn toàn thay đổi, khó phân biệt chân dung thi thể. Cho dù ai nhìn đều muốn nói một câu chết được quá thảm, nhưng mọi người ở đây đều là cảm thấy hạ lòng hạ dạ, nhao nhao nói thẳng chết thì tốt, thậm chí tuyên bố muốn đem thi thể cao treo lên lấy đó trừng trị. Bốn đại tông môn người cũng rất bất đắc dĩ, đành phải biểu thị mời mọi người ở đây tạm thời lưu lại, bọn hắn sẽ đem võ thánh Mạnh Vân Chu mời đến phân biệt thi thể. Nhưng chuyện này có cái rơi vào. Sau đó, gió lôi tông chủ Lệ Kình Thiên liền mời tu sĩ dùng ngày đó thiết đảm nhi lưu lại viên kia đưa tin ngọc giản, liên hệ tới Mạnh Vân Chu, đem chuyện một năm một mười tiến hành bẩm báo. Một chỗ gò núi phía trên, Lệ Kình Thiên, Linh Trân, Hứa Bạn Sơn, Trần Đạo Lâm bốn vị này tông chủ đứng sóng vai, riêng phần mình thân sắc bị mở, trầm mặc không nói. Ở trước mặt bọn họ có một cỗ thi thể, hoàn toàn thay đổi, thân thể tàn phá, máu đều đã chảy khô, nhìn mười phần thê thảm đáng sợ. Hiện trường còn có trên trăm tên võ phu, giờ phút này bị bốn đại tông môn người tụ tập cùng một chỗ, thỉnh thoảng truyền đến một chút xì xào bàn tán. Nương theo lấy một người một chó từ trên trời giáng xuống, không khí hiện trường lập tức liền kiềm chế tới cực hạn. Lệ Kình Thiên đổi bước lên phía trước hành lễ, bái kiến Mạnh Võ Thánh. Còn lại ba vị tông chủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là mười phần giật mình. Khá lắm. Mặc dù Lệ Kình Thiên trước đó nói qua Mạnh Vân Chu nhìn rất trẻ trung, thế nhưng không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Cái này chẳng phải 20 tuổi ra mặt dáng vẻ sao? Dù cho là võ đạo thánh nhân, nhưng đã hơn 100 tuổi, thế nào liền một chút xíu già yếu dấu hiệu đều không có. Không qua tuổi trẻ về tuổi trẻ, là Mạnh Vân Chu từ phía trên chậm rãi rơi xuống lúc kia cô kinh khủng uy áp đủ để chứng minh tất cả. Bái kiến Mạnh Võ Thánh. Linh Trần, Hứa Bạn Sơn, Trần Nói Lâm tam người đuổi bước lên phía trước cung kính hành lễ. Mạnh Vân Chu cũng không để ý tới bốn người này, ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên mặt đất cố kia hoàn toàn thay đổi thi thể trên thân. Mạnh Võ Thánh nén bi thương, Trương Hắc Tể. Hắn ở chỗ này làm ác rất nhiều gây nên chúng nộ, bị người vây giết nơi này. Chúng ta lúc chạy đến đã là bộ dáng như vậy. Lệ Dơ Cao Thiên ngữ dồn khí trọng nói. Mà lúc này kia trên trăm võ phu bên trong lập tức bạo phát ra tiếng hô hoán. ác tặc đền tội. Đại ngu an bình, ác tặc đền tội. Đại ngu an bình. Càng có mấy cái nhìn rất có hy vọng võ phu cùng đi tới phụ cận, cùng nhau hướng về Mạnh Vân Chu hành lễ. Bái kiến Mạnh Võ Thánh. Xin hỏi Mạnh Võ Thánh, Trương Hắc Tể thân làm tôn giá truyền nhân, lại tại ta Đại ngu khu vực làm sằng làm bậy tội ác chồng chất, bây giờ hắn đã đền tội, Mạnh Võ Thánh chẳng lẽ còn muốn vì đó báo thù? Nếu như Mạnh Võ Thánh coi là thật muốn vì đệ tử báo thù, chúng ta tự nhiên là không dám cùng Mạnh Võ Thánh là địch. Muốn chém giết muốn giúp thịt, toàn bằng Mạnh Võ Thánh làm chủ. Chương 167, máu chảy thành sông. Chương 167, máu chảy thành sông. Toàn bằng Mạnh Võ Thánh làm chủ. Nghe được câu này, Mạnh Vân Chu trên mặt không có bất kỳ cái gì phản ứng, ánh mắt cũng chưa từng đi xem mấy cái kia người nói chuyện. Mà đứng tại Mạnh Vân Chu sau lưng bốn đại tông chủ thì là âm thầm ánh mắt giao hội, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần khẩn trương. Tuy nói lần này an bài có thể nói là thiên ý vô phùng, nhưng thật đang đối mặt Mạnh Vân Chu thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng bất an. Dù sao, vị này võ đạo thánh nhân uy áp không phải là bình thường mạnh. Ở trước mặt hắn làm loại này tiểu động tác, trong lòng không có khả năng không có một chút áp lực. Bất quá tại bốn đại tông chủ xem ra, giờ phút này Mạnh Vân Chu không nói một lời chỉ giữ trầm mặc, thậm chí không dám nhìn tới mấy cái kia võ phu, giải thích rõ Mạnh Vân Chu lúc này trong lòng hẳn là tương đối xấu hổ phức tạp. Thậm chí, hắn Mạnh Vân Chu còn lại bởi vì hổ thẹn không chịu nổi, mà chủ động hướng mọi người ở đây đời đệ tử bồi tội. Thiết Đảm Nhi, đi ngửi một chút. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng. Thiết Đảm Nhi lúc này đi tới cố kia hoàn toàn thay đổi thân thể trước mặt, mũi chó giật giật, dùng sức ngửi mấy lần. Đã thấy Thiết Đảm Nhi mặt lộ vẻ nghi hoặc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới lại đối thi thể đi lòng vòng ngửi một lần. Vâng. Thiết Đảm Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Mạnh Vân Chu kêu một tiếng. Người bên ngoài tự nhiên là không hiểu Thiết Đảm Nhi một tiếng này chó sủa ý vị như thế nào, nhưng Mạnh Vân Chu lại là có thể minh bạch Thiết Đảm Nhi ý tứ. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm, chậm rãi quay người nhìn về phía kia bốn đại tông chủ, trên mặt thần sắc cực kỳ hờ hững. Thiết Đảm Nhi đã đoán được, cô thi thể này căn bản cũng không phải là Trương Hắc Tể. Mùi chó vốn là so với người muốn linh mẫn gấp trăm lần, huống chi là Thiết Đảm Nhi loại này hiểu được tu luyện kết đan cảnh yêu thú. Chỉ cần Thiết Đảm Nhi bằng lòng, cho dù là trăm dặm có hơn có người thả cái rắm, nó đều có thể thông qua cái này cái rắm nghe ra người này tối hôm qua ăn thứ gì. Chớ nói chi là Thiết Đảm Nhi đối Trương Hắc Tể khí tức hết sức quen thuộc. Hơn nữa Trương Hắc Tể cùng Đào Nguyên Sơn các thôn dân như thế, đều uống qua dùng càn khôn vô lượng quả thấm vào qua nước giếng, thể nội hoặc nhiều hoặc ít có càn khôn vô lượng quả khí tức. Thiết Đảm Nhi chính mình cũng nếm qua nửa cái càn khôn vô lượng quả, lẫn nhau thể nội sẽ có khí tức lẫn nhau hấp dẫn. Cho nên thi thể này nếu thật là Trương Hắc Tể, tuyệt đối không thể gạt được Thiết Đảm Nhi mũi chó. Thiết Đảm Nhi đã 10 phần khẳng định, cô thi thể này căn bản cũng không phải là Trương Hắc Tể. Mắt thấy Mạnh Vân Chu nhìn về phía bọn hắn, bốn đại tông chủ trong lòng đều là không hiểu siết chặt, nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là duy trì trấn định. Lệ Bình Tiên chủ động ôm quyền mở miệng, "Mạnh Võ Thánh, việc đã đến nước này, ngài nhìn 3 tháng trước ta đã nói rồi, nếu các ngươi tìm không thấy đồ đệ của ta Trương Hắc Tể, bốn người các ngươi tông chủ liền tự hành kết thúc." Mạnh Vân Chu trực tiếp cắt ngang Lệ Bình Tiên, băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại bốn vị này tông chủ bên tai lời vừa nói ra, bốn đại tông chủ sắc mặt cùng nhau kinh biến. Lệ Bình Tiên càng là hoảng đội mở miệng, "Mạnh Võ Thánh, người này chính là kia Trương Hắc Tể nha, nhiều như vậy đều là tận mắt nhìn thấy, không có sai a." Một bên Hứa Vạn Sơn cũng là đội vàng mở miệng. "Đúng vậy a Mạnh Võ Thánh, 3 tháng qua ta bốn đại tông môn vẫn luôn đang gia tăng tìm kiếm, phái đi ra đệ tử nhiều đến 4, 5 người, chưa hề có một khắc dám thư giãn a." Mạnh Vân Chu mặt không thay đổi nhìn xem bốn người bọn họ, cũng không nói chuyện, cũng đã là nhường bốn vị này tông chủ đầu đầy mồ hôi. Loại này không nói lời nào ngược lại là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi hoàn toàn không biết rõ Mạnh Vân Chu trong lòng đang suy nghĩ gì. Bốn vị tông chủ đời này đều không có như thế lo lắng bất an qua, loại kia hữu hình vô chất cảm giác gáp bách như là một tảng đá lớn đặt ở bọn hắn tâm thần ở giữa, càng ép càng trầm. "Mạnh Võ Thánh, người này xác thực chính là lớn tuổi nhất, thực lực mạnh nhất Long Tượng tông chủ Ninh Chân muốn mở miệng nói chuyện. Ba hơi bên trong, tự hành kết thúc, nếu không, ta tự mình động thủ." Mạnh Vân Chu căn bản là lười nhắc nghe bọn hắn nhiều nói nhảm, trực tiếp liền hạ đạt sau cùng tử vong thông điệp. "Một hơi." Bốn đại tông chủ cùng nhau kinh hãi, căn bản không nghĩ tới Mạnh Vân Chu sẽ là như thế này một cái phản ứng. Căn bản không cùng bọn hắn nói thêm cái gì, trực tiếp liền phải để bọn hắn làm trận tự hành kết thúc. "Mạnh tiên bối, ngươi nghe chúng ta giải thích a." "Hai hơi." Bốn đại tông chủ linh hồn đều bốc lên, bốn người dọa đến liên tục rút lui không biết làm sao. Mà trước đó đứng ra nói cái gì tự nhiên muốn làm gì cũng được mấy cái võ phu càng là trực tiếp trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết là cái tình huống như thế nào. "Ba hơi." Mạnh Vân Chu vừa dứt lời, bốn đại tông chủ đã là tâm tính hoàn toàn nổ tung. "Mau trốn." Lệ Kình Thiên hô to một tiếng, trực tiếp thi triển tông môn phong lôi thân pháp, nhanh như chớp hướng phía nơi xa phi nước đại chạy trốn. Cái khác ba vị tông chủ cũng giống như vậy, thi triển tất cả vũ liếng, vận chuyển suốt đời công lực hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Đáng tiếc, tại Mạnh Vân Chu trong mắt bốn người bọn họ đã là người chết. Nếu là người chết, làm sao có thể chạy đâu? Chỉ thấy Mạnh Vân Chu tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ kinh khủng vô biên cương khí bao phủ phạm vi ngàn dặm chi địa. Trong nháy mắt, kia bốn cái chạy trốn tông chủ đều bị một cỗ vô hình chi lực tóm chặt lấy, trong nháy mắt liền bị kéo về tới Mạnh Vân Chu trước mặt. Cái gì? Làm bốn vị này tông chủ lại lần nữa tập hợp một chỗ lúc, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn căn bản không tưởng tượng ra được Mạnh Vân Chu cường đại, càng không thể nào hiểu được Mạnh Vân Chu tại sao lại lãnh khốc như vậy. Chẳng lẽ liền một chút chỗ thương lượng đều không có sao? Chết. Mạnh Vân Chu tay phải đột nhiên một nắm. Mạnh Võ Thánh tha mệnh chữ chưa hô ra miệng, chỉ nghe phốc 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 bốn đạo vỡ tan âm thanh liên tiếp vang lên. bốn đại tông chủ đầu cùng nhau nổ vỡ đi ra. Cảnh tượng một lần mười phần hùng vĩ. Bốn cỗ thi thể không đầu ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất, sinh cơ chưa đoạn tuyệt, còn đang không ngừng co quắp. Nhìn xem càng dọa người. Mà ở đây còn lại người, có hơn 100 tự phát tổ chức ở chỗ này võ phu, còn có bốn đại tông môn rất nhiều đệ tử. Giờ phút này bọn hắn cũng đều là bị sợ vỡ mật, cuống quýt hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Trong đó cũng có người quỳ trên mặt đất đối với Mạnh Vân Chu cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Mạnh võ thánh tha mạng. Mạnh võ thánh tha mạng a. Là bốn đại tông môn để chúng ta tới diễn kịch a. Chúng ta thật cái gì cũng không biết a. Mạnh Vân Chu thở ơ, hắn đã trải qua tương tự sự tình. Lần trước không có đại khai sát giới, đã coi như là Mạnh Vân Chu thủ hạ lưu tình. Nhưng lúc này đây, hắn thật không có kiên nhẫn. Phanh. Mạnh Vân Chu dưới chân đột nhiên đạp mạnh, kinh khủng chi lực trong nháy mắt theo đại địa lan tràn ra. Ầm 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 ầm. Nương theo lấy trận trận tiếng vang nặng nề, ở đây hết thảy mọi người đều không ngoại lệ, thân thể toàn bộ nổ thành từng đạo huyết vụ. Chạy trốn cũng tốt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng tốt, mong muốn trốn cũng tốt. Toàn bộ không một may mắn thoát khỏi. Máu chảy thành sông, không ai có thể lưu lại toàn thây. Ngay cả một bên Thiết Đản Nhi cũng bị giật nảy mình, đầu chó nâng lên kinh ngạc nhìn qua Mạnh Vân Chu, dường như lần thứ nhất kiến thức đến Mạnh Vân Chu lớn như thế lệ khí. Mạnh Võ Thánh còn mời nâng cao quý một đạo thanh âm dồn dập truyền đến, chỉ thấy một cái thân mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên ngự không mà đến, sau lưng còn cùng mấy chục vị tùy tùng. Có thể dơ cao đánh khẽ bốn chữ đều chưa nói xong, cái này áo bào màu vàng nam tử đã nhìn thấy nơi đây kinh khủng cảnh tượng, trong nháy mắt hãi nhiên thất sắc. Sau một khắc, áo bào màu vàng nam tử thân hình trực tiếp trùng điệp ngã ở Mạnh Vân Chu trước mặt. Vậy hạ, kia 10 cái tùy tùng cũng là kinh hoàng hô to. Mạnh Vân Chu trực tiếp bắt lại người này cái cổ, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Mà vị này vội vàng chạy đến, mong muốn từ đó điều đình đại ngu quốc chủ, giờ phút này mới đột nhiên ở giữa ý thức được một việc. Vị này Mạnh Võ Thánh đều đã như thế đại khai sát giới, liên quan giết chính mình, giống như cũng là thuận tay sự tình. Chương 168, chương Hắc Tể Hạ Lạc chương 168, chương Hắc Tể Hạ Lạc Mạnh Võ Thánh mời thủ hạ lưu tình. Vị này là triều ta bệ hạ. Kia 10 cái hộ vệ nhao nhao rơi xuống mặt đất, lại cũng không dám tùy tiện tới gần, một người cầm đầu đội vàng mở miệng khẩn cầu. Mạnh Vân Chu một cái tay bóp lấy cái này áo bào màu vàng nam tử yết hầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Ngươi là đại ngu quốc chủ? Đang. Chính là, tại hạ là đại ngu quốc chủ Tống Vô Phong, bái kiến Mạnh Võ Thánh. Tống Vô Phong đầu đầy mồ hôi mắt lộ hoảng sợ, lại cũng không quên đối với Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ. Chỉ là Tống Vô Phong mặc dù còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, vừa ý đầu lại là phanh phanh trực nhảy, nhất là bốn phía sông vào mũi nồng đậm mùi máu tanh, càng làm cho Tống Vô Phong hồn đều muốn dọa bay ra ngoài. Tống Vô Phong kỳ thật biết chuyện nơi đây, hơn nữa Lệ Kình Thiên bọn bốn người cũng đã sớm tìm hắn thương lượng qua. Dù sao muốn tại Mạnh Vân Chu trước mặt diễn kịch, khẳng định phải sớm thông báo một tiếng đại ngu quốc chủ, để tránh đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm, còn có thể nhường Tống Vô Phong lấy quốc chủ thân phận trước đến điều đình. Nói trắng ra là, chính là giữ lại chuẩn bị ở sau cho bốn người bọn họ lật tẩy. Cho nên Tống Vô Phong vẫn ở nơi xa quan sát. Vốn dĩ vì chuyện này không cần đến chính mình ra mặt, bốn đại tông chủ có thể đem Mạnh Vân Chu cho hồ lộ qua, nhường vị đại nhân vật này mau chóng rời đi chính mình khu vực. Kết quả vạn bạn không nghĩ tới, xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Bốn đại tông chủ phương pháp xử lý căn bản cũng không có lừa gạt ở Mạnh Vân Chu, ngược lại là Mạnh Vân Chu liếc mắt nhìn ra bốn đại tông chủ hoang ngôn, đồng thời không nói hai lời trực tiếp đại khai sát giới. Đúng nghĩa đại khai sát giới. Một nháy mắt liền bóp nát bốn đại tông chủ đầu, nhường bốn vị này uy danh hiển hách tiêu giao cảnh võ đạo cao thủ trong nháy mắt chết. Lại tại trong khoảnh khắc đánh chết ở đây tất cả mọi người. Bốn đại tông môn đệ tử cũng tốt, những cái kia bị triệu tập tới diễn kịch trên trăm võ phu cũng được. Một tên cũng không để lại, toàn bộ bị chấn bể. Khắp nơi trên đất cả bã, máu chảy thành sông. Quả thực như là nhân gian luyện ngục đồng dạng kinh khủng. Trực tiếp đem Tống Vô Phong dọa cho đến nước tiểu đều hơi kém báo tố hiện ra. Hắn là thật không nghĩ tới Mạnh Vân Chu vậy mà lại hung tàn như vậy, có thể như thế mặt không thay đổi tàn sát đám người. Ngươi Mạnh Vân Chu không phải Chu Ma Ngũ Thánh sao? Không phải đức cao vọng trọng võ đạo thần thoại sao? Vì sao ngay cả một chút xíu cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho bọn hắn, nói thẳng giết liền giết? Cái này cùng những cái kia tính tình hung tàn ma tộc lại có gì dị? Đương nhiên, những lời này Tống Vô Phong là tuyệt đối không dám hỏi ra miệng. Chỉ là hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng thân làm Chu Ma Ngũ Thánh một trong Mạnh Vân Chu sẽ có như thế hung lệ đến cực điểm một mặt. Ngươi vừa rồi ngay tại phía đông trên ngọn núi, đúng không? Mạnh Vân Chu cũng không vì người này là đại ngu quốc chủ mà buông hắn ra, mà là lạnh lùng hỏi một câu như vậy. Tống Vô Phong sắc mặt đại biến, một trương có chút tuấn lãng khuôn mặt trong nháy mắt biến tràn đầy hoảng sợ. Kia 10 cái hộ vệ cũng đều choáng váng. Bọn hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác liền tại phụ cận quan sát, có thể rõ ràng mang theo có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức phát trận. Theo lý thuyết Mạnh Vân Chu không có khả năng cảm thấy được bọn hắn tồn tại nha. Ta sát thực tại. Cảm thụ được Mạnh Vân Chu trong tay dần dần truyền đến lực đạo, cùng kia đột nhiên đến ngạt thở cảm giác, doa đến Tống Vô Phong tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Ngươi là bốn người bọn họ mời tới, nhưng có biết bọn hắn liên thủ lừa gạt ta Mạnh mỗi người? Mạnh Vân Chu tiếp tục chất vấn. Mà lời này vừa nói ra, Tống Vô Phong tâm thần rung động, hoàn toàn liền rối loạn tâm lòng. Mạnh Võ Thánh thứ tội. Ta xác thực biết việc này, cầu Mạnh Võ Thánh tha ta một mạng, ta bằng lòng Mạnh Vân Chu mà không biểu tình. Nếu biết, kia thì cùng chết ta. Tống Vô Phong dọa đến tại chỗ kinh hô lên. Tiền bối tha mạng. 10 cái hộ vệ cũng là cùng nhau quỳ trên mặt đất, cầu Mạnh Võ Thánh tha mạng a. Mạnh Vân Chu lại là mắt điếc hai ngơ, khuôn mặt băng lãnh, trong mắt càng là lệ khí mọc lan tràn, trong tay phát lực trong nháy mắt, liền phải đem Tống Vô Phong vị này đại ngu quốc chủ tại chỗ bóc chết. vung. Lại vào lúc này, một tôn ngồi chồm hổm ở Mạnh Vân Chu bên cạnh Thiết Đạn Nhi đột nhiên kêu một tiếng. Thanh âm thanh thúy, nhưng lại mang theo vài phần lo lắng. Mà nghe được Thiết Đạn Nhi tiếng chó sủa, Mạnh Vân Chu bàn tay vì đó mà ngừng lại, trong mắt vốn liền phải tràn ngập ra hung lệ chi khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Thiết Đạn Nhi cái đuôi lắc lư, lại đối Mạnh Vân Chu kêu hai tiếng. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm, hít sâu một hơi. Trong lòng lại là xuất hiện một trương lạnh lùng đến cực điểm, coi thường tất cả khuôn mặt Bắc Vực Ma Tôn. Mạnh Vân Chu chính mình cũng không biết tại sao lại ở thời điểm này nghĩ đến Bắc Vực Ma Tôn, hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt đó tâm thần của mình quả thật bị lực lượng nào đó ảnh hưởng tới, vô cùng ngang ngược. Mà theo lý thuyết thất tình lục dục còn thừa không có mấy chính mình, thì nộ ai ố đều sẽ mười phần đạm mạc, không đến mức lại đột nhiên ở giữa nổi giận tới cái loại này mất lý trí tình trạng. Thậm chí, ngay cả tấm kia hiện lên ở tâm thần ở giữa Ma Tôn gương mặt, vậy mà đều cùng Mạnh Vân Chu chính mình có hai phần tương tự. Cũng may Thiết Đản Nhi tiếng chó sủa như là một đạo sấm sét, đem Mạnh Vân Chu theo loại kia dị dạng trạng thái bên trong gọi tỉnh lại. Đây cũng không phải là Thiết Đản Nhi lần thứ nhất tỉnh lại Mạnh Vân Chu. Tiếng chó sủa của nó dường như có thể đối Mạnh Vân Chu đưa đến không nhỏ trợ giúp. Mạnh Võ Thánh thủ hạ Lưu Tình A. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo lo lắng mà bất đắc dĩ tiếng hô hoán từ đằng xa chân trời truyền đến. Chỉ thấy một cái cầm trong tay long đầu trượng mặc áo lão nhân từ thiên khung phía trên bay lượn mà đến, rất nhanh liền rơi xuống trên mặt đất. Người này chính là Đại Ngu Hoàng Triều lão tổ, cũng có đất liền giả tiên tu vì cái gì Tống Quy Hải. Tống Quy Hải vừa rơi xuống đất liền là hướng về phía Mạnh Vân Chu liền hành lễ, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Lão hủ cả gan, khẩn cầu Mạnh Võ Thánh thủ hạ khai ân, dung tha ta cái này hậu bối, lão hủ ở đây đi đầu cảm ơn qua. Mạnh Vân Chu ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tống Quy Hải. Người cái này văn bối, cùng bốn đại tông môn cùng một chỗ lừa bịp tại ta, bây giờ còn muốn mạng sống. Tống Quy Hải trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn mặc dù là vừa mới chạy tới nơi này, có thể xem xét cái này bốn phía dáng vẻ liền đã có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Vị này Mạnh Võ Thánh vậy mà đại khai sát giới, lập tức liền giết nhiều người như vậy, còn bao gồm Lệ Kình Tiên chờ bốn đại tông môn tông chủ. Cái này có thể quá đáng sợ. Tống Quy Hải cũng không cách nào tưởng tượng, thân làm Chu Ma Ngũ Thánh một trong Mạnh Vân Chu sẽ có khủng bố như vậy lệ khí. Nếu là sớm biết Mạnh Vân Chu sẽ như thế giết người không chớp mắt, Lệ Kình Tiên bốn người bọn họ tuyệt đối không dám ra hạ sách này đến lừa bịp Mạnh Vân Chu. Còn muốn đạo đức lừa mang đi. Hắn Mạnh Vân Chu căn bản liền không có bất kỳ cái gì đạo đức có thể nói a, còn nữa nói, ta đem các ngươi đều giết, các ngươi ai đến lừa mang đi ta. Náo tê. Mạnh Võ Thánh bất giận, việc này đúng là lão hủ cái này vãn bối làm không đúng, lão hủ thay hắn hướng Mạnh Võ Thánh bồi tội. Tống Quy Hải lại lần nữa xoay người không người, đối với Mạnh Vân Chu thật sâu hành lễ. Việc đã đến nước này, lão hủ cũng biết nhiều lời vô ích, nhưng lão hủ cũng đã đem chuyện biết rõ. Mạnh Võ Thánh cao tốc trương hắc thể cũng không tại Thiên Tiêu hội bên trên làm ác, mà là bốn đại tông môn mấy vị tuổi trẻ Thiên Tiêu bởi vì bất mãn Mạnh Võ Thánh cao tốc vượt trên bọn hắn danh tiếng, cho nên tận lực xa lánh đã dẫn phát mâu thuẫn. Mạnh Võ Thánh cao tốc chưa từng lạm sát kẻ vô tội, cũng không có tùy ý làm vậy, quả thật bị buộc bất đắc dĩ thoát đi Thiên Tiêu hội. Sau đó bốn đại tông môn vì che giấu sự thật, điên đảo đúng sai hắc bạch, nhường Mạnh Võ Thánh cao tốc danh tiếng mất hết, việc này lão hủ cũng thật cảm thấy hổ thẹn. Tống Quy Hải mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, mà Mạnh Vân Chu thì là không có bất kỳ cái gì thân sắc biến hóa. Nhưng nắm lấy Tống Vô Phong tay cũng không buông ra. Hắn vẫn như cũ có thể tùy thời giết Tống Vô Phong. Bây giờ Lệ Kình Thiên đám người đã chết, bọn hắn cũng coi là gieo gió gặt bão, mà về phần mấy người trẻ tuổi kia, lão phu cũng nhất định sẽ tự mình trừng trị, tuyệt không nhân lượng. Trừ cái đó ra, lão hủ mấy ngày trước đây cũng dò thăm một chút tin tức, Mạnh Võ Thánh cao tốc đã rời đi Đại Ngu khu vực. Tống Quy Hải lời nói xoay chuyển, nâng lên trương hắc thể hạ lạc. Ngay tại 2 năm trước, có người nhìn thấy Mạnh Võ Thánh cao tốc tại Đại Ngu bắc cảnh cùng một cái hư hư thực thực tu sĩ nữ tử rời đi. Nhưng theo chính mắt trông thấy người lời nói, Trương Hắc Tể đi theo nữ tử kia rời đi thời điểm thân hình lay động thần sắc chết lặng, dường như bị thủ đoạn gì ảnh hưởng tới tâm thần. Lão hủ đến tiếp sau lại tra được một ít chuyện, gần nhất mấy năm bao quát ta Đại Ngu Hoàng Triều ở bên trong, các nơi đều đã mất tích không ít tuổi trẻ võ phu. Tựa hồ cũng là bị một đám thân mang áo xám nữ tử mang đi, như vậy tin tức hoàn toàn không có. Chương 169, chủ động tới gần nữ nhân chương 169, chủ động tới gần nữ nhân nữ tử áo xám. Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày, đối với Tống Quy Hải lời nói có mấy phần hoài nghi. Không tệ, không chỉ là ta Đại Ngu Hoàng Triều, còn có địa phương khác đều xuất hiện qua những này nữ tử áo xám. Tống Quy Hải mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Những này nữ tử áo xám xuất hiện qua địa phương, đều sẽ có tuổi trẻ võ phu không hiểu mất tích, hơn nữa phần lớn là không có môn phái, không có gia thế tuổi trẻ võ phu. Chỉ là ta Đại Ngu Hoàng Triều, mấy năm gần đây đã có hơn 40 tuổi trẻ võ phu mất tích. Mạnh Võ Thánh cao tốc trương hắc thể, cũng là một cái trong số đó. Mạnh Vân Chu có chút suy tư, lúc này buông ra một mực bị chính mình nắm trong tay Tống Vô Phong. Tống Vô Phong đặt mông ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là lòng còn sợ hãi chi sắc. Một bên Tống Quy Hải tranh thủ thời gian đá một cước, Tống Vô Phong liền vội vàng quỳ xuống đất hướng về Mạnh Vân Chu dập đầu. Đa tạ Mạnh Võ Thánh tha mạng. Mạnh Vân Chu cũng không để ý Tống Vô Phong, ánh mắt một mực nhìn lấy Tống Quy Hải. Người nói tiếp. Là. Tống Quy Hải lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa nói lên việc này. Thì ra Đại Ngu Hoàng Triều tại mấy năm trước liền chú ý tới có tuổi trẻ võ phu lần lượt mất tích chuyện, dù sao cái này tuổi trẻ võ phu tuy nói phần lớn không có cái gì xuất thân, nhưng nhiều ít cũng có thân nhân bằng hữu. Mắt thấy vô cớ mất tích, tự nhiên sẽ tìm kiếm Đại Ngu Hoàng Triều tương trợ. Về sau còn có mấy cái xuất thân võ đạo tông môn tuổi trẻ võ phu cũng đống nhiên mất tích, chuyện tự nhiên cũng sẽ khiến chú ý Đại Ngu Hoàng Triều âm thầm cũng truy tra một hồi, nhưng chỉ tra được những này mất tích tuổi trẻ võ phu cuối cùng xuất hiện lúc, bên người đều sẽ có một cái nữ tử áo xám. Cho nên Đại Ngu Hoàng Triều về sau liền theo nữ tử áo xám manh mối này đang truy tra, đồng thời còn vận dụng tu sĩ thủ đoạn. Tỷ như lợi dụng linh trùng, lá bùa cùng pháp bảo đến tìm kiếm những này nữ tử áo xám tung tích. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những này nữ tử áo xám dường như cũng có tu sĩ thủ đoạn, rất khó tìm tới các nàng hiện thân về sau tung tích. Hơn nữa theo các nàng làm việc phương thức đến xem, hẳn là có tổ chức hành vi, cũng không phải là tầm 2-3 người tại đơn độc hành động. Về phần Trương Hắc Tể mất tích, bởi vì bốn đại tông môn điên đảo đúng sai hắc bạch, lại thêm lệnh truy nã nguyên nhân, khiến cho Đại Ngu trên dưới đều đem Trương Hắc Tể coi là làm sẵn làm bậy ác nhân. Cho nên Trương Hắc Tể bỗng nhiên mất tích, tại thế nhân trong mắt đều giống như thoát đi Đại Ngu Hoàng Triều. Căn bản cũng không có đem hai chuyện này đặt chung một chỗ suy nghĩ. Cũng chính là Tống Phi Hải tại 3 tháng trước biết Mạnh Bần Chu đang tìm đồ đệ chuyện, lúc này mới bắt đầu tự mình truy tra việc này. Đồng thời tra được Trương Hắc Tể mất tích cũng cùng những này nữ tử áo xám có quan hệ. Chỉ là Tống Quy Hải còn đánh giá thấp bốn đại tông môn tìm đường chết trình độ, cùng Mạnh Vân Chu hung lệ tàn nhẫn, trực tiếp đem bốn đại tông chủ cùng ở đây tất cả mọi người đều giết. Hơi kém còn thuận tay đem Tống Vô Phong giết chết. Doa đến Tống Quy Hải tranh thủ thời gian qua đến thuyết minh tình huống, cái này cũng may Thiết Đạm Nhi kịp thời dùng tiếng kêu của mình nhường Mạnh Vân Chu lệ khí tiêu tán. Bằng không đợi Tống Quy Hải chạy tới thời điểm, Tống Vô Phong sớm đã bị Mạnh Vân Chu cho bóp chết. Mạnh Võ Thánh, đây hết thảy đều là chúng ta sai lầm. Lão phu hướng Mạnh Võ Thánh cam đoan nhất định sẽ nghiêm trị bốn đại tông môn, đồng thời toàn lực ứng phó tìm kiếm Mạnh Võ Thánh cao túc. Đồng thời lão phu sẽ đích thân ra mặt làm sáng tỏ tất cả, còn Mạnh Võ Thánh cao túc một cái thanh bạch. Tống Quy Hải lại lần nữa không mình hành lễ, đồng thời thận trọng nhìn thoáng qua Mạnh Vân Chu phản ứng. Trong lòng của hắn giờ phút này bất ổn vô cùng thấp thỏm. Mạnh Vân Chu tại Tống Quy Hải trong mắt đã là một cái hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt tồn tại, hoàn toàn không thể dùng cái gì danh vọng, danh dự, mặt mũi những này để cân nhắc Mạnh Vân Chu làm việc. Cho nên cùng Mạnh Vân Chu liên hệ, không thể lại ôm lấy may mắn tâm lý, thành thành thật thật theo Mạnh Vân Chu đến là được rồi. Đây mới là bảo mệnh chi đạo. Bốn đại tông chủ chết được thảm hại như vậy, cũng là bởi vì bốn người bọn họ thiên thật sự cho rằng Mạnh Vân Chu là một cái bận tâm thân phận, mặt mũi tuyệt thế cao nhân, sẽ không tùy tiện liền động thủ giết người. Đáng tiếc, bọn hắn không biết rõ Mạnh Vân Chu bởi vì đại đạo chi chú nguyên nhân, liền hỉ nộ ai ố đều đã không có bao nhiêu. Chỗ nào còn sẽ để ý thân phận gì mặt mũi. Người ta đủ để nghiền ép tất cả thực lực chính là đạo lý quyết định, ngươi cái gọi là đạo đức và danh dự, tại người ta Mạnh Vân Chu nắm đấm trước mặt chó má không phải. Tại ngươi Đại Ngu khu vực, tuổi trẻ võ phu mất tích nhiều nhất địa phương là nơi nào? Mạnh Vân Chu căn bản cũng không để ý cái gì khôi phục thanh bạch, hắn chỉ để ý như thế nào tìm tới Trương Hắc Tể. Dù sao cũng là đồ đệ mình bên trong tư chất tốt nhất một cái, lại là chính mình theo Đảo Nguyên Sơn mang ra hải tử, sống hay chết đều muốn có kết quả, không có khả năng bỏ đi mặc kệ. Ách, là Tây Nam Chi Địa Minh Sa Thành. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, lúc này một phát bắt được Thiết Đản Nhi cái đuôi, dắt lấy Thiết Đản Nhi xông lên trời. Cùng tiến Mạnh Võ Thánh, Tống Phi Hải đuổi vội vàng hành lễ, cả người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem tôn này sát thần cho đưa tiễn, thật là đáng sợ. Lão tổ, Tống Vô Phong giờ phút này cũng rốt cục đứng dậy, đối với Tống Quy Hải liền liền hành lễ. Đa tạ lão tổ đến đây cứu, nếu không hôm nay ta sợ là Tống Vô Phong đã sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu, giờ phút này trên mặt cũng còn hoàn toàn trắng bệnh, trên cổ càng là có sáng loáng chỉ ấn. Hắn vừa rồi quả nhiên là tại Quỷ Môn quan đi một lượt, cảm giác đều trông thấy Diêm Vương gia ở dưới cựu tuyển cùng chính mình nhận tính mắt. Đồ hỗn trướng. Tống Quy Hải giận không chỗ phát tiết, mạnh mẽ quăng Tống Vô Phong một bạt tai. Nếu không phải lão phu tới kịp thời, ngươi đã sớm cùng Lệ Tình Thiên bốn người bọn họ cùng một chỗ mất mạng, kia Mạnh Vân Chu nhân vật bậc nào cũng là các ngươi có thể lừa bịp. Tống Vô Phong cúi đầu không dám phản bác, trong lòng cũng là ảo não không thôi. Tống Quy Hải cũng lời lại răn dạy cái gì, lúc này nhường Tống Vô Phong đem chuyện hôm nay che lấp lại đi, đồng thời còn muốn đem cam kết chuyện từng cái làm tốt. Tuy nói Mạnh Vân Chu cũng không tỏ thái độ, nhưng Tống Quy Hải đã nói muốn trừng trị bốn đại tông môn, cùng còn Trương Hắc Tể một cái thanh mạch, vậy khẳng định là muốn làm được. Nếu không không chừng ngày nào Mạnh Vân Chu lại tới. Vị này Mạnh Võ Thánh thực lực quả thực là sâu không lường được. Cái kia cơ gia lão nhị cơ chính dương mặc dù cũng là võ đạo thánh nhân, có thể so sánh chi Mạnh Võ Thánh. Quả thực là ngày đêm khác biệt. Tống Quy Hải nhìn Mạnh Vân Chu rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Đại Ngu Tây Nam biên cảnh, Minh Sa Thành. Thành này không lớn, chính là Đại Ngu Vương Triều tại Tây Nam chi địa một chỗ quan hải chỗ, ra Minh Sa Thành liền có thể vào Nam vực lớn nhất một mảnh quần sơn chi địa Bách Yêu Dây Núi. Cái này Bách Yêu Dây Núi đã từng là Nam vực lớn nhất yêu tộc lãnh địa, rất nhiều yêu tộc cắm rễ ở này. Chỉ là về sau Bắc vực Ma Tôn từng đối Nam vực yêu tộc từng có một lần tàn sát, dẫn đến Nam vực yêu tộc thương vong thảm trọng, trong đó hồ tộc cơ hồ bị diệt tộc. Bây giờ cái này Bách Yêu bên trong dãy núi yêu tộc còn thừa không nhiều, ngược lại là có một số nhân tộc cận thế gia tộc chiếm cứ Bách Yêu dãy núi một chút địa bàn. Mạnh Vân Chu đi vào Minh Sa Thành đã có thời gian gần một tháng. Hắn đem chính mình cách ăn mặc thành một cái không có thân phận gì bình thường võ phu, đồng thời nhường tự thân khí huyết chi lực duy trì tại thông huyền cảnh sơ kỳ cấp độ. Lại thêm Mạnh Vân Chu vốn là tuổi trẻ dung mạo, chợt nhìn đến liền chỉ là một cái tu vi võ đạo cũng không tệ lắm, đồng thời không có cái gì xuất thân tuổi trẻ võ phu. Mạnh Vân Chu tại Minh Sa Thành hoàng du gần một tháng, rốt cục tại nhất mấy ngày gần đây phát hiện một cái nữ tử áo xám hữu ý vô ý xuất hiện tại chính mình phụ cận. Bất quá cái này nữ tử áo xám cũng rõ ràng rất cẩn thận, cũng không tùy tiện tiếp cận Mạnh Vân Chu. Liên tiếp tại Mạnh Vân Chu phụ cận quan sát mấy ngày, cho đến một ngày này, Mạnh Vân Chu một thân một mình đi ra Minh Sa Thành, một bộ muốn đi hướng Bách Yêu Dãy núi dáng vẻ. Kia nữ tử áo xám theo sát lấy Mạnh Vân Chu cũng ra khỏi thành. Vị công tử này, nhưng là muốn tiến về Bách Yêu Dãy núi. Nữ tử áo xám rốt cục chủ động tới Mạnh Vân Chu trước mặt, ngựa khí nhu hòa mở lời hỏi. "Không tệ, ngươi là?" Mạnh Vân Chu ra vẻ nghi hoặc nhìn người này, cũng đã chú ý tới nữ tử này trên cổ tay mang theo tử sắc vòng ngọc. Tu sĩ chi vật. Tiểu nữ tử chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, cũng nghĩ đi Bách Yêu bên trong dãy núi tìm kiếm một mặt linh dược, không biết có thể cùng công tử đồng hành. Trên đường người ta cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nữ tử áo xám đôi mắt đẹp chứa xuân nhìn xem Mạnh Vân Chu. Tướng mạo của nàng không tệ, chỉ là sắc mặt hơi hơi tái nhợt, dường như khí huyết không đủ dáng vẻ. Thanh âm nũng nịu, cũng là rất dễ dàng nhường bình thường nam tử tâm viên ý mã. Đồng thời tại lúc nói chuyện, cái này nữ tử áo xám cổ tay phải tử sắc vòng ngọc có chút lướt qua một tia sáng, một cỗ kỳ dị khí tức tại vô hình ở giữa lượn lờ tại Mạnh Vân Chu quanh thân. Đồng thời trực tiếp hướng Mạnh Vân Chu miệng mũi ở giữa mà đến. Mạnh Vân Chu lộ ra một vẻ ôn hòa nụ cười. "Tốt, cùng cô nương một đường làm bạn đồng hành, ngược cũng sẽ không tịch mịch." Chương 170, Quỷ dị đạo lữ. Huyết nục mệnh nguyên đan. Chương 170, Quỷ dị đạo lữ. Huyết nục mệnh nguyên đan. Bạch Yêu dãy núi, rừng rậm che khuất bầu trời, cỏ hoang trải rộng mọc thành bụi. Khắp nơi đều là hi hữu thấy người ở đối với không có tu vi cũng không có vũ lực người bình thường mà nói, Bạch Yêu dãy núi loại địa phương này tuyệt đối là thần bí mà nguy hiểm rừng sâu núi thẳm. Nhất là đại ngu tây nam biên cảnh một vùng mất tính, càng đem quan ngoại Bạch Yêu dãy núi coi là man hoang chi địa. Bất quá đối với tu sĩ nhóm mà nói, cái này Bạch Yêu dãy núi kỳ thật quả nhiên là một nơi tốt. Tài nguyên 10 phần phong phú, còn có chất chứa dưới đất trời sinh linh mạch. Thậm chí một chút tu hành giới vật ly kỳ cổ quái cũng có thể tại Bách Yêu bên trong dãy núi tìm tới. Trước kia rất nhiều yêu tộc chiếm cứ trong đó, tu sĩ nhóm chỉ có thể tính nhi viên chi. Hiện tại Bách Yêu dãy núi đã chỉ còn trên danh nghĩa, bên trong không còn sót lại nhiều ít yêu thú, sinh trưởng ở trong dãy núi các loại linh thảo linh dược liền sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây trong núi hái thuốc. Đồng thời Bách Yêu dãy núi chỗ sâu mấy chỗ linh mạch bảo địa đều đã bị một chút ẩn thế gia tộc chiếm lấy. Bất quá coi như những này ẩn thế gia tộc nhập chủ Bách Yêu dãy núi thời gian cũng không tính lâu, chỉ có 100 năm ra mặt mà thôi. Dù sao Bách Yêu bên trong dãy núi yêu tộc đã từng bị Bắc Vực Ma Tôn tàn sát qua. Thẳng đến Bắc Vực Ma Tôn hoàn toàn bại vong về sau, những này ẩn thế gia tộc mới lấy dũng khí lợi dụng đúng cơ hội đoạt trước tiến vào Bách Yêu dãy núi. Tuy nói mới trôi qua 100 năm, nhưng những này ẩn thế gia tộc dựa vào Bách Yêu bên trong dãy núi phong phú tài nguyên, gia tộc thế lực so với năm đó đều mạnh hơn thịnh không ít. Chỉ có điều những gia tộc này đều ẩn thế tránh cư, không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên bọn hắn nội tình cùng thực lực cũng không làm người đời biết tới. Giờ phút này, ngay tại khoảng cách Minh Sa thành bên ngoài Bách Yêu dãy núi phía ngoài nhất, một nam một nữ sóng vai mà đi. Dọc theo cỏ dại rậm rạp đường núi dần dần tiến vào một mảnh trong núi rừng. Nam tử một thân vải thô quần áo, khuôn mặt tuổi trẻ, quanh thân tràn ngập không tầm thường khí huyết chi lực, chính là Mạnh Vân Chu. Chỉ có điều giờ phút này thân làm võ đạo thánh nhân Mạnh Vân Chu, đi trên đường có chút lung la lung lay, bộ pháp hơi có vẻ cứng ngắc. Trên mặt thần sắc cũng là một bộ đần độn dáng vẻ, liền cung uống nhiều quá dường như. Mà một bên nữ tử áo xám thì là không ngừng nuốt ve tay mình trên cổ tay tử sắc vòng tay, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn một chút Mạnh Vân Chu phản ứng. Tử sắc vòng tay phóng xuất ra vô hình khí tức, không ngừng bị Mạnh Vân Chu hút vào trong miệng mũi. Mạnh Vân Chu đần độn dáng vẻ càng thêm rõ ràng. Cứ như vậy ngốc hết chỗ chê đi theo tại nữ tử áo xám sau lưng. Nhìn xem liền cùng đã mất đi ý thức như thế, như là một bộ cái xác không hồn. Ẩn nút hồi lâu, rốt cục lại tìm được một cái khí huyết không tệ tuổi trẻ võ phu, nghĩ đến phu quân hẳn là có chút hài lòng. Nữ tử áo xám nhếch miệng lên, âm thầm thích thú. Chỉ là cái này đại ngu hoàng triều đã có chỗ cảnh giác, Minh Sa thành một vùng cơ hồ không có cái loại này đơn độc hành tẩu tuổi trẻ võ phu, về sau nếu là muốn lại dẫn người trở về, sợ là muốn đi địa phương khác thử một lần. Tại trong núi rừng đi nửa nén hương tả hữu công phu, một đạo áo xám thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở Mạnh Vân Chu cùng nữ tử áo xám trước mặt. Làm cho người ngạc như là, cái này bỗng nhiên xuất hiện áo xám thân ảnh vậy mà cùng bên cạnh mình nữ tử áo xám dáng dấp giống nhau như lúc. Quần áo, tướng mạo, thân hình đều là không khác nhau chút nào, hoàn toàn giống nhau như lúc. Hai cái nữ tử áo xám chạm mặt về sau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó trước kia cái kia nữ tử áo xám quay người rời đi, sau đó xuất hiện nữ tử áo xám thì là hướng về phía Mạnh Vân Chu vẫy vẫy tay. Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là một bộ ngốc trệ, ngu dại dáng vẻ, lung la lung lay đi tới. Kia nữ tử áo xám tiếp tục hướng phía trước mà đi, Mạnh Vân Chu đi theo phía sau. Lại đi không sai biệt lắm gần thời gian một nén nhang, trong rừng rậm vậy mà lại lách mình xuất hiện một cái nữ tử áo xám. Vẫn như cũng là giống nhau như lúc thân hình cùng tướng mạo. Mà Mạnh Vân Chu cũng bị giao cho cái này nữ tử áo xám trong tay, tiếp tục từ cái này cái thứ ba nữ tử áo xám dẫn theo hướng dãy núi chỗ sâu mà đi. Mạnh Vân Chu tính là có chút minh bạch. Cái này nữ tử áo xám hẳn là chỉ là cùng một người, lại hiểu đạt được thân chi thuật. Chẳng lẽ các nơi tuổi trẻ võ phu liên tiếp vô tội mất tích, đều cùng một cái nữ tử áo xám có quan hệ? Hóa ra là chuyện như thế. Cứ như vậy, Mạnh Vân Chu một đường gặp được bốn cái nữ tử áo xám, tại cái thứ tư nữ tử áo xám dẫn dắt phía dưới rốt cục đi tới một chỗ tĩnh mịch sơn cốc hẹp dài. Sơn cốc bên ngoài rõ ràng bao phủ một đạo pháp trận. Đồng thời càng cao minh, ít ra Mạnh Vân Chu cảm thấy cái này pháp trận không đơn giản, mặc dù hắn cũng không hiểu nhiều phương diện này. Dẫn đường nữ tử áo xám một tay đánh ra một đạo ấn quyết, nương theo lấy linh khí rót vào, pháp trận lúc này mở một đường vết rách. Nữ tử áo xám dẫn đầu hướng trong cốc đi đến, Mạnh Vân Chu thì tiếp tục theo sau lưng. Đi lên sơn cốc, đập vào mắt chính là đầy đất thi hải. Từng cỗ thi hài biến thành màu đen khô gắt, tản ra nồng đậm thi sú. Hơn nữa mỗi một bộ thi hài dáng vẻ đều lộ ra dữ tợn đáng sợ, phản phất là sinh tiền kinh nghiệm lấy lớn lao thống khổ tra tấn mới chết đi. Thả mắt nhìn đi, sợ là hiểu rõ trăm cỗ thi thể. Cứ như vậy tùy ý vứt bỏ ở trong sân gốc. Mạnh Vân Chu một cái liền có thể nhìn ra, những thi thể này sinh tiền đều là võ phu, bọn hắn nên là bị luyện khô rồi một thân huyết nhục tinh hoa mà chết. Mà vừa nghĩ tới Trương Hắc Tể tại 2-3 năm trước liền mất tích, rất có thể cũng chết tại nơi này. Chỉ là Mạnh Vân Chu ánh mắt liếc nhìn phía dưới, cũng không trông thấy hư hư thực thực Trương Hắc Tể thi thể. Sâu trong thung lũng, thình lình có một tòa động phủ tồn tại. Đồng thời động phủ bên ngoài cũng có pháp trận bao phủ. Nữ tử áo xám tiện tay mở ra pháp trận, mang theo Mạnh Vân Chu trực tiếp đi vào tòa động phủ này bên trong. Động phủ rất sâu, bên trong truyền đến trận trận oi bức chi khí, càng có một loại rất kỳ quái hương vị, hơi có vẻ gay mũi khó ngửi. Có người tại luyện đan. Mạnh Vân Chu trong lòng âm thầm nghĩ, phu quân, ta lại mang theo một cái tuổi trẻ võ phu trở về, người này là thông huyền cảnh tu vi, khí huyết coi như không tệ, hẳn là có thể nhường phu quân luyện chế ra tốt nhất huyết nhục mệnh nguyên đan. Nữ tử áo xám tràn đầy lấy lòng âm thanh âm vang lên, mà động phủ chỗ sâu cũng truyền tới một đạo hơi có vẻ trầm thấp hư nhược thanh âm nam tử. Thế nào mới một cái? Đã lâu như vậy cũng không nhiều mang mấy cái trẻ tuổi võ phu trở về. Cái này nam tử thanh âm dường như còn mang theo bất mãn. Nữ tử áo xám tựa hồ có chút có gấp. Đại ngu hoàng triều đã cảm thấy được chúng ta, gần nhất có rất ít lạc đàn tuổi trẻ võ phu, hơn nữa các nơi đều có hoàng triều tu sĩ tại cảnh giới tuần sát, ta thực sự không tiện hạ thủ. Hôm nay cái này cũng là ta nhìn chằm chằm vài ngày mới dám mang tới, hắn nhìn không có lai lịch thế nào, hơn nữa cũng rất ngu, một chút không có cảnh giác liền cắn câu. Bất quá hắn khí huyết sắc thực rất mạnh, gần 1-2 năm mang tới tuổi trẻ võ phu bên trong không có mấy người có thể so ra mà vượt hắn. Một mình hắn hẳn là liền có thể bù đắp được trước kia 7-8 cái tuổi trẻ võ phu. Nữ tử áo xám một bên giải thích, một bên mang theo Mạnh Vân Chu đi về phía trước. Hừ, ngươi nếu có thể lại mang về một cái giống cái này Hắc tiểu tử như thế tuổi trẻ võ phu liền tốt. Hắc tiểu tử? Mạnh Vân Chu trong lòng hơi động một chút, xem ra Trương Hắc Tể thật sự ở nơi này. Rất nhanh, phía trước mở tối tán đi, lộ ra sáng ngời. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tôn đen nhánh mượt mà lò luyện đan, trong lò đan còn lượn lờ lấy hừng hực lửa tím. Ở đằng kia lò luyện đan phía sau, khoanh chân ngồi một cái 10 phần gầy còm nam tử áo đen, hốc mắt hăm sâu, hai gò má gầy gò, nhìn thân thể tương đối suy yếu. Nhưng người này quanh thân linh khí lại là khá kinh người, tu vi 10 phần cao thâm. Mạnh Vân Chu dư quang quét qua, lại nhìn thấy một người khác, Trương Hắc Tể. Hắn bị dán đầy lá bùa xích sắc khóa dừng tay chân, cả người bị dán tại động phủ phía trên, thần sắc bề bài, thân thể gầy gò, cả người cũng lộ ra ngơ ngơ ngắc ngác. Mà tại cái cổ chỗ, thình lình có một cái lô máu, giọt giọt tân máu đỏ tươi không ngừng theo huyết động nhỏ xuống đến phía dưới một cái bình ngọc bên trong. Chương 171, tha phu quân ta một mạng. Chương 171, tha phu quân ta một mạng. Tin tức tốt, Trương Hắc Tể còn sống. Tin tức xấu, hắn nhìn xem giống như có chút chết. Mạnh Vân Chu cũng thực không nghĩ tới, gặp lại sở hữu cái này căn cốt tốt nhất đồ đệ lúc, thế mà lại là như thế một cái hình dáng thế thảm. Như là thây khô như thế bị dán tại động phủ phía trên, vẻ mặt suy sụp, thậm chí không rõ, huyết hầu chỗ lỗ thủng còn đang không ngừng hướng xuống chảy máu. Hoàn toàn không có Mạnh Vân Chu trong trí nhớ cái kia Trương Hắc Tể dáng vẻ. Chỉ là nhìn xem Trương Hắc Tể như thế hình dáng thế thảm, Mạnh Vân Chu trong lòng lại cũng không có bao nhiêu tức giận. Có thể nói tương đối yên tĩnh. Có lẽ đối với Mạnh Vân Chu mà nói, chỉ cần Trương Hắc Tể còn sống như vậy đủ rồi. Lúc này, kia xếp bằng ở đan lô về sau nam tử áo đen ngẩng đầu lên, một đôi âm lệ ánh mắt đánh giá Mạnh Vân Chu. Khí huyết cũng thực không tồi, bù đắp được 7-8 cái tuổi trẻ võ phu, đáng tiếc vẫn là kém xa tít tắp cái này Hắc tiểu tử. Nam tử áo đen từ tốn nói. Nữ tử áo xám miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, phu quân nói là, cái này Hắc tiểu tử trời sinh khí huyết cường đại, lại thêm dường như dùng qua thiên tài địa bảo, cho nên hơn xa bình thường võ phu. Chỉ là như vậy tốt nhất nhục thân, mong muốn lại tìm được cái thứ hai quả thực là cần cơ duyên. Bất quá phu quân yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực, thay phu quân tìm tới càng nhiều năm hơn nhẹ võ phu, nhất định sẽ làm cho phu quân thương thế sớm ngày khỏi hẳn. Nam tử áo đen sờ lên ngực của mình, gầy gò khuôn mặt tái nhợt bên trên nổi lên một tia thống khổ cùng oán hận. Bộ thân thể này có thể miễn cưỡng duy trì đến bây giờ đã là không dễ, như lại không có cách nào nhường thương thế toàn bộ khỏi hẳn, ta chỉ có đi đoạt xá cái khác nhục thân. Nghe xong lời này, nữ tử áo xám lắc đầu liên tục. Phu quân không thể. Như đoạt xá cái khác nhục thân, phu quân ít ra sẽ tổn thất một nửa tu vi a. Nam tử áo đen lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Ta đương nhiên biết, đoạt xá là cuối cùng không có biện pháp. Luyện chế huyết nhục mệnh nguyên đan còn vẫn có thể duy trì, nhưng đây không phải kế lâu dài, nhất định phải mau chóng tìm được ngũ linh huyền đồng hoa, luyện chế ra ngũ hành mệnh nguyên đan mới có thể để cho thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Nữ tử áo xám do dự một chút, dường như muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Nam tử áo đen chú ý tới sắc mặt của nàng. Phu quân, Bách Yêu bên trong dãy núi cũng đã không có ngũ linh huyền đồng bỏ ra, như thế thiên tài địa bảo chỉ sợ muốn đi thất đại thánh địa, cùng ẩn thế tiên tộc khả năng tìm được. Không bằng để cho ta đi thất đại thánh địa nơi đó thử một lần, dùng món kia ma tộc bảo vật đi hướng bọn hắn trao đổi một gốc ngũ linh huyền đồng hoa. Nữ tử áo xám lời còn chưa dứt, nam tử áo đen sắc mặt đã khó nhìn lên. Người ta liều mạng mới lấy tới món kia ma tộc bảo vật, vì thế còn bị tiêu cửu thủ ma giao truy sát mấy năm, bảo vật này liên quan đến chúng ta có thể hay không cùng một chỗ bước vào cảnh giới tiên nhân, há có thể đi trao đổi. Việc này đừng muốn nhắc lại, vô luận như thế nào món kia ma tộc bảo vật không thể mất đi. Nam tử áo đen khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn kết thúc chủ đề. Mau để cho người này chính mình mở ra cổ tay, nhường huyết nhục tinh hoa đầu nhập trong lò đan, ta muốn luyện đan. Tốt. Nữ tử áo xám cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này quay người nhìn về phía một mực đứng ở nơi đó không nhúc nhích Mạnh Vân Chu. Cắt cổ tay, vận chuyển khí huyết. Vốn cho rằng cái này bị chính mình pháp bảo khống chế tuổi trẻ võ phu sẽ theo lời làm theo, kết quả lại thấy người này thờ ơ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ân. Lập tức cắt cổ tay. Nữ tử áo xám đôi mi thanh tú cao lại lần nữa mở miệng mệnh lệnh. mà Mạnh Vân Chu lại là thay đổi trước đó đần độn dáng vẻ, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía nữ tử áo xám. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Nữ tử áo xám sắc mặt kỳ biến, lúc này liên tiếp lui về phía sau. Mà nam tử áo đen cũng là ánh mắt ngưng tụ, có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu. Ngươi như thế nào khôi phục ý thức? Nữ tử áo xám tranh thủ thời gian vỗ túi trữ vật, tử sắc vòng ngọc xuất hiện tại trong tay, trận trận kỳ dị hương khí bao phủ Mạnh Vân Chu. Nhưng sau một khắc, nữ tử áo xám chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó chỗ cổ tay chuyển đến kịch liệt đau nhức. Phu nhân! Nam tử áo đen tiếng kinh hô cũng vang lên theo. Nữ tử túi đầu xem xét, đã thấy tay phải của mình làm bàn tay cũng bị mất, lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi không ngừng tuôn ra. A! Nữ tử áo xám thống khổ kêu to, đội vàng vận chuyển pháp lực mong muốn gãy chi tái sinh, có thể không có một chút tác dụng nào. Bị mạnh mẽ xé rách xuống tới bàn tay căn bản không có giải ra lại dấu hiệu. Mà giờ khắc này Mạnh Vân Chu trong tay, thình lình cầm kia nữ tử áo xám bàn tay phải, cùng kia tử sắc vào ngọc. Pháp bảo này có chút ý tứ. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng, bàn tay nhẹ nhàng một nắm. Tử sắc vòng ngọc lúc này hóa thành một mịn. Ngay tiếp theo tay của cô gái kia trưởng cũng là bị bóp thành mảnh vụn. Nam tử áo đen lập tức ra tay, trong tay áo bay ra hai đạo bảo quang bay thẳng Mạnh Vân Chu mặt. Rõ ràng là hai thanh phi kiếm, một thanh thanh quang bốn phía, một thanh hồng mang lập lòe. Ẩn chứa khí tức cũng là tương đối cường hãn, ít ra cũng là hóa thần cảnh tu sĩ khả năng luyện chế ra tới pháp bảo. Có thể cái này hai thanh phi kiếm vừa tiếp cận Mạnh Vân Chu, liền trực tiếp đình trệ tại Mạnh Vân Chu phụ cận, khó mà tiến thêm mảy may. Ầm, hai thanh phi kiếm trực tiếp rớt xuống đất, Mạnh Vân Chu nhẹ nhàng một cước đạp đi lên. Giang giác, hai kiện pháp bảo kia trong nháy mắt bị Mạnh Vân Chu giẫm đến hiếm nát. Cái gì? Một màn như thế, làm cho cái này đôi đạo lữ hãi nhiên thất sắc, đầu óc ông tắc hưởng. Mạnh Vân Chu không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản ứng, bước chân có hơi đạp. Ông, toàn bộ đạo phủ đều là bị Mạnh Vân Chu kinh khủng vô biên khí huyết chi lực bao phủ. Chuyện này đối với tu vi bất phàm đạo lữ trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại không cách nào hình dung tuyệt vọng. Thân thể như là bị vạn trượng cự sơn đè ép, một thân linh khí vận không bay được mảy may, thậm chí liền túi chứa vật đều không thể mở ra. Khí huyết áp chế. Ngươi không phải là võ đạo thánh nhân. Nam tử áo đen kia trừng to mắt, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu không có phản ứng hắn, mà là phất tay đánh nát trói buộc tại trương hắc thể trên người xiềng xích, đem nó cứu lại. Đạo lữ hai người thấy thế trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Hỏng, chẳng lẽ người này là hướng về phía cái này hắc tiểu tử tới, không phải là sư môn trưởng bối của hắn? Vâng. Một đạo tiếng chó sủa truyền đến, chỉ thấy Thiết Đản Nhi theo bên ngoài động phủ chạy vào, đem hắn trước mang đi ra ngoài. Mạnh Vân Chu đem trương hắc tể giao cho Thiết Đản Nhi, cái sau chó miệng hơi mở, ngậm trương hắc tể thì rời đi động phủ. Kể từ đó, trong động phủ chỉ còn lại Mạnh Vân Chu cùng trước mắt cái này đôi đạo lữ. Tôn giá là ai? Hai vợ chồng ta vô ý mạo phạm, còn mời tôn giá thủ hạ lưu tình. Nam tử áo đen mồ hôi lạnh chảy ròng, tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ. Trong miệng các ngươi hắc tiểu tử là đồ đệ của ta. Mạnh Vân Chu lời này vừa nói ra, hai vợ chồng này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lần này thật là xấu. Vạn bạn không nghĩ tới kia nhìn cờ đầu cờ nào hắc tiểu tử, lại còn có lớn như thế địa vị. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình, chậm rãi hướng phía nam tử áo đen đi tới. Doa đến nam tử áo đen liên tục cầu xin tha thứ. Nữ tử kia càng là cắn răng khẩn cầu tiền bối tha phu quân ta một mạng. Chỉ cần tiền bối bằng lòng, ta bằng lòng là tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Chương 172, quá cảm động chương 172, quá cảm động bằng lòng là tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Một nữ tử, tại trượng phu của mình trước mặt hướng một cái nam nhân khác nói ra như vậy khẩn cầu chi ngôn, xem như nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Đổi lại bình thường nam tử, giờ phút này có lẽ thật đúng là có chút ý nghĩ. Chỉ tiếc, Mạnh Vân Chu nội tâm chút nào không gợn sóng. Phu nhân ngươi làm gì cầu hắn? Mắt thấy đạo lữ của mình vậy mà như vậy ăn nói khép nép cầu khẩn, thậm chí không tiếc làm ra như thế hứa hẹn, nam tử áo đen kia lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Vị tiền bối này chỉ cần bằng lòng buông tha hai vợ chúng ta, tại hạ bằng lòng đem một cái trọng bảo dâng lên. Lời vừa nói ra, kia nữ tử áo xám mặt lộ vẻ kinh ngạc, dường như không thể tin được trượng phu của mình giờ phút này vậy mà bằng lòng chủ động dâng lên món kia thật vất vả có được bảo vật. Trước đó hắn còn không nguyện ý dùng món bảo vật này đi thất đại thánh địa trao đổi ngũ linh huyền đồng hoa. Phu quân ngươi đừng muốn lắm miệng. Nam tử áo đen trực tiếp cắt ngang nữ tử áo xám, ánh mắt của hắn tràn ngập thấp thỏm nhìn xem Mạnh Vân Chu. Kia bảo vật chính là ngày xưa Bắc vực ma tộc cường giả cựu thủ ma giao chi vật, tên là Ngũ Lôi Hạo Thiên Cờ, có thể diễn hóa ngũ lôi thai đường, uy lực vô tận, cũng có thể bên trong nuôi ngũ tạng, diệu dụng rất nhiều. Bảo vật này có thể trợ độ kiếp cảnh tu sĩ thích ứng thiên giai, đối với võ phu cũng có tối thể hiệu quả. Vợ chồng ta cũng là thật vất vả mới đến đây vật, bây giờ bằng lòng hiến cho tiền bối, chỉ cầu một con đường sống. Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là mặt không biểu tình, cũng không vì nam tử mặc áo đen này mong muốn chủ động hiến vật quý mà tâm động. Hắn đối bảo vật thật không hứng thú. Thân làm võ phu, bản thân liền dùng không có bao nhiêu bảo vật, huống chi tới hắn bây giờ cảnh giới cỡ này, bảo vật đối với hắn mà nói thuần túy là gân gà. So sánh dưới, Mạnh Vân Chu càng hiếu kỳ kia cựu thủ ma giao hạ lạc. Ngươi mới vừa nói, các ngươi vợ chồng bị cựu thủ ma giao truy sát nhiều năm. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi. Nam tử áo đen khẽ giật mình, đúng là như thế. Trong lòng hắn không khỏi hiểu lầm, không phải là cái này cái trẻ tuổi võ đạo thánh nhân e ngại cựu thủ ma giao uy danh, cho nên không dám nhận chịu chính mình hiến vật quý. Cái này cũng có trách. Trước mắt cái này võ phu nhìn xem như vậy tuổi trẻ, nghĩ đến hẳn là thành tựu võ thánh thời gian còn không lâu, tuy nói thực lực sâu không lường được, nhưng này cựu thủ ma giao uy danh cũng không phải trò đùa. Ngày xưa Bắc vực ma tôn dưới trướng thập đại chiến tướng một trong, đồng thời cùng Bắc vực ma tôn như thế đều là sinh trưởng ở địa phương ma tộc cường giả, thực lực cường hãn vô cùng, không biết nhiều ít người yêu hai tộc cường giả vẫn lạc tại trong tay. Dù cho là võ đạo thánh nhân, cũng chưa chắc có thể thắng được qua kia cựu thủ ma giao. Người trước mắt 89/10 là sợ hãi. Vậy các ngươi có biết cái này cựu thủ ma giao bây giờ người ở chỗ nào? Mạnh Vân Chu lại hỏi. Hai vợ chồng này liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau lắc đầu. Mạnh Vân Chu sờ lên cằm trầm ngâm một chút. Đem hai người các ngươi như thế nào đạt được kia ngũ lôi hạo thiên cờ, như thế nào bị cựu thủ ma giao truy sát chuyện, một năm một mười nói đến. Là, việc này nói đến lập tức, hai vợ chồng này liền đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Mạnh Vân Chu. Nam tử áo đen tên là Hàn Trùng, nữ tử áo xám tên là Ôn Thanh Nhi, hai người đều là độ kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, đồng thời tại hơn 300 năm trước liền kết làm đạo lữ. Hai người cũng không phải là nam vực tu sĩ, mà là tới từ đông vực. Chỉ là bọn hắn tại đông vực môn phái bị Bắc vực ma tộc tiêu diệt, hai người bọn họ thân làm tông môn thái thượng trưởng lão là duy hai người sống sót, vì để tránh cho bị Bắc vực ma tộc thanh toán, cho nên một mực gần cư tỷ thế. Cho đến hơn 100 năm trước, hai người bọn họ biết được Bắc vực ma tôn bại vong tại Chu Ma Ngũ Thánh chi thủ, Bắc vực ma cung bị diệt, lúc này mới nhớ lại tới đông vực chi địa trùng kiến tông môn. Kết quả trở lại đông vực trên đường, ngoài ý muốn bắt gặp trọng thương cựu thủ ma giao bị mọi người tộc cao thủ truy sát. Vợ chồng hai người thừa dịp loạn gia nhập trong đó, đồng thời cướp đi ngũ lôi hạo thiên cờ. Vốn cho rằng thần không biết quỷ không hay, hai người bọn họ trở lại đông vực trùng kiến tông môn về sau, vẫn dốc lòng luyện hóa kia ngũ lôi hạo thiên cờ. Kết quả không nghĩ tới, cựu thủ ma giao trực tiếp tìm tới cửa, đánh cho hai người đều là thụ thương không nhẹ. Ôn Thanh Nhi cảnh giới ngã rơi xuống luyện hư cảnh, hàng trùng thương thế càng nặng, nhục thân cơ hồ muốn bị đánh nát, dựa vào bí pháp mới miễn cưỡng duy trì được. Vì bảo mệnh, hai người vừa trốn chính là nhiều năm, cho đến mấy năm trước chạy trốn tới nam vực chi địa, trốn vào cái này bách yêu bên trong dãy núi mới xem như an ổn xuống. Chỉ là hàng trùng nhục thân nan lấy duy trì, mong muốn bảo mệnh hoặc là nghĩ biện pháp chữa trị thương thế, hoặc là cũng chỉ có đoạt xá. Mà đoạt xá đối với hắn cái loại này tu vi tu sĩ mà nói, sẽ tổn hao nhiều tu vi, lại tương lai rất khó lại có tinh tiến. Không phải bạn bất đắc dĩ không muốn dùng như thế biện pháp. Hàng trùng hiểu được luyện đan, cho nên vợ chồng bọn họ ngay ở chỗ này dẫn dụ tuổi trẻ võ phu đến đây, dùng tuổi trẻ võ phu huyết nhục tinh hoa đến luyện chế huyết nhục mệnh nguyên đan duy trì nhục thân. Hai người phân công, số năm trôi qua đã hại 200-300 cái trẻ tuổi võ phu tính mệnh. Ngay cả Trương Hắc Tể cũng thiếu chút nhi mất mạng. Sở dĩ Trương Hắc Tể còn sống, thuần túy là Trương Hắc Tể bản thân khí huyết cường đại, lại thêm thể nội có càn khôn vô lượng quả hiệu lực tồn tại, cho nên bị cái này vợ chồng hai người xem như lâu dài khí huyết nơi phát ra, lúc này mới có thể sống đến hôm nay. Tiền bối, ta đều không có một tia dầu diếm, lời nói đều là sự thật. Hàn Trung nói xong, còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Mạnh Vân Chu. Tổn thương tiền bối cao tốc sự tình, hai vợ chồng ta bằng lòng gấp trăm lần hoàn lại, chỉ cầu tiền bối tha mạng. Mạnh Vân Chu cũng không để ý tới cái này Hàn Trung chi ngôn, mà là suy tư cựu thủ ma giao chuyện. Năm đó một trận chiến, cái này cựu thủ ma giao quả nhiên còn sống. Cựu thủ ma giao thân làm ma tôn dưới trướng thập đại chiến tướng một trong, năm đó tự nhiên cũng cùng bọn hắn Chu Ma Ngũ Thánh đối đầu qua, đồng thời từng có giao thủ. Mà năm đó chính diện đánh bại cựu thủ ma tôn người, chính là Mạnh Vân Chu chính mình. Mặc dù đã qua hơn 100 năm, nhưng Mạnh Vân Chu vẫn như cũ nhớ kỹ rất rõ ràng trận chiến kia tình huống. Cựu thủ ma giao cùng cái khác ma tôn chiến tướng đem bọn hắn 5 người ngăn ở ma cung bên ngoài, trong đó Tàn Nguyệt lao quái cái này lao âm tỷ xuất trước liền chạy. Còn lại 9 cái ma tôn chiến tướng cùng bọn hắn 5 cái cũng đã có chính diện giao phong. Mạnh Vân Chu xuất liên tục 9 quyền đánh vào kia cựu thủ ma giao trên thân, đem đầu lâu đánh nát 8 quả, cận tồn một cái đầu lâu bỏ chạy. Lúc ấy Mạnh Vân Chu liền hoài nghi tới cái này cựu thủ ma giao khả năng không chết. Bây giờ xem ra quả là thế. Bất quá xem ra thương thế hẳn không có hoàn toàn khôi phục, nếu không lấy cựu thủ ma tôn có thể chống đỡ được Mạnh Vân Chu 8 nhớ quả đấm mà bất tử thực lực, há lại sẽ nhường hai cái này cướp đi hắn bảo vật người sống chạy trốn. Liên Tàn Nguyệt lao quái loại này quy thuật ma tôn nhân tộc tu sĩ, cũng biết ma tôn đã từng trúng qua đại đạo chi chú, kia cựu thủ ma giao cùng ma tôn quan hệ càng thêm chặt chẽ một chút. Đối với ma tôn bị trúng đại đạo chi chú hẳn là biết được càng nhiều. Mạnh Vân Chu đã hạ quyết tâm, muốn tìm tới cái này cựu thủ ma giao tự mình hỏi một chút liên quan tới ma tôn cùng đại đạo chi chú chuyện. Mà đã hai người này cũng không biết cựu thủ ma giao người ở chỗ nào, vậy cũng chỉ có đem cái này cựu thủ ma giao dẫn đến đây, đem ngũ lôi hạo thiên cờ cho ta. Mạnh Vân Chu nói thẳng. Hàn Trung cùng Ôn Thanh Nhi liếc nhau một cái sau do dự một chút, lúc này mới 10 phần không tình nguyện theo trong túi chứa vật lấy ra một mặt ngũ sắc đại kỳ. Mạnh Vân Chu một cái liền nhận ra được, thật đúng là năm đó cựu thủ ma giao sử dụng qua bảo vật. Bảo vật này dâng cho tiền bối, đa tạ tiền bối tha thứ ta hai tính mạng người. Mạnh Vân Chu một thanh lấy qua cái này ngũ lôi hạo thiên cờ, ánh mắt đạm mạc nhìn xem hai người bọn họ. Ta gì từng nói qua muốn tha các ngươi. Hai người cùng nhau khẽ giật mình. Tiền bối phốc phốc. Mạnh Vân Chu tiện tay vung lên, thân thể của hai người trong nháy mắt nổ vỡ đi ra. Mà hai đạo nguyên thần đồng thời nổi lên, riêng phần mình mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng hai người bọn họ nguyên thần vậy mà đều không có lựa chọn trước tiên chạy trốn, mà là lẫn nhau mong muốn thay đối phương kéo dài thời gian. Phu nhân đi mau. Không. Phu con ngươi đi mau. Ta liều mạng nguyên thần tự bạo đến ngăn chặn hắn. Đi nhanh lên. Ta nguyên thần càng mạnh, tự bạo đủ để ngăn chặn hắn thời gian qua một lát. Phu quân. Phu nhân. Mạnh Vân Chu khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Quá cảm động. Chỗ lấy các ngươi vẫn là cùng lên đường a.